Chương 1, ta, Lâm Dạ, chỉ muốn cầu đến Tiên Hoang Địa Lao. Chương 1, ta, Lâm Dạ, chỉ muốn cầu đến Tiên Hoang Địa Lao. Huyền Thành giới, Nam Thủy, ngoài Thanh Huyền môn cửa, bính chữ thất số viện. Ánh trăng thảm đạm, xuyên thấu qua cũ rách giấy dán cửa sổ, chiếu sáng bên trong nhà đơn sơ bảy biện. Lâm Dạ ngồi xếp bằng ở lạnh băng giường cây bên trên, lần thứ 5 vận chuyển bộ kia đại lục mặt hàng cơ sở dẫn khí quyết. Kết quả giống như trước đây, dẫn vào trong cơ thể mỏng manh linh khí 18 thứ 9, còn lại kia một tia ở hắn ngũ hành cân đối củi mục tư chất trong kinh mạch dạo chơi một vòng, cũng không khác mấy tản mát sạch sẽ. Luyện khí 3 tầng, suốt 3 năm, vẫn không nhúc đích. Cùng nhóm nhập môn, tư chất tốt đã sớm luyện khí 5 6 tầng, thậm chí mò tới tầng 7 ngưỡng cửa. Tư chất lại kém, như hắn bạn cùng phòng kia Vương đại tráng, cũng dựa vào trong nhà tình cờ đưa tới một lượng khối hạ phẩm linh thạch, nhịn đến luyện khí 4 tầng. Chỉ có hắn Lâm Dạ, vững như lão cẩu, ổn phải nhường người tuyệt vọng. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào nóng nảy, ngược lại chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bình tĩnh đến quá phận. Nhanh, còn nữa một tháng, chính là ngoại môn khảo hạch. Liên tục 3 năm không tiến thêm người, xua đuổi. Bị Thanh Huyền môn xua đuổi, mang ý nghĩa mất đi che chở. Bên ngoài tán tu ngày cựu tử nhất sinh, hắn loại này không có thiên phú không có bối cảnh, đi ra ngoài sát suất lớn là cho yêu sói thêm đồ ăn, hoặc bị ma tu bắt đi luyện hồn. Nhưng hắn trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như cố chấp cẩn thận cùng mong đợi. Không sai, hắn mong đợi bị khu chủ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi chỗ đó. Căn cứ năm hắn thứ 3 đến giúp Tàng Kinh các trưởng lão quét dọn vệ sinh lúc, là xem vô số tạp ký thư tay bắn ra, toàn bộ Nam Thủy an toàn nhất, linh khí nhất ổn định, cũng tầm thường nhất dưỡng lao thánh địa, phái tinh đầm lầy danh giới một cái nhỏ phường thị. Ở nơi nào, hắn có thể dùng móc để giành được mười mấy khối linh thạch, muốn giữa tiện nghi nhất độc phủ, dựa vào luyện chế cấp thấp nhất tịch cốc đan miễn cưỡng duy trì tu luyện. Tuy có thể cả đời trúc cơ vô vọng, nhưng thắng ở an toàn trên hết, sống lớn nhất. Đây là Lâm Dạ niềm tin cuộc đời. Cái gì đại đạo tranh phong, pháp bảo mỹ nhân, đều là hư. Sống, vững bằng sống, mới là tu chân chân lý. Thậm chí hoạch định xong tương lai 100 năm dưỡng lao kế hoạch. Hoàn mỹ. Nghĩ đến diệu dụng, nét miệng lên một tia an tưởng mỉm cười. Vậy mà, đông, đông, đông. Nặng nghề tiếng phá cửa thô bạo cắt đứt hắn 100 năm hoạch định. Lâm Dạ chân mày trong nháy mắt nhíu lại, bắp thịt toàn thân căng thẳng, trong cơ thể kia đáng thương luyện khí 3 tầng linh lực yên lặng vận chuyển tới hai chân. Chạy trốn chuyên dụng công pháp, Thanh Phong Bộ đã xúc thế đại phát. Ai? Lâm Dạ. Là ta, Vương đại tráng. Mở cửa nhanh, có chuyện tốt. Ngoài cửa truyền tới tục tằng không nhịn được thanh âm. Vương đại tráng, hắn bị kia luyện khí 4 tầng bạn cùng phòng, tính cách lách cha lách trách, nóng lòng các loại cơ duyên theo Lâm Dạ, đơn giản là đi lại phiền toái hấp dẫn khí. Lâm Dạ yên lặng. Chuyện tốt. Tương đương với bầu trời rơi bẫy dập. Vương sư minh, ta đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nghỉ cái rắm. Mới giờ nào? Tàng Kinh các trương trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ, dọn dẹp phía sau núi bỏ hoang nghiễn đài điện tưởng thưởng 5 khối hạ phẩm linh thạch thêm một chai hợp khí đan. Ta khó khăn lắm mới cướp được hạng, mang ngươi một cái. Nghiễn đài điện. Bỏ hoang 100 năm, âm trầm vắng vẻ. Trương trưởng lão. Cái đó keo kiệt tới cực điểm lão đầu. Sẽ rộng rãi như vậy. Chuyện có khác thường tất là yêu. Cao Nguy nhãn hiệu trong nháy mắt dán lên. Đa tạ sư minh ý tốt, nhưng ta tu vi thấp kém, sợ trở ngại, sư minh mời Cao Minh khác đi. Cự tuyệt được dứt khoát. Ngoài cửa, Vương đại tráng nghẹn một cái, dẫn đến dậm chân, hành. Ngươi không đi kéo xuống. Đừng đỏ mắt. Tiếng bước chân đi xa. Lâm Dạ trầm tĩnh lại. Đỏ mắt. Chỉ có sống mới có tư cách. Vững vàng chi đạo, quan trọng nhất giới tham. Lần nữa nhắm mắt, chuẩn bị tiếp tục vận chuyển vô dụng dẫn khí quyết, chờ đợi bình minh đi chiếu cô trong linh điển ngưng huyết thảo, đó mới là vững vàng hạnh phúc. Vậy mà, đông, 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 tiếng phá cửa lại vang lên, gấp hơn, càng vang. Lâm Dạ, mở cửa. Trương trưởng lão để cho ta tới gọi ngươi. Vương đại tráng thanh âm đi mà trở lại, mang theo hưng phấn cũng không thể nghi ngờ. Trưởng lão điểm danh. Lâm Dạ tâm đột nhiên trầm xuống. Xấu nhất tình huống, phiền toái sẽ tự mình gõ cửa. Hít sâu một hơi, đè xuống hết thể không tình nguyện, cố gắng để cho nét mặt trở nên hoảng hốt lại vừa mừng lại vừa lo, chậm rãi kéo cửa ra. Ngoài cửa, Vương đại tráng mặt hồng quang, sau lưng thỉnh lình đứng cái đó thường ngày đều ở Tàng Kinh các Lim Jim hi mắt Trương trưởng lão. Lâm tiểu tử, Trương trưởng lão thanh âm chậm rãi, lại mang theo không cách nào cự tuyệt ý vị, đại tráng nói nhiệm vụ, ngươi cũng cùng đi. Lão phu kia trong nghiễn đài điện có chút năm xương ngọc giản, cần cái tỉ mỉ người sửa sang lại. Ngươi bình thường quét dọn Tàng Kinh các, coi như cẩn thận. Trong Lâm Dạ tâm còi báo động nổ vang. Nổ tung. Tại sao phải là ta? Sửa sang lại ngọc giản. Cái này mượn cớ gạt quỷ đâu? Tưởng thưởng phong phú lại mang cái quỷ mục. Thiếu phá hôi. Muốn hiến tế. Trương trưởng lão là ẩn nút ma đầu. Trong nháy mắt, trăm loại kinh điển bẫy người kiểu đoạn lóe qua bộ não, mỗi loại hắn kết cục cũng thê thảm vô cùng. Trưởng lão, hắn cố gắng duy trì nét mặt, thanh âm khẽ run, đệ tử. Tu vi thấp kém, sợ. Ừm. Trương trưởng lão ánh mắt híp mắt hơi mở, một luồng như có như không uy áp thoáng qua. Lâm Dạ phía sau khó có thể đảm nhiệm 4 chữ bị ép trở về bụng, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa xuống. Cái này uy áp, ít nhất trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có thể là kim đan lão quái. Cự tuyệt, không cho nghi là kim đan trưởng lão mặt mũi, kết quả có thể thảm hại hơn. Đi, trước mặt có thể là vực sâu văn trượng. Tim đập loạn, đại não điên cuồng một chuyện. Chốc lát tính mình sau, chợt cắn răng một cái, đầu rủ xuống được thấp hơn, giọng điệu vô cùng cung thuận, đệ tử. Tuân lệnh. Đa tạ trưởng lão để về. Nhất định đem hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Đi có thể sẽ chết, không đi bây giờ liền có thể chết. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. đáp ứng trước, lại kiến cơ hành sự. Vững vàng chi đạo là ở xem xét thời thế, nên sợ liền sợ. Ừ, vậy mới đúng mà. Trương trưởng lão hài lòng híp mắt quay mắt, uy áp biến mất, biến trở về hiền lành vô hại lão đầu. Ngày mai giờ thỉnh, phía sau núi cửa vào tập hợp, chớ chế. Bóng giang thoáng một cái, như quỷ mị biến mất. Vương đại tráng hưng phấn vỗ bả vai hắn, yên tâm Lâm sư đệ, đi theo cả, bảo đảm ngươi ăn sùng mặc sướng. Ngày mai đúng lúc. Nói xong cũng đi. Lâm Dạ cứng ngắc gật đầu, đóng cửa phòng. Dựa lưng vào lạnh băng cửa gỗ trượt ngồi ở điện, sắc mặt ở dưới ánh trăng âm tình bất định. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Miễn đại điện, thấp giọng nhớ tới, trong mắt chỉ còn dư ngưng trọng cảnh giác. Không được, không thể đánh không chuẩn bị chi trượng. Đột nhiên đứng dậy, đi tới góc cẩn thận đẩy ra mấy khối gạch xanh, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, dì xét loang lổ đồng thau la bàn. Ra chuyện này đồ chơi, trừ cứng rắn không có chút nào linh vận, bình thường ép lá bùa cũng ngại cản trở. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, hắn nuốt ve lạnh buốt bàn mặt, trên đó mơ hồ vết khắc như có ma lực kỳ dị. Tiền đồ chưa biết, các hung khó liệu. Nếu có gì pháp, có thể biết trước một hai. Hắn tự lẩm bẩm. Dứt tiếng trong máy mắt, ông kia không có chút nào dị thường la bàn, đột nhiên thoáng qua lau một cái cực nhỏ ô quang. Hắn vuốt nhẹ ngón tay bị một đạo ẩn nút dị miệng phá vỡ, một giọt máu rót vào trong đó. Ngay sau đó, một cái lạnh băng, hỗn loạn, xen lẫn vô số vặn bẹo tạp âm ý niệm, nổ vang đầu. Mô phỏng khởi động. Điều kiện phù hợp. Quét xem ký chủ hoàn cảnh. Sinh thành miễn đài điện dọn dẹp nhiệm vụ mô phỏng tình cảnh. Ngày thứ nhất, ngươi cùng Vương đại tráng đến. Trong điện mục nát, ngươi cẩn thận dò xét, Vương đại tráng cười nhạo nhát gan, trước tiên xông vào nội điện. Phát động còn sót lại cấm chế, bị âm hỏa đốt, đốt thành than cốc. Ngươi bị vụ nổ tác động đến, trọng thương. Ngày thứ nhì, ngươi giãy giụa cầu sinh. Trương trưởng lao xuất hiện, lấy làm kỳ, uy hạ bí dược. Thật là trồng phệ hồn cổ. Muốn luyện bị con rối. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, không người còn sống. Đề nghị, cháy mau. Tưởng thưởng, không. Tử vong thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Lâm Dạ, Lâm Dạ. Hắn đột nhiên cứng đờ, con ngươi co lại thành mũi châm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mới vừa, đó là cái gì? Ảo giác, tâm ma, không. Kia lạnh băng xúc cảm, lung tung tạc âm, nhất là cuối cùng kia linh hồn như tê liệt nhỏ nhẹ thống khổ phản hồi, chân thật phải nhường hắn cả người rẽ run. Mô phỏng, tương lai, Trương trưởng lão, phệ hồn cổ, Vương đại tráng ngày thứ nhất biến heo quay, cháy mau. Cực lớn sợ hãi như nước đá tưới thấu toàn thân. Phù phù. Lâm Dạ sủi lơ trên đất, dựa vào cánh cửa há mồm thở dốc, xem trong tay lần nữa tầm thường tú thực la bàn, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Đây con mẹ nó là cái gì quỷ vật? Mà lớn hơn sợ hãi là kia mô phỏng nếu là thật sự chương 2, treo tới. Vân vân. Cái này treo giống như có chút hố. Chương 2, treo tới. Vân vân. Cái này treo giống như có chút hố. Mẹ kiếp. Ngắn ngủi cực hạn sợ hãi sau, Lâm Dạ đột nhiên giật mình một cái, bật thốt lên một câu sau khi xuyên biệt liền không có lại nói qua cốt túy, ánh mắt trong nháy mắt trừng được tròn xoe, nhìn chằm chằm trên đất khối kia vẫn còn giả bộ chết sắc gì mắc nhíu. Cảm giác này, mãnh liệt này, đáng chết từng thấy. Đây con mẹ nó không phải là xuyên việt trước ở khởi điểm mạng tiếng Trung, do nghẹn tiểu thuyết, bay lơ. Nhịn vô số suốt đêm, gầm hạ hàng ngàn hàng vạn bản web văn tổng kết xuất tới, ngón tay vàng tiêu chuẩn kích hoạt lưu trình sao? Cuộc sống máy mô phỏng. Hệ thống. Lao ra ra. Bảng thêm chút. Lao tử ở nơi này tu tiên thế giới lo lắng đề phòng, cẩn thận cần cù địa cầu suốt 3 năm. Ngươi biết 3 năm nay ta là thế nào qua sao? Ngày ngày không phải cấp linh điển tới nước chính là cho tảng kinh các quét rác, tiến độ tu luyện so ốc xin bò còn chậm, như sợ đi sai bước nhầm một bước liền ngỏm hướng lên trời. Hệ thống đâu? Xanh đậm. Cho ta thêm điểm. Lao ra ra đâu? Thuốc lao cứu ta. Một cái cũng không đợi tới. Kết quả? Đang ở lão tử sắp bị tông môn đuổi ra khỏi cửa, chuẩn bị đi áp dụng cái đó vĩ đại đầm lầy dưỡng lao kế hoạch thời khắc mấu chốt. Nó đến rồi. Nó mang theo một thân tú tích cùng cực kỳ chơi tra mô phỏng kết quả, đi tới. Cực lớn, khó có thể dùng lời diễn tả được ngạc nhiên giống như là biển gầm. Trong nháy mắt đánh sụp ban sơ nhất sợ hãi cùng mờ mịt, ạ rền lìn tăng gọn, để cho Lâm Dạ thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, hướng về phía ngoài cửa sổ hét lớn một tiếng, khóa tới. Nhưng hắn hùng mạnh, bị vô số chuyện mạng lễ rửa tội qua lý trí, cưỡng ép nhẫn nhịn lại cỗ này gần như muốn phá thể mà ra xung động. Tỉnh táo, Lâm Dạ, cấp ta tỉnh táo. Hung hăng bấm bắp đuổi mình một thành, đau đến nghe răng trợn mắt, càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo. Ngón tay vàng tuy tốt, nhưng cũng chia 5-7 loại, có khai cuộc vô địch quét ngang chư thiên, có thời là bấy chết người không đền mạng độc treo, trả góp treo, thậm chí là muốn chết treo. Tư thâm con mọt sách tố dưỡng trong nháy mắt chiếm cứ điểm cao, để cho hắn lập tức tiến vào trạng thái, bắt đầu tiến hành cực kỳ chuyên nghiệp ngón tay vàng rủi ro đánh giá cùng khả thi phân tích, một công năng tính đánh giá, có thể mô phỏng tương lai, biết trước nguy hiểm. Chức năng này, cấp độ SSS thần kỹ trong thần kỹ a. Cái gì vị bạc tiên tri, cái gì liệu địch tiên cơ, ở trước mặt nó đều là đệ đệ. Có nó, mẹ rốt cuộc không cần lo lắng ta rớt xuống hố. Không thể nghi ngờ, nòng cốt chức năng như bước đến nổ tung. Hai tiêu hao đánh giá, năng lượng chưa đủ cần bổ sung. Trước mắt xem ra khởi động nhiên liệu là lão tử máu tươi. Cái này có chút hô a, lỗ sập máu, mặt chứa ý tứ. Vạn nhất sau này mô phỏng cái tiên đế đại chiến, vũ trụ hủy diệt chẳng diện, không phải trực tiếp đem lão tử hút thành người khô, hồn phách cũng làm thành nhiên liệu đốt. Đánh giá kém, nhất định phải đánh giá kém. Cái này nạp tiền đường dây quá đơn, quá nguyên thủy. Ba độ chuẩn xác đánh giá, có thể xuất hiện lớn hơn sai lệch. Á đủ, đây là cái xác suất treo. không phải 100% chính xác. Cái này sự không chắc chắn cũng quá chơi cha. Vạn nhất mô phỏng ra cái chín thật một giả, chỗ mấu chốt nhất là giả, kia không phải bị gài bẫy nhà bà ngoại đi. Đánh giá kém, nhất định phải cẩn thận tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Bốn tác dụng phụ đánh giá, thử vong thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Cái định mệnh, còn có cảm giác đau thể nghiệm vân an. Mặc dù lần này chẳng qua là nhỏ nhẹ nhưng người nào biết sau này mô phỏng tiên đế đại chiến, bị một cái tát vô thành bụi bặm vũ trụ thời điểm, kia thống khổ phản hồi có thể hay không trực tiếp siêu việt nhân loại cực hạn, đem mình tươi sống đau đến tinh thần phân liệt, hồn phi phách tán. Hố to. Đây tuyệt đối là hố to. Năm trí năng tính cùng giao hỗ thể nghiệm, trao đổi ngốc bản, tất cả đều là tạm tâm cùng từ tư thanh. Lão bức. Quá lão. Người ta cao cấp hệ thống cũng mang trí năng giọng nói tiểu tỷ tỷ, ôn nhu thể thiết, thanh âm ngọt ngào, còn có thể hô động nói chuyện phiếm dài buồn. Người điều này cũng tốt, cân thu ve chai chất bán dẫn máy thu thành tựa như, hay là tín hiệu cực kém cái chủng loại kia. Đánh giá kém. Tổng hợp đánh giá kết luận, tiềm lực cực lớn, thượng hạn cực cao, nhưng trước mắt phiên bản số nghi là V0.1 khảo nghiệm bản, hố điểm khá nhiều, tiêu hao lớn, độ chuẩn xác còn nghi vấn, có tác dụng phụ, thuộc về cần người sử dụng tỉ mỉ khai phá, cẩn thận lợi dụng, rủi ro cùng cơ hội cùng tồn tại chiến tồn bản treo ngoài. Mẹ, biết ngay không có cái loại đó khai cuộc sẽ đưa mát cấp thần trang, một đao 999 chuyện tốt. Lâm Dạ gắt một cái, theo thói quen rủa xả, nhưng trên mặt hưng phấn cùng kích động làm thế nào cũng không che giấu được, khóe miệng so á cờ còn khó hơn ép. Hố thuộc về hố, rủi ro thuộc về rủi ro, nhưng nó dù sao cũng là treo a. Là người xuyên việt cơ bản phối trí ngón tay vàng. Có treo không cần, trời đất khó tha. Huống chi bây giờ ngay mặt gặp Trương lão ma tử vong uy hiếp, cái này phá treo tới đúng lúc. Lần nữa nhìn về phía trên đất kia dị xét loang lổ la bàn, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Từ nhìn một món tổ truyền rất nát, biến thành nhìn một món cần tỉ mỉ bàn loạn, cẩn thận phục vụ. Chơi cha thân khí. Cho nên, mới vừa rồi kia lần đầu tiên mô phỏng, chính là lao tử tay mới giáo chỉnh. Khai cuộc chính là địa ngục độ khó phó bản treo lơ. Lâm Dạ bước cẩm, suy nghĩ tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện, vô số xem qua chuyện mạng kiểu đoạn trong đầu của cháu. Trương trưởng lão là trung cực buốt, Vương đại tráng là mở màn 10 phút hẳn phải chết buồn cười đảm đường kiêm pháo hôi nở tờ cờ, nội điện là tử vong phở lạc phát động điểm. Mà ngoài điện ngói vụn hạ, có ẩn nút đạo cụ. Hay là máy mô phỏng cố ý nhắc nhở mấu chốt vật phẩm. Cái này kịch bản ta quân a. Tiêu chuẩn tân thủ thôn kỳ ngộ khai cuộc, mặc dù độ khó nâng cao một chút. Sợ hai hoàn toàn bị một loại tư thâm cho cốt cấp người chơi cảm giác hưng phấn, phân tích muốn cùng công lược muốn thay thế. Đi. Phải đi. Cái này không chỉ là nguy cơ sinh tử, đây càng là một cái khai cuộc nhiệm vụ ẩn. Một cái tưởng tượng không biết nhưng có thể là tiền kỳ thần khí, thậm chí quan hệ đến nội dung chính tuyến mấu chốt đạo cụ. Cao rủi ro, cao hồi báo. Đây là chuyện mạng giới tuyên cổ không thay đổi chân lý. Không đi. Để nhiệm vụ không làm, để thần khí không cầm, vậy hay là người xuyên biệt sao? Đáng đời cả đời cậu ở trong vùng đầm lầy ăn đất, đợi đến hậu kỳ phiên bản đổi mới, liền làm phong nền người qua đường tư cách cũng không có. Năng lượng chưa đủ, cho nên mô phỏng kết quả có thể sai lệch. Lâm Dạ nhìn chằm chằm la bàn, ánh mắt lấp lóe, đại não nhanh chóng tính toán, nói cách khác, lần đầu tiên mô phỏng cái đó không người còn sống kết cục, có thể bởi vì năng lượng thấp, phiên bản rác rưởi mà không hoàn toàn chính xác. Lần thứ hai mô phỏng ngàn cân treo sợi tóc mới là càng đến gần chân thật có khả năng. Thậm chí, một cái to gan hơn, điên cuồng hơn ý niệm không bị khống chế xông ra, để cho chính hắn cũng hô hấp cứng lại. Thậm chí, nếu như ta thao tác thích đáng, lợi dụng tin tức chính lệnh, có phải hay không có thể đạt thành tốt hơn kết cục? Thì như, cứu Vương đại tráng tên ngu xuẩn kia, mặc dù phiền vãi nhưng hoặc giả có thể nhiều khi thịt. Hoặc là, trước hạn làm điểm bố trí, âm Trương lão ma một thanh. Kém nhất, cũng phải đem ẩn nút đạo cụ vững vàng nắm bắt tới tay, sau đó an toàn chuẩn. Hoàn mỹ thông quan. Vô hại xoát buột. Chơi qua vô số trò chơi lão ngoạn gia chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Nói làm liền làm. Lập tức lần nữa nặn ra một giọt quý báu máu tươi, rơi vào trên la bàn, tập trung ý niệm phát ra chỉ thị, một lần nữa. Chính xác mô phỏng như thế nào an toàn từ ngói vụn đống bắt được vật phẩm cũng thành công rút lui tốt nhất phương án. Cần bao nhiêu năng lượng? Có thể hay không tiền bay? Năng lượng chưa đủ, không cách nào tiến hành chính xác đường tắt mô phỏng, chỉ có thể tiến hành đại khái tình cảnh thôi diễn. Đề nghị, ưu tiên lấy được vật phẩm. Nó tựa hồ là phá cuộc mấu chốt. Năng lượng bổ sung phương thức, không biết, mời ký chủ tự đi thăm dò. CC la bàn phản hồi lạnh lùng như cũ, đơn giản, còn mang theo làm người ta thốn bi tạc âm, lộ ra một cỗ thích dùng có cần hay không lăn bảy nát khí chất. Sách, thật là keo kiệt lại cao lạnh rách nát đồ chơi. Lâm Dạ bĩu môi, có chút thất vọng, nhưng không hề nản lòng. Đủ rồi, có những tin tức này là đủ rồi. Biết một cơ chế, biết tử vong điểm, biết dương náo vị trí, còn lại liền dựa vào ta tư thâm người chơi vi thao cùng hiện trường phát huy. Độ tự do cao hơn. Đem la bàn chân trọng địa, cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân dấu kỹ, phản phất đó không phải là một khối sắt gì, mà là khắc vô số đơn mới rút được SSR cấp hạn định báo vật, mặc dù trước mắt hay là linh tinh trạng thái. Trương trưởng lão, Vương sư minh. Lâm Dạ nhếch miệng lên lau một cái chỉ có người xuyên việt mới hiểu, hòa lẫn hưng phấn, tính toán cùng một tia cảm giác ưu việt nụ cười, các ngươi sợ rằng còn không biết, chàng này các ngươi tự cho là nắm giữ hết thể hy trong, đột nhiên có thêm một cái cầm công lược sổ tay, còn tự mang SL đại pháp, mặc dù thời gian cùn đồ dài còn phi máu, treo so người chơi. Trước hoàng hốt, tuyệt vọng cùng bị động quét một cái sạch, thay vào đó chính là tràn đầy ý chí chiến đấu, rõ ràng mục tiêu cùng một loại ta đã nhìn thấu hết thể nắm giữ cảm giác. Không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu hiệu suất cao địa làm lên trước trận chiến chuẩn bị, cẩn thận kiểm tra về điểm kia đáng thương cấp thấp thuốc trị thương, nhảy ra toàn bộ phù vàng cùng chu sa, liều mạng hội chế nhiều hơn thanh phong phù. Mặc dù biết đồ chơi này đối kim đan lão quái cái dám dùng không lớn, nhưng có còn hơn không, thời khắc mấu chốt có thể thổi chạy điểm bụi bặm cũng là tốt. Lật đi lật lại trong đầu thôi diễn mô phỏng trong mỗi một chi tiết nhỏ, cấu tứ các loại ứng cấp dự án. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần từ xanh đậm biến thành trắng bạc. Giờ thì sắp tới. Lâm Dạ hít sâu một hơi, đẩy ra kia phiến kẹt kẹt vang dội cửa gỗ, sáng sớm lạnh lùng mà không khí tươi mới tràn vào trong phổi. Nét mặt của hắn vẫn là bộ kia phù hợp người khác thiết, kín tiếng cẩn thận, thậm chí mang theo điểm hèn nhát cùng mở mịt ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn mắt, thế nhưng đôi hơi rủ xuống trong con ngươi, lại lóe ra một loại tên là công lược sắc bén ánh sáng. Đi, vào phó bản. Hy vọng cái này ẩn nút đạo cụ có thể xứng đáng với lao tử mạo hiểm cùng bỏ ra lượng máu. Sờ một cái trong ngực khối kia lạnh băng cứng rắn sách chiến lược cất bước đi về phía sau núi điểm tập hợp, bước chân trầm ổn, thậm chí mang theo một tia không kịp chờ đợi. Chương 3, vướng vàng. Không, đây là chiến lược tính mạo hiểm. Chương 3, vướng vàng. Không, đây là chiến lược tính mạo hiểm. Giờ thìn phía sau núi cửa vào, sương mù vẫn chưa hoàn toàn tản ra, có cây bên trên treo giọt sương. Lâm Dạ đến thời điểm, Vương Đại Tráng đã ở nơi đó chờ, đang không nhịn được dậm chân. Ta nói Lâm sư đệ, ngươi thế nào mới đến? Lăng nha lăng nhằng, có thể hay không có chút năng nổ? Vương Đại Tráng giọng vang dội, đưa đến xa xa mấy cái giống vậy dậy thật sớm làm nhiệm vụ đệ tử rối rít ghé mắt. Lâm Dạ trong lòng liếc mắt, năng nổ. Năng nổ 10 phần địa đi làm heo quay sao? Nhưng hắn trên mặt lại nặn ra một cái ngại ngùng cười ngây ngô, xin lỗi, Vương sư minh, tối hôm qua có chút khẩn trương, ngủ không ngon. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Vương Đại Tráng nặng nề vỗ xuống bờ vai của hắn, lực đạo lớn đến để cho Lâm Dạ nghe răng trợn mắt, đi theo ta, có gì thật sợ? Không phải là cái phá điện mà, nói không chừng bên trong còn có tiền bối lưu lại bảo bối đâu. Đến lúc đó hai anh em ta liền phát. Bảo bối? Có, nhưng ở ngoài góc điện rơi, với ngươi Vương Đại Tráng không có nửa khối linh thạch quan hệ. Lâm Dạ nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại ứng hòa, sư minh nói chính là, toàn bằng sư minh chiếu ứng. Hắn len lén quan sát một cái Vương Đại Tráng, người này khí huyết thịnh vượng, linh lực ba động mạnh hơn chính mình không ít, đáng tiếc là người nóng tính. Pháo hôi cơ bản phối trí. Lại đợi trong một giây lát, Trương trưởng lão mới chậm rãi xuất hiện, hay là bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Người cũng đủ. Vậy thì đi thôi. Trương trưởng lão liếc về hai người bọn họ một cái, cũng không nói nhiều, xoay người liền hướng phía sau núi chỗ sâu đi tới. Vương Đại Tráng đuổi theo sát, mặt hưng phấn. Lâm Dạ im lặng mặc rơi ở cuối cùng, ánh mắt thật nhanh quét mắt hoàn cảnh xung quanh, đồng thời ở trong lòng lần nữa tua lại mô phỏng tin tức, ngoài điện, góc, ngói vụn đống. Phía sau núi đường không dễ đi, càng đi trong càng vắng vẻ, cây cối cũng càng thêm cao lớn rậm rạp, che khuất bầu trời. Không khí dần dần có chút âm trầm. Vương Đại Tráng bắt đầu còn cười nói lớn tiếng, sau đó cũng chậm chậm ngậm miệng lại, chẳng qua là theo sát Trương trưởng lão. Lâm Dạ thì càng thêm cảnh giác, hắn cảm giác linh khí chung quanh tựa hồ trở nên có chút xên xệ, còn kèm theo một tia như có như không, để cho người không quá thoải mái khí tức. Quỷ vận. Hắn nhớ tới máy mô phỏng nhắc nhở trong cái từ này, căng thẳng trong lòng. Địa phương quỷ quái này quả nhiên tà môn. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước chỗ rừng sâu, mơ hồ lộ ra một góc tàn phá mái cong. Đến. Trương trưởng lão dừng bước lại, chỉ trước mặt. Lâm Dạ nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa xem ra lão đảo muốn ngã cổ xưa cung điện tọa lạc tại trên sườn núi, rêu xanh bò đầy vết tường, bảng hiệu đã sớm rớt xuống đất, vỡ thành mấy khối, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nghiên mực hai chữ. Cửa điện khép hở, bên trong đen tùi lùi, giống như một trường chờ cắn nuốt con mồi miệng. Một ô múc mèo, khí tức âm lãnh từ trong điện tràn ngập ra. Vương Đại Tráng nuốt hớp nước miếng, mới vừa rồi hưng phấn sức lực tiêu mất hơn phân nửa, theo bản năng hướng Trương trưởng lão bên người nhích lại gần. Trương trưởng lão hít mắt, nhàn nhạt nói, hai người ngươi đi vào, đem trong điện quét dọn một phen. Nhất là nội điện, có chút cũ kỹ ngọc giản, cẩn thận sửa sang lại, mang về cấp lao phu. Hắn đặc biệt nhấn mạnh nội điện hai chữ. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, đến rồi, trọng điểm hãm hại khu vực. Vương Đại Tráng lại giống như là lấy được rõ ràng chỉ thị, dũng khí lại trở lại rồi điểm, ưỡn ngực, trưởng lao yên tâm, bao tại trên người chúng ta. Nói, sẽ phải đẩy ra kia phiến phá cửa. Chờ một chút, Vương sư minh. Lâm Dạ đội vàng mở miệng. Vương Đại Tráng cùng Trương trưởng lão đồng thời nhìn về phía hắn. Lâm Dạ lộ ra một cái sợ hai nét mặt, chỉ cửa điện bên ngoài đất trống cùng hành lang, sư minh, ngươi nhìn cái này bên ngoài, lá rụng, phân chim, mạng nện nhiều như vậy, nhìn một cái cũng đã lâu không người đến. Bên trong khẳng định càng bẩn. Chúng ta có phải hay không? Trước từ nơi nào bắt đầu tương đối tốt? Nếu không, ta trước từ bên ngoài quét dọn lên. Cũng coi như có cái tiến hành từng bước một. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ sách lược, tuyệt không chủ động vào bên trong điện, trước từ phía ngoài cùng, chỗ an toàn nhất bắt đầu làm, từ từ dây dưa. Vương Đại Tráng nhướng mày, bên ngoài có gì tốt quét dọn? Trưởng lão trọng điểm là bên trong ngọc giản. Đừng lề mề, đội vàng đi vào. Trương trưởng lão cũng lạnh nhạt nói, bên ngoài không gấp, trước xử lý bên trong. Lâm Dạ trong lòng chửi mẹ, lão này chầm chậm đến thật chặt. Chỉ đành tiếp tục ra sợ, sư minh, trưởng lão, ta có chút sợ tối, bên trong quá mở. Nếu không, ngài đánh trận đầu, ta theo sát ngài phía sau. Ta bảo đảm đem ngài dọn dẹp qua địa phương lại cẩn thận quét sạch sẽ. Hắn đem mình coi thành cần bảo vệ gà, đem Vương Đại Tráng phụng thành tiên phong đại tướng. Vương Đại Tráng quả nhiên rất vừa lòng, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn, chê bai nhìn Lâm Dạ một cái, được chưa, nhìn ngươi kia nhát gan dáng vẻ. Theo sát ta, đừng có chạy lung tung. Nói, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực hộ thể, đột nhiên đẩy ra kia phiến kẹt kẹt vang dội cũ rách cửa điện. Một cỗ càng dày đặc hơn mùi mốc cùng bụi bặm đập vào mặt. Trong điện tia sáng cực kỳ mờ tối, chỉ có thể mơ hồ thấy được một ít sụp đổ bàn ghế cùng thật dày tích bụi. Vương Đại Tráng lấy can đảm, cất bước đi vào, trong tay bấm một cái pháp quyết, đầu ngón tay toát ra một nhỏ đám ngọn lửa chiếu sáng, trong miệng trả lại cho mình bơm hơi, sợ cái gì, đều là tự mình và mình. Lâm Dạ theo sát sau lưng hắn, cơ hồ là dán phía sau lưng của hắn, ánh mắt lại giống như da đa vậy, nhanh chóng quét nhìn toàn bộ ngoài điện. Cung điện so từ bên ngoài nhìn lớn hơn, kết cấu cũng rất đơn giản, chính là một cái hình vuông phòng khách chính, ngoài điện, sau đó tận cùng bên trong tựa hồ có cái cửa nhỏ, đi thông nội điện. Ngoài điện trong góc, quả nhiên đống một ít gãy lìa gạch đá cùng gỗ mục, phải là mô phòng trong nhắc tới ngói bụng đống. Mục tiêu xác nhận. Nhưng Lâm Dạ không có lập tức đi. Bây giờ đi qua quá chói mắt. Hắn cần chờ, chờ cái đó mấu chốt kịch tình phát động điểm. Quả nhiên, Vương Đại Tráng bên ngoài điện sơ lược nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì đáng tiền bật, lá gan lớn hơn chút, ánh mắt nhìn về phía cái đó đi thông nội điện cửa nhỏ. Xem ra thứ tốt đều ở bên trong. Vương Đại Tráng liếm môi một cái, trong mắt lóe lên tham lam, cất bước liền trong chiều điện đi tới. Sư Minh. Lâm Dạ mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo sợ hãi run rẩy, ở trong đó. Cảm giác càng không đúng, nếu không. Chúng ta nhìn lại một chút bên ngoài. Nhìn cái đầu ngươi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Sợ sẽ chớ bảo. Vương Đại Tráng không nhịn được hất ra hắn, giờ phút này tìm bảo xung động đã hoàn toàn vượt trên ban sơ nhất sợ hãi. Hắn đi tới nội điện cửa, hít sâu một hơi, đưa tay đi ngay đẩy kia phiến xem ra càng đổ nát cửa gỗ. Đang ở Vương Đại Tráng tay đụng phải nội điện cánh cửa một sát na, dị biến nảy sinh. Kia phiến phá cửa bên trên, nhìn như tùy ý sức một ít đã sớm ảm đạm chu sa phù văn, đột nhiên sáng lên một đạo quỷ dị u quang. Ông. Một tiếng trầm thấp chân đều, một đạo màu xanh lục ngọn lửa, không có dấu hiệu nào từ trên cửa bay lên, giống như có sinh mạng gián động, trong nháy mắt dây dưa tới Vương Đại Tráng cánh tay. A. Vương Đại Tráng phát ra thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, ngọn lửa màu xanh lục kia thiêu đốt tựa hồ không chỉ là nhục thể, còn có linh hồn. Hắn liều mạng vung vẩy cánh tay, cố gắng dập tắt ngọn lửa, thế nhưng lục lửa ngược lại càng đốt càng vượng, trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn thân hắn. Cứu! Cứu ta! Trưởng lão! Lâm sư đệ! Hắn biến thành một hỏa nhân, điên cuồng ngồi trên mặt đất la lộn, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Dạ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng tận mắt thấy một người sống sờ sờ ở trong vòng mấy cái hít thở bị đốt thành than cốc, vẫn là bị dọa sợ đến dựng ngược tóc gáy, tim đập loạn. Hắn cơ hồ là bản năng dựa theo máy mô phỏng công lược một cái hổ đói bồ mồi. Không đúng, là một cái lăn tròn xuống đất, nhanh chóng đánh về phía ngược lại phương hướng góc, đồng thời gắt gao bịt lại miệng mũi, co rút thân thể. Vâng. Đang ở hắn đụng ngã trong nháy mắt, nội điện cửa tựa hồ bởi vì cấm chế bị phát động mà sinh ra kịch liệt linh lực nổ tung. Một cỗ cường đại sóng khí xen lẫn mạt gỗ cùng bụi bặm cuốn qua toàn bộ ngoài điện, đập đến Lâm Dạ sau lưng làm đau. Tiếng nổ mạnh cùng Vương Đại Tráng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời ngừng lại. Ngoài điện lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có một cỗ da thịt đốt trọi vị khét cùng gỗ thiêu đốt mùi thuốc lá tràn ngập ở trong không khí, làm người ta nôn mửa. Lâm Dạ nằm trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thành công, thứ một bước, còn sống. Hắn len lén ngẩng đầu lên, nhìn về phía nội điện cửa. Nơi đó chỉ còn dư lại một bộ hình người than cốc, vẫn còn ở mạo hiểm lũ lũ khói xanh. Vương Đại Tráng, không có. Lâm Dạ cổ họng có chút phát khô, mặc dù đối cái này bạn cùng phòng không có gì tình cảm, nhưng võ tử hồ bi trong lòng vẫn là một trận phát rét. Tu tiên giới thật là quá tàn khốc. Bây giờ không phải thương cảm thời điểm. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cái đó chất đầy ngói bụi góc. Ngay tại lúc này, thừa dịp Trương trưởng lão còn không có ấn kịch bản xuất hiện, bắt được vật, dùng cả tay chân cơ hồ là bò đi qua, cũng không nói hoài tới bẩn, bắt đầu điên cuồng luồn những thứ kia gạch vỡ nát ngói. Bùi bặm sặc hắn thẳng ho khan, nhưng hắn động tác thật nhanh, lột không có mấy cái, ngón tay của hắn chạm đến một cái vật cứng, không phải đá, xúc cảm lạnh bớt, giống như là kim loại. Trong lòng mừng như điên, càng thêm ra sức gỡ ra chúng quanh đổ linh tinh. Rất nhanh, một cái ước chừng dài đến một xích, hai ngón tay chiều rộng kim loại đen cái hộp lộ ra. Cái hộp dạng thức xưa cũ, phía trên có khắc một ít xem không hiểu phù văn, cầm trong tay nặng trịch trịch. Chính là nó. Lâm Dạ không chút nghĩ ngợi, lập tức đem cái hộp nhét vào trong lòng ngực mình, thiếp thân giấu kỹ. Sau đó, nhanh chóng đem ngói vụn trở về hình dáng ban đầu, làm ra không ai động tới dáng vẻ. Làm xong đây hết thảy, lập tức lui về trước nằm sấp địa phương, tiếp tục giả chết, đồng thời lỗ hai dựng thẳng giống ngang ken, khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Trong ngực kim loại cái hộp lạnh bước, lại làm cho hắn cảm thấy một tia kỳ dị an lòng. Sau đó, chính là chờ đợi Trương trưởng lão đăng tràng, cùng với ứng đôi hắn có thể kiểm tra, có thể hay không lừa dối quải, liền nhìn kỹ xảo của mình cùng cái này máy mô phỏng có đáng tin cậy hay không. Chương 4, kinh nghiệm qua hải cùng khoai nóng phòng tay chương 4, kinh nghiệm qua hải cùng khoai nóng phòng tay Lâm Dạ nằm trên mặt đất, trái tim nhảy giống như đánh trống. Trong ngực cái đó kim loại cái hộp cấn được độ ngực hắn làm đau, nhưng giờ phút này đau đớn lại làm cho hắn đặc biệt tỉnh táo. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài trừ gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, không còn gì khác động tĩnh. Trương trưởng lao thế nào còn chưa tới? Ấn máy mô phỏng kịch bản hắn nên xuất hiện a? Chẳng lẽ bởi vì mình cầm cái hộp, sinh ra hiệu ứng hồ điệp? Cái ý niệm này để cho Lâm Dạ trong nháy mắt mồ hôi lạnh lại xuống. Vạn nhất mô phỏng không cho phép, Trương trưởng lao không tới, hoặc là trực tiếp bí mật quan sát, phát hiện mình trộm cầm vật, kia việc vui liền lớn. Đang ở hắn suy nghĩ lung tung, gần như muốn bản thân hủ chết bản thân thời điểm, một cái chậm rãi thanh âm cuối cùng từ ngoài điện vang lên. Bên trong chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy? Là Trương trưởng lão. Lâm Dạ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thiếu chút nữa kích động đến khóc lên. Kịch bản không có lệnh. Cái này phá máy mô phỏng thời khắc mấu chốt hay là đáng tin. Vội vàng điều chỉnh nét mặt, thay một bộ chưa tỉnh hồn, bị dọa sợ đến sắp tè ra quần bộ dáng, liền lăn một vòng hướng cửa điện chuyển đi, mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Trưởng, trưởng lão, không xong, Vương sư Minh hắn không có." Trương trưởng lão bóng dáng xuất hiện ở cửa điện, khi mắt đầu tiên là nhìn lướt qua trong điện. Khi hắn thấy được nội điện cửa cổ kia hình người than cốc lúc, chân mày mấy không thể xét địa nhíu một cái, trên mặt lại không cái gì vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại thoáng qua một tia quả là thế rõ ràng. Ánh mắt ngay sau đó rơi vào chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch Lâm Dạ trên người, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, đặc biệt là ở hắn nhìn như trống rỗng hai tay cùng căng phồng, chủ yếu là hù dọa, cân cái hộp quan hệ không lớn, trong ngực dừng lại một cái chớp mắt. Chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến. Trương trưởng lão thanh âm vẫn vậy bình thản, nghe không ra vui giận. Lâm Dạ đã sớm đánh được rồi phúc cảo, dùng thanh âm run rẩy, nửa thật nửa giả bắt đầu biểu diễn, "Ta cùng Vương sư Minh sau khi đi bảo, hắn nói bên ngoài coi không vừa mắt, muốn trực tiếp đi nội điện tìm Ngọc Giản. Ta có chút sợ, hãy cùng ở phía sau hắn." Kết quả hắn mới vừa đụng phải trong lúc này điện cửa, trên cửa liền lại đột nhiên bốc lên lục lửa, một cái liền đem Vương sư Minh điểm. Sau đó cửa liền nổ. Ta bị khí lãng hất bay, đụng vào trên tường, thiếu chút nữa cũng nói, còn phối hợp điện ho khan hai tiếng, ra vẻ mình bị thương không nhẹ, sợ hãi đan sen. Trương trưởng lão nghe xong, không lên tiếng, cất bước đi vào trong điện. Hắn vòng qua Lâm Dạ, đi thẳng tới nội điện cửa, ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút Vương đại tráng di thể, lại nhìn một chút kia phiến đã hoàn toàn vỡ vụn, lưu lại năng lượng vị dị chấn động cửa. Còn sót lại âm thực lửa cấm chế, uy lực yếu đi không ít, nhưng đối phó với luyện khí kỳ, dư xài. Trương trưởng lão lầm bầm lầu bầu vậy nói một câu, sau đó đứng lên, lần nữa nhìn về phía Lâm Dạ, trong đôi mắt mang theo một tia tham cứu, ngươi ngược lại mạng lớn, cách gần như vậy, chẳng qua là bị thương nhẹ. Đến rồi, trọng điểm căn bản. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, trên mặt lại nặn ra sợ cùng may mắn, có thể là ta đứng hơi lui sau một chút, hơn nữa Vương sư Minh ngăn ở phía trước ta. Lúc nổ, dưới ta ý thức liền hướng phía sau lăn. Trưởng lão, chỗ này quá tà môn, chúng ta đi nhanh đi. Hắn đúng lúc đó biểu hiện ra mãnh liệt trốn đi dục vọng, cái này phù hợp một cái sợ mất mật đệ tử nên có phản ứng. Trương trưởng lão nhìn hắn chằm chằm mấy giây, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Lâm Dạ cảm giác mình sau lưng tóc gáy đều dựng lên, chỉ có thể liều mạng duy trì vẻ mặt sợ hãi, trong lòng điên cuồng cầu nguyện, tin ta, thư phát chuyển nhanh ta. Ta chính là cái vận khí tốt phế vật. Rốt cuộc, Trương trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, mà thôi, thời vậy mệnh vậy. Vương đại tráng học nghệ không tinh, lỗ mãng sở cấm, nên có này một kiếp. Ngươi có thể còn sống sót, cũng coi như phần số của ngươi. Hắn cũng không có giống như lần đầu tiên mô phỏng như vậy, lấy ra cái gì bí dược cấp Lâm Dạ, thậm chí cũng không có đến gần Lâm Dạ ý tứ. Lâm Dạ trong lòng mừng như điên, quá hải. Máy mô phỏng thật không lừa ta. Bắt được mấu chốt vật phẩm, quả nhiên có thể thay đổi tình. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trương trưởng lão nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, tựa hồ đối với trong điện hay không còn có những vật khác không thèm để ý chút nào. Lâm Dạ như được đại xá, vội vàng bỏ dậy, túi đầu xếp hai điệu theo sát ở phía sau. Cho đến đi ra tòa kia âm trầm nghiễn đại điện, lần nữa hô hấp đến giữa núi rừng không khí tươi mới, hắn mới cảm giác mình thật sống lại. Trên đường trở về, Trương trưởng lão không nói một lời, đi rất nhanh. Lâm Dạ cũng không dám nói nhiều, yên lặng đi theo, nhưng toàn thân giác quan cũng tăng lên tới cực hạn, thời khắc cảnh giác. Mãi cho đến ngoại môn khu vực, Trương trưởng lão mới dừng lại bước chân, ném cho Lâm Dạ một cái bình ngọc nhỏ. Trong này là hai viên hợp khí đan, coi như là nhiệm vụ lần này thù lao. Chuyện hôm nay, giữ kín như bưng, đối ngoại chỉ nói Vương đại tráng lúc thi hành nhiệm vụ gặp bất hạnh, hiểu chưa? Trương trưởng lão giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ. Hiểu. Đệ tử hiểu. Đa tạ trưởng lão. Lâm Dạ nhận lấy bình ngọc, vội vàng gật đầu. Hợp khí đan. Đây chính là thứ tốt, đối luyện khí kỳ tu sĩ tăng cao tu vi rất có ích lợi, bình thường hắn căn bản không lấy được. Trương trưởng lão phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đi, sau đó liền xoay người hướng tàng kinh các phương hướng rời đi, từ đầu đến cuối cũng không có nhắc lại nội điện ngọc giản hoặc là kiểm tra Lâm Dạ trên người loại vậy. Xem Trương trưởng lão bóng lưng biến mất, Lâm Dạ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảm giác hai chân đều có chút như nhũ ra. Xít sao xiết cái đó bình ngọc nhỏ, lại sờ một cái trong ngực cái đó lạnh buốt kim loại cái hộp, một loại kiếp hậu dư sinh kiếm phát tài cực lớn vui sướng xông lên đầu. Không dám ở ngoài dừng lại thêm, lập tức cúi đầu, bước nhanh trở lại bản thân cái đó cũ rách nhà nhỏ. Đóng cửa lại, cắm tốt chốt cửa, Lâm Dạ dựa lưng vào cánh cửa, há mồm thở dốc. Sau khi bình tĩnh lại, đầu tiên cẩn thận từng ly từng tí đem cái đó kim loại đen cái hộp lấy ra. Cái hộp vào tay lạnh buốt, không phải vàng không phải gỗ, không biết là làm bằng vật liệu gì. Phía trên phủ văn siêu siêu mèo mèo, nhìn lâu để cho người có chút choáng váng đầu. Cái hộp kín kẽ, không tìm được bất kỳ chốt mở hoặc là ổ khóa. Đồ chơi này mở thế nào? Lâm Dạ nghiên cứu nửa ngày, lại là móc lại là cách, thậm chí nếm thử thâu nhập một tia yếu ớt linh lực, cái hộp cũng không phản ứng chút nào. Có chút buồn bực, Bảo Sơn ở phía trước lại không kỳ môn mà bảo. Chẳng lẽ cần gì phương pháp đặc thù? Hoặc là nhỏ máu nhận chủ? Nghĩ đến gì máu, dưới hắn ý thức nhìn một chút trên ngón tay của mình cái đó vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết thương nhỏ. Máy mô phỏng dựa vào máu khởi động, cái này cái hộp sẽ không cũng phải máu đi. Thử một chút, có chút do dự, vạn nhất cái này cái hộp cũng là phá hoại, hút lên máu tới so máy mô phỏng còn hung ác làm sao bây giờ? Nhưng lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn chiến thắng cẩn thận. Khẽ cắn răng, lại nặn ra một giọt máu, rơi vào cái hộp phù văn bên trên. Huyết dịch rơi vào phù văn bên trên, cũng không có bị hấp thu, mà là giống như giọt nước rơi vào lá sen bên trên vậy, lăn xuống dưới, ở trên cái hộp lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Vô dụng. Lâm Dạ nhíu mày một cái. Không phải nhỏ máu nhận chủ. Vậy làm sao bây giờ? Lại thử lửa đốt, dùng cấp thấp nhất ngọn lửa thuật, nước ngâm, dùng thanh khiết thuật ngừng tụ giọt nước, thậm chí cầm cái hộp hướng trên đất nhẹ nhàng dập đầu gõ. Cái hộp vẫn vậy vẫn không nhúc đích, liền cái dấu cũng không có lưu lại. Dựa vào, sẽ không phải là cái thật tâm cục sắt đi, hoặc là đồ vật bên trong đã sớm tối giữa. Lâm Dạ có chút đột trí, cảm giác mình có thể mất công một trận, thiếu chút nữa ngóc được mặt nhỏ. Hắn không từ bỏ, lại cầm lên cái hộp cẩn thận chú đáo. Lần này, hắn chú ý tới cái hộp mặt bên, tựa hồ có một đạo cực kỳ nhỏ khe hở, so cọng tóc còn mảnh, không bay về quan căn bản không nhìn ra. Chẳng lẽ chốt mở ở chỗ này? Nếm thử dùng móng tay đi móc, vô dụng. Lại tìm đến một cây nhỏ nhất kim may, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo khe hở cắm đi vào, cố gắng cạy ra. Kết quả, ba một tiếng vang nhỏ, kim may mũi châm trực tiếp đứt đoạn. Khe hở kia vẫn vậy đóng chặt. Lâm Dạ hết ý kiến. Đồ chơi này cũng quá bền chắc. Dây vo nửa ngày, cái hộp hay là cái hộp kia, không mở ra chính là không mở ra. Lâm Dạ thở dài, chỉ đành trước tiên đem cái hộp lần nữa giấu kỹ. Xem ra, đồ chơi này tạm thời là không trông cậy nổi. Việc cần kiếp bây giờ là tăng thực lực lên. Có Trương trưởng lão cấp 2 viên hợp khí đan, cộng thêm bản thân trước tích lũy một chút tài nguyên, hoặc giả có thể đếm thử đánh vào một cái luyện khí 4 tầng. Chỉ cần đạt tới luyện khí 4 tầng, coi như khảo hạch bất quá, bị khu trục xuống núi, cũng nhiều một chút sức tự vệ. Hơn nữa, có máy mô phỏng cái này công lực thần khí mặc dù hố điểm, nhưng chỉ cần vận dụng thích đáng, tương lai chưa chắc không thể làm được nhiều hơn tài nguyên. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Lấy ra kia bình hợp khí đan, đổ ra một viên. Đan dược mượt mà, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, chẳng qua là ngửi một chút, cũng cảm giác linh lực trong cơ thể sống động mấy phần. Bất kể, trước tăng thực lực lên lại nói, cái hộp sau này từ từ nghiên cứu. Khuynh chân ngồi xuống, đem hợp khí đan ăn vào, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt dược lực. Một cỗ ôn hòa lại bàng bạc linh lực trong nháy mắt ở trong người tăng ra, xông về toàn thân chương 5, đã kê chân trong bí mật kinh thiên chương 5, đã kê chân trong bí mật kinh thiên. Lâm Dạ khuynh chân ngồi ở lại băng phản bên trên, hợp khí đan dược lực giống như dòng nước ấm, ở hắn kia hẹp hòi ngắc ngứ trong kinh mạch chật vật đẩy tới. Cổ thân thể này tư chất thực tại quá kém, phần lớn dược lực đều ở đây cọ rửa kinh mạch quá trình bên trong bạch bạch tiêu tan. Không được, theo tốc độ này, một viên hợp khí đan căn bản không đủ vượt qua ải. Lâm Dạ trong lòng ngầm gấp, nhớ tới trong ngực kia tú thực la bàn, một cái ý niệm xông ra, có thể hay không mô phỏng một cái vượt qua ải quá trình, nhìn một chút thế nào uống thuốc hiệu quả tốt nhất. Nói làm liền làm, lần nữa nhịn đau nặn ra một giọt máu, bôi ở trên la bàn, ý niệm tập trung, mô phỏng ta dùng hợp khí đan đánh vào luyện khí 4 tầng quá trình, năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Ngày thứ nhất, ngươi dùng thứ nhất viên hợp khí đan, dược lực tản mát nghiêm trọng, tu vi tinh tiến yếu ớt. Ngày thứ ba, ngươi nóng lòng, dùng thứ nhì viên hợp khí đan, dược lực chồng chất đánh vào, kinh mạch căng đau, suýt nữa bị tổn thương, miễn cưỡng chạm đến 4 tầng ngưỡng cửa, không thể đột phá. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, tư chất quá thấp, tài nguyên chưa đủ, cưỡng ép đánh vào hiệu suất thấp kém, còn có rủi ro. Đề nghị, tìm cơ sở dẫn khí quyết sau này công pháp, hoặc cải thiện tư chất phương pháp. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, kinh mạch căng đau cảm giác. Nhỏ nhẹ đâm nhói cảm giác từ kinh mạch chuyển tới, để cho Lâm Dạ nhẹ răng trợn mắt. Quả nhiên không được. Cái này phá tư chất thật là không cứu. Máy mô phỏng còn tiếp tâm địa chỉ ra hai đầu đường chết, sau này công pháp là nội môn đệ tử mới có thể tiếp xúc, cải thiện tư chất thiên tài địa bảo càng là chớ hòng mơ tưởng. Thật chẳng lẽ phải chờ tới một tháng sau bị tống cổ xuống núi, đi cái kia triệu trạch phường thị cầu? Không cam lòng a. Phiền não địa cầm lên cái đó không mở ra kim loại cái hộp, theo bản năng vuốt ve. Lạnh buốt xúc cảm để cho hắn hơi tỉnh táo điểm. Chợt, trong đầu thoáng qua một cái lớn mật ý niệm, cái này cái hộp chất liệu đặc thù, chắc chắn vô cùng. Máy mô phỏng có thể hay không nhìn ra điểm đường đi nước bước? Còn nước còn tát. Lại nặn ra một giọt máu, cảm giác nhanh thiếu máu. Rơi vào trên la bàn, ý niệm phong tỏa kim loại cái hộp, mô phỏng phân tích cái hộp này lai lịch cùng mở ra phương pháp. Năng lượng rót vào. Quét xem mục tiêu. Mục tiêu, không biết hợp kim, ẩn chứa yếu ớt ngăn cách năng lượng. Kết cấu bên trong không cách nào dò xét. Mặt ngoài phù văn giải tích. Giải tích thất bại. Kho tin tức thiếu sót. Xì xì. Liên hệ tin tức kiểm soát. Kiểm soát đến tương tự sóng năng lượng động. Chỉ hướng. Ngoại môn tàng kinh các. Khu vực. Đồ linh tinh khu. Góc tây bắc. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, tin tức chưa đủ, không cách nào trực tiếp mở ra. Đề nghị tiến về tàng kinh các đồ linh tinh khu góc tây bắc dò xét. Tưởng thưởng, không. Tàng kinh các, đồ linh tinh khu góc tây bắc. Lâm Dạ sửng sốt, cái này phá cái hộp cân tàng kinh các đống đồ lộn xộn có quan hệ gì? Chẳng lẽ mở ra chìa khóa ở bên kia? Ngọn lửa hy vọng lần nữa đốt. Tàng kinh các hắn quân a, quét dọn 3 năm vệ sinh, cái góc nào có hang chuột hắn cũng rõ ràng. Đồ linh tinh khu càng là chất đống các loại hư hại pháp khí, bỏ hoang ngọc giản, không người hỏi thăm rách nát địa phương, bình thường căn bản không ai đi. Mặc dù không biết máy mô phỏng có đáng tin cậy hay không, nhưng cái này cuối cùng là một đầu mối. So với làm chờ mạnh. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lâm Dạ liền đi tới tàng kinh các. Trương trưởng lão vẫn ở chỗ cũ cửa vị trí cũ lim dim, phản phất ngày hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Dạ cung kính chào một cái, Trương trưởng lão mí mắt cũng không ngẩng một cái. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vương đại tráng chuyện cứ như vậy đi qua. Hắn quen cửa quen mẹo cầm lên cây chổi, bắt đầu thường ngày quét dọn, một bên quét, một bên bất động thanh sắc hướng đổ linh tinh khu chuyển. Đồ linh tinh khu ở tàng kinh các tận cùng bên trong, tia sáng mờ tối, chất đầy các loại rách nát. Dựa theo máy mô phỏng nhắc nhở, đi tới góc tây bắc. nơi này đóng chủ yếu là chút hư hại nghiêm trọng kệ sách, bàn ghế, còn có mấy cái tràn đầy bụi bặm dương lớn. Chìa khóa sẽ là hình dáng gì? Cũng là cái hộp nhỏ, hay là mô khối đặc thù ngọc giản, hoặc là cái gì tầm thường tiểu vật kiện. Hắn làm bộ quét dọn, cẩn thận ở đống đồ lộn xộn trong lục lọi lên. Bụi bặm rất lớn, sắc hắn thẳng ho khan. Tìm nửa ngày, trừ mấy cái thiếu chân băng ghế cùng mấy chói giữa nát thẻ tre, cái rắm cũng không tìm được. Mẹ, lại bị cái này phá máy mô phỏng hố. Lâm Dạ có chút nhục trí, đặt mông ngồi ở một cái trừ lại phá trên cái dương. Đang lúc này, ánh mắt của hắn bị cái dương đấy một khối đệm chân đen thui đá hấp dẫn. Hòn đá kia lớn chừng bàn tay, mặt ngoài thô ráp, xem ra chính là tùy tiện từ ven đường nhặt được đệm vật. Nhưng không biết tại sao, Lâm Dạ luôn cảm thấy tảng đá kia khá quen. Quỷ thần xui khiến cong lưng, đem khối kia đá kề trần nhặt lên, cầm trong tay nặng trịch trịch, lau sạch mặt ngoài bụi bặm, lộ ra một loại ám trầm màu sắc. Cái này màu sắc thế nào cân trong ngực cái đó kim loại cái hộp giống như vậy. Một cái hoang đường ý niệm xông ra, đây nên không phải là chìa khóa đi. Dùng đá làm chìa khóa. Nhìn hai bên một chút không ai chú ý, lén lén đem trong ngực kim loại cái hộp lấy ra, thử đem đá đến gần cái hộp. Không có bất kỳ phản ứng. Lâm Dạ cười một cái tự giễu, cảm thấy mình thật là ma chướng, không ngờ tin tưởng một khối đá kê chân là bà bối. Thiện tay muốn đem đá ném trở về đống đồ lộn xộn. Đang ở đá rời tay trong nháy mắt, có lẽ là góc độ vấn đề, ngoài cửa sổ một luồng ánh nắng vừa vặn chiếu vào đá cái nào đó tầm thường góc cạnh bên trên, kia góc cạnh phản xạ ra một chút cực kỳ yếu ớt, không giống với bình thường đá kim loại sáng bóng. Lâm Dạ động tác một nữa, đột nhiên lại đem đá bắt trở lại. Hắn tiến tới trước mắt, nhìn kỹ cái đó phản quang góc cạnh. Quả nhiên, đó không phải là đá chất cảm, càng giống như là kim loại sinh thật dày gì. Tim đập loạn đứng lên, dùng sức dùng móng tay móc móc cái đó góc cạnh. Một tầng màu đen, bằng đá vậy oxy hóa vật bị móc rơi, phía dưới lộ ra cùng kim loại cái hộp giống nhau như lúc ám trầm sắc màu. Đây không phải là đá. Đây là một cái bên ngoài bao gồm thật dày gì tầng cùng dơ bẩn, cùng cái hộp cùng chất liệu khối kim khí. Chẳng lẽ, đây không phải là chìa khóa, mà là cái hộp một phần khác. Đè nén kích động, lần nữa nặn ra quý báu máu, cảm giác gần thành nghĩa vụ hiến máu viên, bôi ở trên la bàn, đồng thời đem kim loại cái hộp cùng cái này đá giữ tại cùng nhau, mô phỏng cái này hai kiện vật phẩm tổ hợp. Năng lượng rót vào, liên hệ tính xác nhận, mục tiêu vì cùng bộ phận, tổ hợp phương thức, cần lấy đặc biệt linh lực tần số chấn động dị xét bề mặt. CC, tần số mô phỏng truyền thâu, mô phỏng kết thúc. Đề nghị, dựa theo truyền thâu tần số nếm thử. Tưởng tượng, không. Một cỗ rất nhỏ, mang theo đặc biệt chấn động tiết tấu tin tức truyền vào Lâm Dạ đầu. Hán phúc trí tâm linh lập tức nếm thử điều động trong cơ thể kia đáng thương linh lực, bắt trước cái loại đó đặc biệt chấn động tần số, chậm rãi rót vào trong tay đá. Ông, một tiếng cực kỳ nhỏ chấn động từ đá nội bộ truyền tới. Mặt ngoài màu đen dị xét tầng bắt đầu xuất hiện mịn vết nước, cũng tuôn rơi rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, cái bọc bên ngoài tầng xác đá hoàn toàn tróc ra, lộ ra một cái so cái hộp nhỏ một vòng, nhưng chất liệu cùng phù văn phong cách hoàn toàn nhất trí. Kim loại khối là phương. Phương này khối một mặt có một cái sáng rõ vũng, mà cái đó không mở ra trên cái hộp, tựa hồ có một cái đối ứng nho nhỏ nhô ra. Lâm Dạ tay bởi vì kích động mà khẽ run, cầm lên cái hộp, đem khối vung nhỏ bên trên vũng, nhắm ngay trên cái hộp lộ ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy, làm lòng người say cơ quát tiếng vang lên. Kia kín kẽ, để cho Lâm Dạ bó tay hết cách cái hộp, rốt cuộc mở ra một cái khe hẹp. Lâm Dạ nhịp tim mau như muốn đánh trống, hắn đè nén kích động, cảnh giác nhìn một phía. Tàng kinh các đồ linh tinh khu yên tĩnh không người, chỉ có bụi bặm ở kia sáng bên trong bay lượn. Hít sâu một hơi, dùng tay run rẩy chỉ, nhẹ nhàng vén lên đầu kia khe hẹp. Không có theo dự đoán hào quang 10,000 đạo, cũng không có cấm chế bùng nổ. Hộp nội bộ dài mềm mại, không biết tên màu đen vải đùng, phía trên lẳng lặng nằm ngửa ba món đồ. Đầu tiên đập vào mi mắt là một quả màu sắc cảm đạm, thậm chí có chút vết nước thẻ ngọc màu xanh. Xem ra giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bể nát lão cổ hủ. Bên cạnh là một cái lớn chừng bàn tay, dùng nào đó màu vàng nhạt ra thuộc may thô ráp túi, miệng túi dùng một cây dây nhỏ buộc lên, không hề bắt mắt chút nào, thậm chí có chút xấu xí. Mà ở ngọc giản cùng túi ra phía dưới, còn đè ép một khối không phải vàng không phải gỗ lệnh bài màu đen, trên lệnh bài có khắc một cái xưa cũ huyền chữ. Liền cái này, Lâm Dạ có chút ngộp. Mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, dày vò đường này, liền mở ra cái này ba loại rách nát. Nói xong thần công bí tịch, nghịch thiên pháp bảo đâu? Cầm lên viên kia xem ra yếu ớt nhất ngọc giản. Dựa theo cái thế giới này thông thường, nếm thử đem một tia linh lực rót vào trong đó. Ông, ngọc giản nhỏ nhẹ rung một cái, một cỗ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào đầu óc của hắn. Cơ sở dẫn khí quyết, Bù Đắp Tiên. Cái này lại là hắn tu luyện 3 năm, đầy đường cơ sở dẫn khí quyết sau này công pháp. Hơn nữa tin tức rõ ràng biểu hiện, cái này Bù Đắp Tiên đủ để chống đỡ tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Thậm chí bên trong còn bao hàm đối nguyên công pháp nhiều chỗ tối tăm khó hiểu chỗ cặn kẽ chú giải, cùng với như thế nào càng hiệu quả hơn vận chuyển linh lực kỹ xảo. Đối với lần này khắc thiếu hụt sau này công pháp Lâm Dạ mà nói, đây quả thực là tặng than ngày tuyết. Mặc dù tên hay là cơ sở, nhưng giá trị vượt xa hai quả kia hợp khí đan. Thứ tốt. Lâm Dạ trong lòng trở nên kích động. Quả nhiên, máy mô phỏng nhắc nhở mấu chốt không sai. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản giáng trán, cẩn thận đọc. Càng xem càng là kinh hãi. Cái này Bù Đắp Tiên tinh diệu trình độ, vượt xa trên thị trường truyền lưu bình thường phiên bản. Rất nhiều quan khiếu chỗ giảng giải được tấu triệt vô cùng, phảng phất một vị danh sư ở tự mình chỉ điểm. Dựa theo phương pháp này tu luyện, hiệu suất ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Cố đè xuống lập tức tu luyện xung động, Lâm Dạ đem ngọc giản buông xuống, cầm lên cái đó xấu xí trả ra làm sao túi ra. Đây cũng là cái gì? Chữ vật túi. Hắn nếm thử đem linh lực rót vào. Túi ra không phản ứng chút nào. Nhỏ máu nhận chủ. Vẫn vậy không có phản ứng. Nhéo một cái túi, bên trong tựa hồ trống rỗng. Tò mò điệu cởi ra hệ miệng dây nhỏ, theo bản năng hướng miệng túi bên trong nhìn một cái. Trong túi không phải vô ích. Bên trong lại có một đống nhỏ. Hạ phẩm linh thạch. Sơ lược nhìn một cái, chí ít có 20-30 khối. Linh thạch bên cạnh, còn để ba cái lớn chừng trái nhãn, linh khí càng thêm dư thừa đáng lượng, trung phẩm hợp khí đan. Lâm Dạ hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Phát tài. Thật phát tài. 20-30 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với hắn quét dọn tàng kinh các nhiều năm thu nhập. Mà kia ba cái trung phẩm hợp khí đan, giá trị càng là vượt xa trường trưởng lão cấp hạ phẩm đan dược. Cái này bề ngoài xấu xí phát túi, lại là trong đó có càn khôn chữa vật túi. Hơn nữa bên trong còn có tài chính khởi động. Mừng như điên dưới, nếm thử dùng ý niệm lấy ra một khối linh thạch. Tâm niệm vừa động, một khối trong suốt dịch tấu hạ phẩm linh thạch liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lại vừa chuyển ý, linh thạch lại thu về, như cánh tay chỉ điểm. Ha ha ha. Lâm Dạ thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng che miệng. Có nhiều hắn tài nguyên vấn đề, trong nháy mắt giải quyết hơn phân nửa. Lấy sau cùng lên khối kia lệnh bài màu đen. Huyền chữ lệnh bài, vào tay lạnh bước, thần thức dò xét qua đi, giống như đá chìm đáy biển, không nhìn ra bất kỳ điểm đặc biệt. Không phải là pháp khí, cũng không có tin tức. Trừ chất liệu đặc thù, tựa hồ chính là cái giấy tờ tùy thân loại vật. Đồ chơi này là làm gì? Lâm Dạ lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, cũng không có hiểu rõ. Bất quá có thể cùng công pháp, tài nguyên đặt chung một chỗ, nói vậy cũng không phải phàm vật, trước thu lại nói. Đem ba món đồ kể cả cái đó đã chống không kim loại cái hộp, một mạch toàn nhét vào xấu xí trong túi ra, sau đó cẩn thận đem túi ra thiếp thân giấu kỹ. Cảm thụ trong ngực nặng trình trịch tài sản, Lâm Dạ tâm rốt cuộc thực tế lại. Quả nhiên, người không phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ập. Đợt sóng này hiểm, bước lên được đáng giá. Bây giờ, công pháp có, tài nguyên cũng có, là thời điểm bế quan đánh vào luyện khí 4 tầng. Nhìn một cái tảng kinh cắt chỗ sâu, Trương trưởng lão vẫn ở chỗ cũ lim dim. Lâm Dạ nhếch miệng lên một chút nét cười, lặng lẽ thối lui ra khỏi đồ linh tinh khu. Những ngày kế tiếp, Lâm Dạ đối ngoại tuyên bố đắp lên thứ nhiệm vụ kinh sợ, cần tính dưỡng, thâm cư giản xuất. Trên thực tế, hắn trốn ở trong phòng, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dùng trong túi ra hạ phẩm linh thạch bố trí một cái đơn sơ tụ linh trận, dùng trung phẩm hợp khí đan, vận chuyển cơ sở dẫn khí quyết, bù đắp tiên. Hiệu quả dựng xào thấy bóng. Nguyên bản ngắc ngứ linh lực trở nên trôi chảy rất nhiều, hấp thu linh khí hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ở đây đủ tài nguyên chống đỡ dưới, hắn đỉnh trệ đã lâu tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Sau 5 ngày, nương theo lấy trong cơ thể một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang trầm đục, nào đó tưởng chắn bị đánh mỡ. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ gần gấp đôi khí tức từ trên thân Lâm Dạ tản mát ra. Luyện khí 4 tầng, chuyện tất nhiên. Cảm thụ trong cơ thể chạy trồm linh lực, Lâm Dạ không nhịn được dùng sức cơ quả đấm. Rốt cuộc, không còn là luyện khí 3 tầng nhỏ rất rưởi. Mặc dù vẫn vậy rất yếu, nhưng ít ra có một chút tự vệ tiền vốn, một tháng sau khảo hạch, cũng nhìn thấy thông qua hy vọng. Lấy ra khối kia lệnh bài màu đen, ở trong tay cân nhắc. Công pháp, tài nguyên đều có, lệnh bài kia, rốt cuộc cất giấu bí mật gì đâu? Chương 6, trong tàng kinh các có cao nhân. Chương 6, trong tàng kinh các có cao nhân. Đột phá đến luyện khí 4 tầng, Lâm Dạ cảm giác toàn bộ thế giới cũng rõ ràng không ít. Trong cơ thể linh lực dư thừa, thần thức cũng mạnh một đoạn, có thể bao trùm quanh thân hơn một trượng phạm vi. Trọng yếu nhất chính là, trong túi eo có hơn 20 khối linh thạch cùng 3 viên trung phẩm linh đan, trong lòng thực tế nhiều. Cuối cùng có chút người tu tiên dáng vẻ. Lâm Dạ vui sướng cảm thụ được tự thân biến hóa, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Luyện khí 4 tầng ở ngoại môn vẫn vậy thuộc về tầng dưới chót, chẳng qua là từ lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết con kiến thăng cấp thành tương đối cường tráng con kiến. Một tháng sau ngoại môn khảo hạch, trừ tu vi, còn phải khảo hạch pháp thuật vận dụng. Trước chỉ biết trụ cột nhất thanh phong bộ cùng không có gì lực sát thương trừ trần thuật được đội vàng học một chút thực dụng công kích phòng ngự pháp thuật. Công pháp có cơ sở dẫn khí quyết, bù đắp tiên, tạm thời đủ dùng, nhưng pháp thuật cần phải đi tàng kinh các một tầng dùng điểm cống hiến tông môn đổi. Hắn quét dọn 3 năm, ngược lại tích lũy mấy giờ cống hiến. Phải đi chuyến tàng kinh các. Lâm Dạ chỉnh sửa một chút áo quần, đem cái đó giả vờ toàn bộ gia sản xấu xí túi ra cẩn thận giấu kỹ, chỉ cất 2 khối hạ phẩm linh thạch ở trên người, lúc này mới ra cửa. Trở lại đến tàng kinh các, thấy được cửa trên ghế nằm hí mắt lim dim trường lão, Lâm Dạ tâm tình cùng trước kia hoàn toàn bất động. Trước kia là kính sợ thêm một chút chút sợ, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần tham cứu cùng cảnh giác. Lão này tuyệt đối là cái ẩn nút nhân vật nguy hiểm. Cung kính hành lễ, Trương trưởng lão. Trương trưởng lão mí mắt giơ lên, đục ngầu ánh mắt ở trên người hắn quét qua, tựa hồ hơi dừng lại một chút, chậm rãi nói, "Ừm. Luyện khí 4 tầng. Xem ra viên kia hợp khí đan hiệu quả không tệ." Lâm Dạ trong lòng run lên. Lão này ánh mắt thật độc. Vội vàng cúi đầu, làm bộ như có chút ngượng ngùng, may mắn đột phá, đa tạ trưởng lão ban cho đan. Vào đi thôi. Trương trưởng lão không có hỏi nhiều nữa, lại nhắm hai mắt lại. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm, đi vào tàng kinh các một tầng. Nơi này để đại lượng ngọc giản, ghi lại đều là các loại công pháp cơ bản, pháp thuật, tàng học. Mấy cái ngoại môn đệ tử đang vùi đầu tra duyệt. Hắn trực tiếp đi về phía đánh dấu công kích pháp thuật khu vực. Kệ hàng bên trên ngọc giản không ít, nhưng phần lớn cần 5-6 điểm thậm chí 10 giờ cống hiến mới có thể đổi. Hỏa câu thuật, tiêu hao lớn, tốc độ chậm, luyện khí trung kỳ mới có thể tốt hơn nắm giữ. Cần 5 cống hiến. Canh kim quyết, nương tụ kim linh khí nhận, sắc bén nhưng cái khó lấy kéo dài. Cần 6 cống hiến. Chiến nhiễu thuật, một hệ pháp thuật, trói buộc kẻ địch. Cần 5 cống hiến. Lâm Dạ thấy nhíu chặt mày lên, điểm cống hiến không đủ, hơn nữa những pháp thuật này hoặc là yêu cầu cao, hoặc là thiếu sót sáng rõ. Vừa nhìn về phía phép thuật phụ trợ khu vực, Khinh thân thuật, cao hơn thanh phong bộ cấp chút thân pháp. Cần 4 cống hiến. Linh nhãn thuật, dò xét người khác tu vi, đối cảnh giới cao không có hiệu quả. Cần 3 cống hiến. Liễm tức thuật, thu liễm tự thân khí tức. Cần 4 cống hiến. Cái này liễm tức thuật đưa tới hứng thú của hắn. Cầu đạo thần kỹ a, đánh không lại còn có thể giấu đi. Vừa đúng cần 4 cống hiến, hắn toàn bộ gia sản vừa lúc đủ. Liền nó, công kích pháp thuật tạm thời học không nổi, trước bảo vệ tánh mạng lại nói. Cầm lên liễm tức thuật ngọc giản phó bản, chỉ có thể đọc trước mặt bộ phận giới thiệu, đi tới cửa trường trưởng lão nơi đó ghi danh. Liễm tức thuật, 4 cống hiến. Trường trưởng lão lười biếng ghi chép một cái, phất tay một cái, bản thân qua bên kia khắc lục thất sao chép, chỉ có thể dùng trống không ngọc giản, thời gian một nén hương. Là, trưởng lão. Lâm Dạ đáp một tiếng, đi về phía góc cái đó tiểu kiếm ghi chép thất. Bên trong có cái đơn giản trận pháp, cần bản thân rót vào linh lực đem chọn chúng trong pháp thuật dùng sao chép đến trống không ngọc giản bên trên. Đây cũng được tiêu hao không ít linh lực cùng thời gian. Đang ở hắn trải qua một hàng chất đống tạp thư, gần như không ai thăm kệ sách lúc, trong ngực cái đó một mực an tĩnh tu thực la bàn, đột nhiên cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Đồng thời, một cỗ yếu ớt mang theo nhắc nhở ý vị ý niệm truyền vào đầu. Cảm ứng được, cao cấp năng lượng lưu lại chấn động. Nguồn gốc, bên trái kệ sách. Tầng dưới chốt Lâm Dạ bước chân chợt dừng lại. Cao cấp năng lượng lưu lại. Chẳng lẽ cái này cũ rách sách trong đống còn cất giấu bà bối? Trái tim của hắn không tự chủ nhảy nhanh nửa nhịp. Máy mô phỏng mặc dù hố, nhưng loại này chỉ hướng tính dò xét còn giống như không có sai lầm, kim loại cái hộp chính là ví dụ. Bất động thanh sắc nhìn hai bên một chút, không ai chú ý bên này. Ngồi xổm người xuống, ánh mắt quét về phía kệ sách tầng dưới chót. Nơi đó chất đầy các loại linh thảo trồng trọt thường gặp sai lầm cấp thấp phụ lục hội chế tâm đắc, dân gian bản, tu tiên giới địa lý tạp đảm chờ không có chút giá trị tạp thư, tích đầy bụi bặm. Chấn động đến từ nơi nào? Lâm Dạ tập trung tinh thần, nếm thử cảm ứng. Rất nhanh, hắn chú ý tới một quyển đệm ở phía dưới cùng, gáy sách cũng mau thối giữa ra giày sách cũ, huyền môn cơ sở phụ lục bách khoa toàn thư, chú giải bản. Sách này hắn thấy qua vô số thứ, là cái nào đó tiền bối lưu lại bút ký, bên trong đều là chút cơ sở phụ lục phép vẽ cùng cá nhân tâm đắc, không có gì ly kỳ, sớm đã bị các đệ tử lấn át, bây giờ căn bản không ai nhìn. Chấn động là quyển sách này phát ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem kêu bản thật giày sách cũ rút ra, bụi bặm đập vào mặt. Trang sách ố vàng, cạnh góc hư hại, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ ra rời. Cẩn thận lật xem, nội dung đúng là cơ sở phụ lục, hỏa câu phù, thanh phong phù, kim cương phù loại thường gặp mặt hàng, bên cạnh chú giải cũng bình bình. Không có gì đặc biệt a. Lâm Dạ có chút thất vọng, chẳng lẽ là thời gian quá lâu, vị tiền bối nào lật xem lúc lưu lại linh lực dấu vết. Hắn không từ bỏ, lại cầm sách lên run lên. Cái này run, từ trang sách trong khe hẹp, rung rinh rất xuống một chương màu sắc càng vàng, chất liệu cũng càng đặc thù. Giấy da thú. Giấy da thú chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên dùng cực kỳ nhỏ bút mực, vẽ một loại hắn chưa từng thấy, kết cấu vô cùng phức tạp phù lục đồ án. Đồ án bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ chú giải, ngẫu nhiên đạt được cổ phù tàn phổ, thôi diễn bù đắp, tên cứ gọi tiểu phá chướng phù. Công hiệu, với bình cảnh chỗ kích thích, có thể tăng nửa thành phá cảnh tỷ lệ. Luyện chế thật khó, cần thần thức hùng mạnh, tâm tay hợp nhất. Dùng cẩn thận. Tiểu phá chướng phù, gia tăng nửa thành phá cảnh tỷ lệ. Lâm Dạ ánh mắt trong nháy mắt trở to, hô hấp cũng dồn dập. Đây chính là có thể gia tăng đột phá tỷ lệ thứ tốt ta. Mặc dù chỉ có nửa thành, nghe ra không nhiều, nhưng đối với cắm ở bình cảnh tu sĩ mà nói, cho dù là 1% hy vọng cũng đáng giá liều mạng. Đùa này nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ đưa tới luyện khí kỳ đệ tử điên cuồng cấp đoạn. Đè nén kích động, nhìn kỹ tiêu luyện chế yêu cầu. Luyện chế thật khó, cần thân thức hùng mạnh, tâm tay hợp nhất. Cái này đoán chừng cũng là đùa này đổ phổ bị vứt bỏ ở chỗ này nguyên nhân. Cơ sở phù lục cũng không có mấy người có thể vẽ xong, huống chi loại này cao cấp mặt hàng. Nhưng đối với hắn mà nói, đây căn bản không là vấn đề. Hắn có máy mô phỏng a, có thể thành hay không, mô phỏng mấy lần chẳng phải sẽ biết. Lãng phí một chút tài liệu cùng máu mà thôi. Đây tuyệt đối là nhặt được bảo. Đội vàng đem giấy da thú cẩn thận xếp gọn, nhét vào trong lực. Sau đó đem kia bản sách quỷ quái nguyên dạng nhét thư trả lời trước tầng dưới chót. Làm xong đây hết thảy, hắn mới bình phục tâm tình, đi khắc lục thất sao chép liễm tức thuật ngọc giản. Đi ra tàng kinh các lúc, hắn cảm giác bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Xem ra cái này tàng kinh các không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Hắn quay đầu nhìn một cái kia xưa cũ kiến trúc, còn có cửa lim dim trường trưởng lão, nói thầm trong lòng, sau này được thưởng tới quét dọn vệ sinh. Trở lại nhà nhỏ, Lâm Dạ không kịp chờ đợi trước nghiên cứu lên liễm tức thuật. Pháp thuật nguyên lý không hề phức tạp, chủ yếu là thông qua đặc biệt linh lực vận chuyển, đem tự thân khí tức chấn động xuống đến thấp nhất. Nếm thử tu luyện một cái, rất nhanh liền nắm giữ bí quyết. Thi triển sau, cả người hắn tồn tại cảm cũng hạ thấp không ít, nếu không cẩn thận dùng thần thức dò xét, rất dễ dàng bị coi thường. Tốt. Không hổ là cầu đạo thần kỹ. Lâm Dạ phi thường hài lòng. Tiếp theo, lấy ra tấm kia giấy da thú. Luyện chế tiểu phá chướng phù cần đặc biệt lá bửa, phù bút cùng một tiền, những thứ này hắn cũng không có, hơn nữa giá cả không nhỏ. Phải nghĩ biện pháp làm điểm linh thạch mua tài liệu, hoặc là có thể hay không dùng máy mô phỏng trước tôi diễn vẽ bùa quá trình. Lâm Dạ lại đánh lên máy mô phỏng chủ ý nói làm liền làm, tiếp tục đổ máu. Đem giấy da thú bên trên phủ văn nhớ cho kỹ, sau đó tập trung ý niệm, mô phỏng luyện chế tiểu phá chướng phủ. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Lần đầu tiên luyện chế, thần thức chưa đủ, khống chế linh lực sai lầm, lá bùa tự đốt. Thất bại. Lần thứ hai luyện chế, phủ văn kết cấu hiểu sai lệch, với cuối cùng một khoảng công sức đổ sông đổ biển. Thất bại. Lần thứ 10 luyện chế, miễn cưỡng thành phủ, nhưng phẩm chất thấp kém, hiệu quả chưa đủ 1%. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, này phù độ khó luyện chế cực cao, lấy ký chủ trước mắt tu vi thần thức, tỷ lệ thành công thấp hơn một thành. Đề nghị, ưu tiên tăng cao tu vi tới luyện khí tầng 5, hoặc chuyên tu luyện thần quyết tăng cường thần thức. Tưởng tượng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, thần thức tiêu hao cảm giác hôn mê. Một cỗ trên tinh thần cảm giác mệt mỏi truyền tới. Lâm Dạ xoa xoa huyệt thái dương. Quả nhiên rất khó. Luyện khí tầng 5, hoặc là luyện thần quyết. Như vậy là cái gì công pháp? Tàng kinh các có sao? Xem ra cần phải từ từ tính toán. Bất quá, có bùa này đồ phổ, thì đồng nghĩa với có một cái ổn định con đường phát tài cùng đột phá bảo đảm. Điều kiện tiên quyết là, hắn trước tiên cần phải giải quyết tài chính khởi động cùng thực lực bản thân vấn đề. Đường muốn từng bước đi. Lâm Dạ thu hồi giấy gia thú, ánh mắt kiên định, trước thuần thục liễm tức thuật, sau đó nghĩ biện pháp kiếm linh thạch, tranh thủ ở khảo hạch trước, đem tu vi nhắc lại nhắc tới. Chương 7, chợ đen cùng đen ăn đen chương 7, chợ đen cùng đen ăn đen nắm giữ liễm tức thuật trong ngực cất tiểu phá chướng phù đồ phổ, Lâm Dạ tâm bắt đầu sống động lên. Chỉ riêng tu luyện cơ sở dẫn khí quyết tiến triển quá chậm, nhất định phải kiếm tiền mua tài nguyên. Nhưng tông môn bên trong kiếm lấy linh thạch con đường ít đến đáng thương, điểm cống hiến lại khó kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chân núi Thanh Huyền Vương thị. Thanh Huyền Vương thị ở vào dưới chân núi Thanh Huyền môn, từ tông môn quản lý, nhưng cũng rồng rắn lẫn lộn, trừ chính quy cửa hàng, còn có một chút không thấy được ánh sáng chợ đen giao dịch. Lâm Dạ mục tiêu chính là chợ đen. Trong tay hắn có hai viên trương trưởng lão cấp hạ phẩm hợp khí đan, bản thân tạm thời không cần dùng, tính toán ra tay đổi điểm linh thạch, thuận tiện mua chút luyện chế tiểu phá chướng phù tài liệu. Đi chợ đen có rủi ro, nhưng hắn bây giờ luyện khí 4 tầng, vừa học liễm tức thuật, lá gan cũng tráng mấy phần. Quan trọng hơn chính là, hắn có trung cực bảo vệ tính mạng pháp bảo, máy mô phỏng. Lên đường trước, lần nữa khởi động máy mô phỏng, dỉ máu tôi diễn, mô phỏng ta đi Thanh Huyền Phường thị chợ đen bán ra hợp khí đan quá trình. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Người tiến vào phường thị, tìm được chợ đen cửa vào, nộp một khối linh thạch ra trợ phí. Người hướng một cái gương mặt hung ác chủ sạp bán ra hợp khí đan, đối phương ép giá cực thấp, người tranh chấp đôi câu, bất đắc dĩ bán ra. Người lúc rời đi, bị hai người bám đuôi tới phường thị ngoài chỗ yên tĩnh, cướp bóc, đan dược và mới vừa được linh thạch bị cướp, người bị đánh cho thành trọng thương. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, thực lực thấp kém, lộ tài chút họa. Đề nghị, thay đổi giao dịch đối tượng, hoặc tăng thực lực lên sau lại đi. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, bị đánh cảm rất đau. Lâm Dạ, mẹ, quả nhiên, biết ngay không có chuyện tốt. Đen ăn đen là chợ đen cơ bản phối trí tiết mục sao? Bất quá máy mô phỏng cũng cho ra mấu chốt tin tức, cái đó gương mặt hung ác chủ sạp không thể tìm, hơn nữa sẽ bị bám đuôi. Thay cái giao dịch đối tượng. Lâm Dạ suy nghĩ, hoặc là nghĩ biện pháp sợ bị bám đuôi. Hắn lại mô phỏng mấy loại phương án, tỉ như tìm xem ra quen mặt chủ sạp, kết quả bị hố được thảm hại hơn, hoặc là mua đồ xong lập tức dùng khinh thân phụ chạy trốn, kết quả linh lực không tốt bị đuổi kịp, thậm chí nếm thử ở chợ đen trong đi vòng mèo, kết quả lạc đường ngược lại đi vào ngõ cụt. Mấy lần mô phỏng xuống, kết quả tốt nhất cũng chỉ là miễn cưỡng bỏ trốn, nhưng vẫn vậy rất kinh hiểm. Dù sao hắn tu vi quá thấp, thủ đoạn quá ít, xem ra trực tiếp bán đan dược không thể thực hiện được, quá gai mắt. Lâm Dạ sờ lên cằm, được thay cái ý nghĩ, có thể hay không bán điểm khác, hoặc là không bán đan dược, trực tiếp mua tài liệu. Hắn nhớ tới mình trong ngực còn có hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch, là kim loại trong hộp tài chính khởi động. Dùng số tiền này trực tiếp mua tài liệu ngược lại có thể, nhưng giải thích thế nào một cái luyện khí 4 tầng ngoại môn đệ tử có nhiều như vậy linh thạch? Giống vậy chọc người hoài nghi. Được tìm ổn thỏa biện pháp. Lâm Dạ ánh mắt quét qua trong phòng kia mấy bụi nửa chết nửa sống ngưng huyết thảo, đột nhiên linh quang chợt lóe. Phù lục, hắn có thể bán phù lục a. Ngoại môn đệ tử luyện tập chế phù rất nhiều, bán chút cấp thấp phù lục không hề ly kỳ. Mặc dù hắn trình độ rất dở, nhưng có thể mượn cớ là giúp sư minh thay bán, hoặc là trực tiếp bán trống không lá bừa, mực tiêm những thứ này nguyên liệu thô, rủi ro đã nhỏ đi nhiều. Hơn nữa, hắn trước tiên có thể mua số ít tài liệu trở lại, dùng máy mô phỏng điên cuồng luyện tập mấy cái loại đó không ai nhận biết tiểu phá chướng phù. Một khi thành công một chương, kia giá trị. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ có kế hoạch. Hắn lần nữa mô phỏng ta đi phường thị mua số ít chế phù tài liệu, lá bùa 10 cái, cấp thấp mực tiền một phần, cũng nghe ngóng tin tức. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Người thuận lợi mua tài liệu, chưa đưa tới chú ý ở quán trà nghe ngóng tin tức, biết được gần đây ngoại môn khảo hạch có thể gia tăng thực chiến mắt xích. Người an toàn trở về tông môn. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, kín tiếng làm việc, an toàn trên hết. Đề nghị, nhưng chấp hành. Tưởng thưởng, không. Cái kết quả này không sai. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm. Kín tiếng mua tài liệu, thuận tiện còn có thể hỏi thăm được tin tức. Việc này không nên chậm trễ, hắn thi triển liễm tức thuật, đem tự thân tu vi chấn động duy trì ở mới vừa vào luyện khí 4 tầng dáng vẻ, xem ra bình thường, sau đó lặng lẽ xuống núi, tiến về Thanh Huyền phường thị. Trong phường thị kẻ đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lâm Dạ dựa theo máy mô phỏng kinh nghiệm, quen cửa quen mẻo địa tìm được cái đó tương đối vắng vẻ chợ đen cửa vào, nộp một khối linh thạch ra trận phí đi vào. Chợ đen trong tia sáng mờ tối, chủ sạp nhóm cũng che che giấu giấu, không khí quỷ dị. Lâm Dạ mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi tới một cái bán tạp hóa, xem ra tương đối yên lặng ông lão trước sạp, dùng hơi thấp giá tiền mua hắn cần lá bùa cùng một tiên. Toàn bộ quá trình rất nhanh, không nhiều nói nhảm. Mua xong tài liệu, hắn cũng không nhiều dừng lại, lập tức rời đi chợ đen, ở phường thị chính quy khu vực một cái quán trà ngồi xuống, muốn chén tiện nghi nhất thanh tâm trà, từ từ uống, lỗ tai lại giơ lên tới, nghe chung quanh tu sĩ tán gẫu. Quả nhiên, hắn nghe được bên cạnh một bàn mấy cái thoạt nhìn như là nội môn đệ tử người đang thảo luận, nghe nói không, lần này ngoại môn khảo hạch, giống như muốn cải cách. Thế nào đổi? Giống như phải thêm cái ảo trận thực chiến mắt xích, mô phỏng đối phó yêu thú cấp thấp, bảo là muốn tăng lên đệ tử năng lực thực chiến. Sách, đám kia ngoại môn các phế vật sợ là phải thảm. ảo trận thực chiến. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Hắn luôn có luyện khí 4 tầng tu vi, nhưng kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là linh, chỉ biết cái Thanh Phong bộ cùng mới vừa học liễm tức thuật, đi vào không phải là cấp yêu thú đưa đồ ăn sao? Được đội vàng tăng lên năng lực thực chiến, hoặc là nghĩ biện pháp làm điểm bảo vệ tính mạng, công kích thủ đoạn. Hắn uống xong trà, không dám chờ lâu, lập tức đứng dậy trở về tông môn. Dọc theo đường đi cẩn thận, nhiều lần biến đổi lộ tuyến, xác nhận không ai theo dõi, lúc này mới an toàn trở lại nhà nhỏ. Đóng cửa lại, Lâm Dạ xem trong tay hoa mấy khối linh thạch mua được lá bùa cùng một tiếng, lại nghĩ đến khảo hạch muốn gia tăng thực chiến, áp lực như núi. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh đem tiểu phá trướng phủ luyện ra. Dù là chỉ có thể gia tăng nửa thành tỷ lệ, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Bày lá bùa, chấm no bụng một tiếng, nhớ lại giấy da thú bên trên phức tạp phù văn, điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị bước rơi. Lần đầu tiên, không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Trên lá bùa linh quang lóe lên liền biến mất, biến thành giấy vụn. Lần thứ hai, miễn cưỡng hoạch định một nửa, linh lực không tốt, phù văn sụp đổ. Lần thứ ba, vung xuống phù bút, biết cứng như vậy luyện không được, còn phải dựa vào máy mô phỏng. Lần nữa nhịn đau đổ máu, cảm giác gần thành thói quen mô phỏng hội chế tiểu phá trướng phù trọng điểm thôi diễn khống chế linh lực cùng phù văn kết cấu. Năng lượng rót vào, thôi diễn bắt đầu. Linh lực ứng với đầu ngọn bút ngưng tụ 3 phần, ngập mà không phát. Nơi này chuyển mặt cần thần thức dẫn dắt. Mô phỏng kết thúc. Tưởng thường, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Phù, bộ phận nghi nan tiết điểm giải tích hình ảnh, mơ hồ. Một cỗ liên quan tới như thế nào khống chế linh lực cùng thần thức rất nhỏ thể nội truyền vào đầu, còn kèm theo một đoạn cực kỳ mơ hồ, liên quan tới cái nào đó phù văn chuyển mặt chỗ vận bút hình ảnh. Mặc dù hay là rất hố, nhưng so hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi mạnh hơn. Lâm Dạ như nhặt được chí bảo, lập tức căn cứ thể nội lần nữa nếm thử. Lần này, hắn hoạch định 2/3 địa phương mới thất bại. Hữu dụng. Lâm Dạ vui mừng quá đỗi. Mặc dù mỗi lần mô phỏng đều muốn đổ máu, hơn nữa lấy được tin tức tan cảnh nhiều mảnh, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái có thể được đường tắt. Chỉ cần máu đủ nhiều. A Phi, chỉ cần kiên trì mô phỏng luyện tập, một ngày nào đó có thể thành công. Những ngày kế tiếp, Lâm Dạ vượt qua quy luật mà thiếu máu, sinh hoạt, ban ngày tỉnh cờ đi tàng kinh các đi dạo, nhìn một chút có thể hay không lại nhặt chỗ tốt, phần lớn thời gian vùi ở trong phòng, một bên dùng linh thạch tu luyện, một bên hao tổn máu dùng máy mô phỏng thôi diễn phụ lục. Tu vi của hắn ở tài nguyên chất đống hạ vững bước tăng lên, hướng luyện khí 4 tầng trung kỳ bước vào. Mà tiểu phá trướng phù hộ chế, ở thất bại mấy mươi lần, tiêu hao vô số, mô phỏng, thần thức cùng, chân thần, huyết dịch sau, cũng rốt cuộc càng ngày càng thuần thục. Thành công, tựa hồ đang ở trước mắt. Mà một tháng sau ngoại môn khảo hạch, cũng mang theo mới khiêu chiến, lặng lẽ gần tới. Chương 8, phù thành sấm sét cùng khảo hạch biến đổi lớn chương 8, phù thành sấm sét cùng khảo hạch biến đổi lớn thời gian thoáng một cái, hơn nửa tháng đi qua, khoảng cách ngoại môn khảo hạch chỉ còn dư lại cuối cùng 7 ngày. Bên trong cái phòng nhỏ, Lâm Dạ ngồi xếp bằng, sắc mặt bởi vì thường xuyên hiến máu mà có vẻ hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Trước mặt hắn mở ra 10 cái lá bùa, đã phế thứ 9, chỉ còn dư lại cuối cùng một chương. Cái này hơn nửa tháng, hắn gần như trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Tu vi đang tiêu hao 5-6 khối hạ phẩm linh thạch cùng một viên trung phẩm hợp khí đan sau, miễn cưỡng tăng lên tới luyện khí 4 tầng trung kỳ, tiến độ chậm để cho hắn sốt ruột. Mà phần lớn tâm huyết cũng hao tại tiểu phá trướng phù bên trên. Máy mô phỏng đồ chơi này, dùng tốt là thật dùng tốt, nhưng hố cũng là thật hố. Mỗi lần thôi diễn chỉ có thể giải quyết một lượng cái nhỏ điểm khó khăn, hơn nữa lấy được thể nộ còn lúc linh lúc mất linh. Vì đem cái này vô cùng phức tạp phù văn hoàn toàn nắm giữ, hắn trước sau sợ là thả có một chén máu, cảm giác mình nhanh tu luyện thành thiếu máu đạo nhân. Nhưng hiệu quả cũng là rõ rệt. Từ ban sơ nhất một khoản liền phế, đến có thể vẽ 1/3, lại đến một nửa, thẳng đến lần trước, hắn đã có thể miễn cưỡng đem toàn bộ phù văn phát hỏa xong, chẳng qua là ở cuối cùng phong linh thu bút trước mắt, thất bại trong căng thức. Giờ phút này, hắn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trong cơ thể linh lực dồi dào, thần thức độ cao tập trung. Hắn không có lập tức biết, mà là lần nữa nặn ra một giọt quý báu máu tươi, bôi ở trên la bàn. Đây là cuối cùng một chương lá bùa, không cho sơ thất. Mô phỏng hội chế tiểu phá trướng phù thôi diễn cuối cùng phong linh thu bút hoàn mỹ thời cơ cùng linh lực thu phát. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Phù văn sắp thành, linh quang nội liễm lúc, cần đem thần thức như tơ vậy quấn quanh đầu ngón bút, linh lực trở về rút ra 3 phần, với phù mật chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, như tranh vẽ rồng điểm mắt. Mô phỏng kết thúc. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, thần thức độ cao tập trung sau đâm nói. Một cỗ huyền chi lại huyền thể ngộ truyền vào đầu, nhất là kia vẽ rồng điểm mắt một lần cuối cùng, phản phất là cấn vậy rõ ràng. Ngay tại lúc này, Lâm Dạ hít sâu một hơi, nhắc tới chi kia bình thường phù bút, chấm đầy hiện lên ánh sáng nhạt một tiếng. Đầu ngọn bút rơi xuống, như nước chảy mây trôi, không có chút nào ngắt ngứ. Thần thức cường đại điều khiển ít ỏi linh lực, tinh chuẩn địa buộc vòng quanh mỗi một đạo phù phục đường vân. Dần dần, trên lá bùa bắt đầu tản mát ra yếu ớt linh quang, trung quanh thiên địa linh khí bị chậm rãi dẫn dắt tới. Lâm Dạ lòng không vương vấn, cái trán rỉ ra tầng mồ hôi mịn, cánh tay vững như bàn thạch. Khi cuối cùng một khoản phát hòa xong, toàn bộ phù văn đột nhiên sáng lên, linh quang lại không phải phóng ra ngoài, mà là hướng vào phía trong co rút lại, phản phất một cái nước xoáy. Chính là giờ phút này, Lâm Dạ trong mắt ánh sáng lóe lên, thần thức như sợi tơ vậy quấn quanh đầu ngọn bút, dựa theo máy mô phỏng thể ngộ, thủ đoạn cực kỳ nhỏ địa run lên, đầu ngọn bút ở phù văn trung tâm kia mấu chốt nhất trên một điểm, nhẹ nhàng nhấn một cái, ngay sau đó nhanh như tia chớp nhắc tới. Ông, một tiếng trầm thấp, phản phất đến từ viễn cổ ong long âm thanh ở bên trong tĩnh thất vang lên. Lá bùa kia bên trên quang mang trong nháy mắt hoàn toàn nội liễm, trở nên chất phát tự nhiên, nhưng một cỗ kỳ dị, có thể nhiễu động bình cảnh linh vận lại mơ hồ tản mắt ra. Lá bùa trung ương, cái kia đạo vô cùng phức tạp màu đỏ thẫm phù văn, phản phất sống lại, mơ hồ lưu động vầng sáng. Thành. Lâm Dạ xem trên bản tấm kia thành công tiểu phá chướng phù kích động đến thiếu chút nữa bật cao. Hơn nửa tháng tâm huyết, vô số lần thất bại, rốt cuộc đổi lấy cái này tờ linh phù. Cẩn thận từng ly từng tí đem linh phù cầm lên, cảm thụ ẩn chứa trong đó kỳ lạ lực lượng, trong lòng hào tình bạt trượng. Ý vị này, hắn không chỉ có nhiều một lá bài tẩy, càng tìm được một cái con đường phát tài. Mặc dù tỷ lệ thành công thấp đủ cho cam vẫn, hao phí cực lớn, nhưng một khi thành công, giá trị vượt xa đầu nhập. Đang vui sướng địa thưởng thức kiệt tác của mình, ngoài phòng lại đột nhiên chuyển tới một trận dồn dập tiếng chuông. Đương, 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 vang liên tục chỉ tiếng, truyền khắp toàn bộ ngoại môn khu vực. Đây là tông môn triệu tập toàn bộ ngoại môn đệ tử tiếng chuông. Lâm Dạ trong lòng run lên, đội vàng đem linh phủ cùng chế phủ công cụ cất xong, chỉnh sửa một chút áo quần, đi ra cửa đi. Ngoại môn trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm tên ngoại môn đệ tử, người người nhốn nháo, nghị luận ở mỹ đại gia cũng suy đoán đột nhiên triệu tập vì chuyện gì. Rất nhanh, một vị diện sắc nghiêm túc nội môn chấp sự đi tới trên đài cao, vận lên linh lực, thanh âm rõ ràng truyền khắp quảng trường, giữ yên lặng. Quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Phụ trưởng môn lệnh dụ. Chấp sự cất cao giọng nói, lần này ngoại môn khảo hạch, nội dung có biến. Dưới đài nhất thời một mảnh xôn xao. Lâm Dạ trong lòng cũng là thoát một cái, quả nhiên cùng hắn ở phường thị hỏi thăm được tin tức chống lại. Chấp sự giơ tay lên đè xuống xôn xao, tiếp tục tuyên bố, trừ thường quy tu vi kiểm tra, pháp thuật khảo hạch ngoài, mới tăng huyễn tâm trận thử thách. Huyễn tâm trận là tông môn bí bảo biến thành trận pháp, vào trận người đem gặp gỡ hảo cảnh khảo nghiệm, tâm trí không kiên, tu vi hư phủ người, cực dễ châm luân. Lần này thử thách chỉ ở kiểm nghiệm bọn ngươi đạo tâm cùng thực chiến ứng biến khả năng. Khảo hạch quy tắc như sau, tu vi kiểm tra hoặc pháp thuật khảo hạch không đạt chuẩn người, trực tiếp đào thải. Người hợp lệ mới có tư cách tiến vào huyễn tâm trận. Với trong trận kiên trì một nén hương người vì thông qua khảo hạch, biểu hiện ưu dị người, còn có cơ hội bị nội môn sư trưởng nhìn trúng, trực tiếp thu nhận sử dụng môn hạ. Tin tức tuyên bố, dưới đài hoàn toàn sôi trào. Huyễn tâm trận, đó là cái gì? Nghe ra là tốt rồi đáng sợ, có thể bị nguy hiểm hay không? Song song, ta tu vi đều là đan dược trồng lên tới, sợ nhất loại này khảo nghiệm tâm trí. Cơ hội a, nếu như bị nội môn sư trưởng nhìn trúng, liền một bước lên trời. Lâm Dạ đứng ở trong đám người, cau mày. Huyễn tâm trận, danh tự này nghe ra liền so đơn thuần ảo trận thực chiến cao cấp hơn, cũng càng nguy hiểm. Khảo nghiệm không chỉ là năng lực thực chiến, càng là đạo tâm ý chí. Hắn một cái xuyên việt tới linh hồn, đạo tâm đồ chơi này, đáng tin sao? Vạn nhất ảo cảnh trong cấp hắn thả màn ảnh nhỏ làm sao bây giờ? Áp lực trước giờ chưa từng có lớn. Thường quy tu vi kiểm chắc, hắn luyện khí 4 tầng trung kỳ, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cũng không có vấn đề. Pháp thuật khảo hạch, hắn chỉ biết liễm tức thuật cùng thanh phong bộ, đoán chừng cũng chính là cái đạt tiêu chuẩn trình độ. Chân chính cửa ải khó, chính là cái này huyễn tâm trận. Tiểu phá chướng phù có thể gia tăng đột phá tỷ lệ, nhưng đối loại này ảo cảnh khảo nghiệm có hữu dụng hay không, hay là ẩn số, nhất định phải làm tiếp chuẩn bị. Lâm Dạ nắm chặt quả đấm. Tu vi trong thời gian ngắn khó có thể tăng lên trên diện rộng, chỉ có thể ở những phương diện khác nghĩ biện pháp. Hắn nhớ tới trong tàng kinh các tựa hồ có cơ bản giảng thuật như thế nào vững chắc đạo tâm, ứng đối ảo thuật đặc thư, mặc dù đều là hàng thông thường, nhưng tạm thời ôm chân phận, dù sao cũng so không có mạnh. Ngoài ra, có hay không có thể lại mô phỏng mấy lần, đặc biệt thôi diễn một cái ứng đối ảo cảnh có thể. Chẳng qua là, máu này lại buông xuống đi, sợ là chưa đi đến huyễn tâm trận, bản thân trước thiếu máu té xỉu. Mẹ, liều mạng. Lâm Dạ cắn răng một cái, khảo hạch bất quá, liền phải cút đi. Cút đi sau nguy hiểm hơn. Điểm này máu, nhằm nhỏ gì? Mấy ngày kế tiếp, ngoại môn khu vực không khí chưa từng có khẩn trương. Các đệ tử đều ở đây liều mạng tu luyện, hoặc là tìm mọi cách dò xét liên quan tới huyễn tâm trận tin tức, nhưng tông môn đối với lần này giữ bí mật cực nghiêm, tin tức hữu dụng ít lại càng ít. Lâm Dạ thì ban ngày ngâm mình ở tàng kinh các, là xem những cơ sở kia đạo tâm, ảo thuật điện tịch, buổi tối trở lại một bên gặm lương khô bổ sung dinh dưỡng, một bên tiếp tục hao tổn máu dùng máy mô phỏng thôi diễn. Thôi diễn nội dung chủ yếu là, một huyễn tâm trận có thể xuất hiện ảo cảnh loại hình cùng ứng đối phương thức, máy mô phỏng phản hồi tin tức ít, chỉ có tâm ma dục vọng sợ hai chờ mơ hồ tử. 2. Ở ảo cảnh trong như thế nào mức độ lớn nhất giữ vững linh đại thành mình, máy mô phỏng cho ra đơn giản một chút thần thức ngưng luyện kỹ xảo, nhưng hiệu quả không biết. Mấy ngày kế tiếp, sách nhìn một đống, máu cũng thả không ít, nhưng trong lòng ngược lại càng không ngon nguồn. Bởi vì cái này huyễn tâm trận hiển nhiên không phải chuyện đùa, máy mô phỏng có thể cung cấp tin tức phi thường có hạn, chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính hắn. Khảo hạch đêm trước, Lâm Dạ nhìn ngoài cửa sổ lưa thưa ánh sao, sờ một cái trong ngực tấm kia ấm áp tiểu phá chướng phù cùng tiếp thân dấu kỹ tú thực la bàn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Hắn tự lẩm bẩm. Là cá chép hoa rồng, vẫn bị đánh về nguyên hình, thậm chí thân tử đạo tiêu, ngày mai liền thấy rõ ràng. Nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị nên đón nhập môn tới nay lớn nhất một trận khiêu chiến. Chương 9, trong huyễn tâm trận chém tâm ma chương 9, trong huyễn tâm trận chém tâm ma hôm sau, ngoại môn khảo hạch chính thức bắt đầu. Thứ một quan, tu vi kiểm tra. Cực lớn đo linh thạch trước, các đệ tử theo thứ tự tiến lên, đưa tay đặt tại trên đá, chút vào linh lực. Đá sẽ căn cứ linh lực độ tinh thuần cùng tổng số, sáng lên không cao bằng độ quang mang. Lý Hổ, luyện khí 4 tầng, đạt chuẩn. Trương Thiết, luyện khí 3 tầng tụ cùng, không đạt chuẩn. Triệu Linh Nhi, luyện khí tầng 5. Ưu tú. Dưới đài vang lên một trận ao ước kêu lên. Luyện khí tầng 5, ở ngoại môn tuyệt đối là đứng đầu. Đến phiên Lâm Dạ, hắn hít sâu một hơi, đi lên trước, đưa tay đặt tại lạnh buốt đo linh thạch bên trên, chậm rãi rót vào linh lực. Đá tỏa ra ánh sáng, ổn định ở khoảng 4 thước độ cao. Lâm Dạ, luyện khí 4 tầng, đạt chuẩn. phụ trách ghi chép chấp sự nhàn nhạt tuyên bố, không có gì sóng lớn. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm, thứ nhất quan coi như là qua. Hắn chú ý tới trong đám người, có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, có kinh ngạc, có nghi ngờ, tựa hồ không nghĩ tới cái này nổi danh 3 năm bất động phế vật không ngờ phá. Thứ hai quan, pháp thuật khảo hạch. Đệ tử cần biểu diễn bản thân am hiểu nhất pháp thuật, do chấp sự phán xét uy lực, độ thuần thục. Biểu diễn cái gì đều có, hỏa cầu, thủy tiễn, tường đất, xúc xích, nhưng uy lực lớn nhiều bình thường. Đến tiên Lâm Dạ, hắn trực tiếp thi triển liễm tức thuật. Chỉ thấy hắn khí tức nhanh chóng thu liễm, cả người phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, tồn tại cảm kịch liệt hạ thấp, nếu không phải mắt thường có thể thấy được hắn đứng ở nơi đó, gần như không cảm giác được linh lực của hắn chấn động. Kia phán xét chấp sự nhẹ a một tiếng, gật gật đầu, liễm tức thuật tu luyện được không sai, đã được tinh túy, đạt chuẩn. Dưới đài lại là một trận rất nhỏ xôn xao. Liễm tức thuật mặc dù chỉ là phép thuật phụ trợ, nhưng tu luyện đến loại trình độ này, nói rõ người này ở tâm tính cùng lực khống chế bên trên có chỗ rất độc đáo. Một ít nguyên bản ánh mắt khinh thị, cũng thu hồi mấy phần khinh thường. Hai quan đi qua, gần nửa đệ tử bị đào thải, trên sân chỉ còn dư lại hơn 100 người, không khí càng căng thẳng hơn. Sau đó, chính là màn chính, huyện tâm trận. Đám người được đưa tới phía sau núi một chỗ rộng rãi nền tảng. Chính giữa bình đài, đứng sừng sững lấy ba cây cực lớn bạch ngọc thạch trụ, trên trụ đá khắc đầy phù văn huyền ảo, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba độ. Mấy vị khí tức bên thâm nội môn trưởng lão đã đợi chờ ở chỗ này, trong đó bao gồm Tảng Kinh các Trương trưởng lão, hắn vẫn vậy hít mắt, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Một vị chủ trì trưởng lão nghiêm nghị nói, huyện tâm trận sắp mở ra. Trong trận ảo giác đều sinh ra từ tâm, nhắm thẳng vào bản tâm. Nhớ lấy, thủ vững đạo tâm, phân rõ hư thực. Kiên trì một nén hương người, tức là thông qua. Bây giờ, vào trận. Theo hắn dứt tiếng, ba cây cột đá hào quang tỏa sáng, một đạo ánh sáng ngông lung cửa xuất hiện ở chính giữa bình đài. Còn lại các đệ tử cùng nhìn nhau, có người cắn răng trước tiên bước vào, có người do dự không tiến lên. Lâm Dạ hít sâu một hơi, lẫn trong đám người, một bước bước vào cánh cổng ánh sáng. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Hắn phát hiện mình cũng không phải là thân ở cái gì hiểm ác nơi, mà là ở một cái đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hiện đại hóa trong phòng làm việc. Trên màn ảnh máy vi tính, là hắn xuyên việt trước đang thức đêm đẩy tiến độ tờ tờ tờ. Bên cạnh để uống một nửa cà phê, ngoài cửa sổ là quen thuộc thành thị cảnh đêm. Nhỏ rừng, phương án thế nào còn chưa khỏe. Khách hàng thúc giục. Một cái sắc nhọn giọng nữ ở sau lưng vang lên, là cái đó cay nghiệt nữ trưởng phòng. Lâm Dạ sử sốt, một cú cực lớn mệt mỏi cùng lo âu cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Tăng ca, cờ đợi y, bay mua nhà, xe bay. Tiếp trước bị xã hội đánh dữ dội trí nhớ như thủy triều vào tới. Đây đều là giả. Áo cảnh. Lâm Dạ đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức để cho hắn tỉnh táo thêm một chút. Trước mắt phòng làm việc cảnh tượng lúc lắc một cái, nhưng cũng không biến mất. Giả. Hừ, không làm được nhiệm vụ, tháng sau vay mua nhà chính ngươi nghĩ biện pháp. Nữ trưởng phòng hư ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, giọng điệu cay nghiệt. Đồng thời, một cái khát tràn đầy cám dỗ thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, tu tiên có cái gì tốt? Đánh đánh giết giết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Trở lại đi, nơi này mặc dù mệt, nhưng an ổn. Chỉ cần ngươi buông tha cho, là có thể trở lại quen thuộc sinh hoạt. An ổn. Trở về. Lâm Dạ có trong nháy mắt hoảng hốt. Đúng nha, tu tiên rồi quá nguy hiểm, động một chút là người chết. Trở về mặc dù mệt, nhưng ít ra an toàn. Không. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên, liền bị hắn hung hăng dập tắt. Trở về tiếp tục làm sa súc, bị ông chủ chèn ép, tầm thường vô vi cả đời. Sau đó giống như Vương Đại Tráng, bị chết vô thanh vô tức, thậm chí không ai nhớ. Hắn xuyên việt mà tới, được cái này máy mô phỏng, mặc dù chơi trà, nhưng là nhảy ra bình thường duy nhất cơ hội. Hắn muốn chính là trường sinh cửu thị, là tiêu giao tự tại, mà không phải trở về làm trâu ngựa. Phá cho ta. Lâm Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển linh lực, trước mắt phòng làm việc cảnh tượng giống như thủy tinh bậy vỡ vụn. Cảnh tượng lại biến. Hắn xuất hiện ở một cái vàng son rực rỡ trong cung điện, dưới chân là linh thạch trải ra sàn nhà, trung quanh chất đầy các loại thiên tài địa bảo, thần công bí tịch. Mấy cái dung mạo tuyệt mỹ, quần áo bại lộ tiên tử đối diện hắn làm điệu làm bộ, thanh âm ngọt ngào, đạo hữu, những thứ này đều là ngươi. Ở lại đây đi, cùng chúng ta cùng hưởng cực lạc. Linh khí nồng nặc cùng mê người mùi thơm cơ thể đập vào mặt, dục vọng bị vô hạn phóng đại. Hừ, hồng phấn cô lâu, còn không có mô dùn, mỗi trên tay các tiểu tỷ tỷ nhảy để mắt. Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, cung điện cùng tiên tử cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng vào lúc này, ảo giác lại biến. Lần này, hắn thấy được Trương trưởng lão. Trương trưởng lão mặt mũi dữ tợn, một thanh bóp lấy cổ của hắn, âm trầm nói, thằng nhóc này lại dám nuốt riêng nghiễn đài điện náo vật. Giao ra vật, cho ngươi thông khoái. Đồng thời, hắn cảm giác trong ngực kim loại cái hộp cùng túi da đang nóng lên, phản phất sau một khắc sẽ bị cướp đi. Đây là nhắm thẳng vào trong hắn tâm bí mật lớn nhất cùng sợ hãi. Mãnh liệt nghẹt thở cảm giác cùng tử vong uy hiếp để cho hắn gần như sụp đổ. Hắn biết đây là ảo giác, nhưng cảm giác quá chân thực. Không, đó là ta. Bản năng sinh tồn cùng đối báo vật cố chấp để cho Lâm Dạ đỏ ngầu cả mắt. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng Trương trưởng lão tay giống như cảnh sát. Đang ở hắn ý thức sắp mơ hồ lúc, trong ngực tấm kia tiểu phá trướng phù đột nhiên hơi nóng lên, một cô mát mẻ khí tức chạy vào đầu óc hắn, để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo một tia. Đúng, phù. Đột nhiên nhớ tới bữa này quấy nhiễu động bình cảnh, thanh minh thần thức hiệu quả. Mặc dù không biết đối ảo cảnh có hay không trực tiếp tác dụng, nhưng giờ phút này bất kỳ trợ lực đều là cây cỏ cứu mạng. Không chút do dự, ý niệm dẫn động trong ngực phù lục. Ông, tiểu pha trướng phù không gió tự cháy, một cô ba động kỳ dị khuyết tán ra tới. Cũng không phải là trực tiếp công kích ảo giác, mà là tác dụng với Lâm Dạ tự thân thần hồn, phản phất cấp hắn bị long đong tâm kính lau một cái, để cho hắn đối tự thân, đối ảo cảnh nhận biết trở nên rõ ràng một cái trước mắt. Chính là cái này giây lát. Giả. Đều là giả. Tâm ta như gương, ánh chiếu chân thật. Lâm Dạ phúc trí tâm linh, mặc niệm mới vừa học được vững chắc đạo tâm khẩu quyết, đem toàn bộ thần thức ngưng tụ thành một chút, hướng kia giữ tận trường trưởng lão hư ảnh, hung hăng đâm tới. 3. Phản phất bọt khí vỡ tan, toàn bộ ảo giác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Dạ phát hiện mình vẫn đứng ở bạch ngọc trên bình đài, xung quanh là cái khác đang trải qua ảo cảnh, nét mặt hoặc thống khổ hoặc si mê đệ tử. Phía trước, một nén hương mới vừa thiêu đốt không tới một nửa. Cả người đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, miệng lớn thở hổn hển, nhưng ánh mắt cũng là một mảnh thanh minh. Chống đỡ nổi, ánh mắt quét qua toàn trường, phần lớn đệ tử còn trầm luân ở ảo cảnh trong, số ít mấy cái giống như hắn trước hạn tránh thoát, không khỏi khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là ngoại môn trong người xuất sắc. Trên đài cao, mấy vị trưởng lao ánh mắt cũng nhìn về phía những thứ này trước hạn tỉnh lại đệ tử, trong đó một đạo ánh mắt chính là tới từ Tàng Kinh Các Trương trưởng lão. Hắn vẫn vậy hít mắt, nhưng Lâm Dạ lại cảm giác ánh mắt kia tựa hồ trên người mình dừng lại đặc biệt lâu một cái chớp mắt. Lâm Dạ trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, làm bộ như vẫn còn ở bình phục tâm tư dáng vẻ. Lão này, chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Trong lòng đánh trống, hay là có tật giật mình? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có đệ tử kêu thảm hoặc hôn mê bị trận pháp lực truyền tống đi ra, mang ý nghĩa khảo hạch thất bại. Làm kia nén nhang rốt cuộc thiêu đốt hầu như không có lúc, trên bình đài chỉ còn lại không tới 30 người. Chủ trì trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, chúc mừng mọi người, thông qua ngoại môn khảo hạch, chính thức trở thành ta ngoại thanh huyền môn cửa đệ tử. May mắn còn sống sót các đệ tử rối rít lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vậy mà, trưởng lão sau đó một câu nói, lại làm cho tất cả mọi người tâm lần nữa nói lên, sau đó, sẽ căn cứ bọn ngươi tại huyền tâm trận bên trong biểu hiện, bình định hạng. Biểu hiện ưu dị nhất ba vị, sẽ thu hoạch được tiến vào nội môn tư cách, cũng từ tại chỗ trưởng lão lựa chọn thu nhận sử dụng. Bên trong sân nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng trở nên lửa nóng. Nội môn, một bước lên trời cơ hội. Lâm Dạ Tâm cũng tim đập bịch bịch. Hắn mặc dù trước hạn tránh thoát, nhưng quá trình có thể nói hung hiểm và phần, còn lãng phí một trường quý báo tiểu phá trướng phù hạng chỉ sợ sẽ không quá cao. Có thể vào bên trong cửa tốt nhất, vào không được. Tựa hồ cũng không có gì tổn thất, ngược lại đã thông qua khảo hạch, có thể tiếp tục lưu lại tông môn tu luyện. Đang ở tâm tư hắn chuyển động giữa, chủ trì trưởng lao đã bắt đầu tuyên bố hạng, thứ ba tên, Triệu Linh Nhi. Với hảo cảnh trong khám phá tình quan, đạo tâm kiên định. Thứ hai tên, Lý Cương. Với hảo cảnh trong lịch chiến cường địch, ý chí ngoan cường. Dưới đài vang lên trận trận ao ước kêu lên. Triệu Linh Nhi cùng Lý Cương đều là mặt kích động. Chủ trì trưởng lão dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào bởi vì cảm thấy hy vọng không lớn mà hơi trầm tĩnh lại Lâm Dạ trên người. Thứ một tên, Lâm Dạ. Với hảo cảnh trong, liên phá phàm trần dục vọng sợ 2-3 tầng tâm ma, trước tiên tránh thoát. Đạo tâm chi kiên, có thể nói lần khảo hạch này chi quan, đặc biệt cho phép trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Trưởng lão thanh âm giống như sấm sét, ở toàn bộ nền tảng nổ vang. Tất cả mọi người cũng sửng sốt, bao gồm chính Lâm Dạ. Ta, thứ một, đạo tâm chi kiên, có 102 toàn trường. Lâm Dạ đầu góc có chút ngộng. Cảm giác mình chính là liều mạng dễ rủa mới may mắn quải, làm sao lại thành đạo tâm kiên định. Nhưng sau một khắc, như núi kêu biển gầm kêu lên cùng vô số đạo hôn tạp khiếp sợ, ghen ghét, không thể tin ánh mắt, đem hắn bao phủ. Trên đài cao, mấy đạo thần thức cường đại trong nháy mắt hóa được hắn, tràn đầy tham cứu ý vị. Trong đó, Trương trưởng lão kia một mực híp ánh mắt, tựa hồ cũng hơi mở ra một tia khe hở, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện, nghiền ngẫm độ cong. Lâm Dạ đứng tại chỗ, cảm thụ bốn phương tám hướng mà tới ánh mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm, nguy rồi. Lần này muốn kín tiếng cũng kín tiếng không được. Chương 10, Phúc Hề Họa chỗ nằm, nội môn cũng sát cục chương 10, Phúc Hề Họa chỗ nằm, nội môn cũng sát cục thứ một tên, Lâm Dạ. Ba chữ này giống như đất bằng nổi sấm, đem chính Lâm Dạ cũng nổ kinh ngạc. Hắn đứng ở thông qua khảo hạch đệ tử trong đám người, cảm giác bốn phương tám hướng bắn tới ánh mắt giống như là mang theo đâm, ao ước, ghen ghét, khó có thể tin, nhất là mấy cái kia nguyên bản được xem trọng, lại đành phải hắn dưới đệ tử, ánh mắt càng là vô cùng phức tạp. Lâm Dạ, cái nào Lâm Dạ? Chính là cái đó ở Tàng Kinh Các quét 3 năm địa phế vật, luyện khí 4 tầng, đạo tâm thứ nhất. Đùa gì thế? Nhất định là gặp vận may, hoặc là huyễn tâm trận xảy ra vấn đề. Tiếng bàn luận xôn xao giống như rồi mỗi vậy vang lên ong ong. Triệu Linh Nhi cùng Lý Cương cũng không nhịn được nhiều lần nhìn về phía cái này, đột nhiên nô ra ngựa ô trong ánh mắt tràn đầy dò xét. Lâm Dạ trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn chỉ muốn khiêm tốn thông qua khảo hạch, tiếp tục cầu chỗ mã, ai nghĩ tới đây huyễn tâm trận không theo lẽ thường ra bài, đem hắn cứng rắn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Lần này được rồi, thành đích ngắm, sau này còn thế nào lù đủ bác lưu chạy. Trên đài cao, chủ trì trưởng lão tuyên bố xong hạng, ánh mắt quét qua Lâm Dạ đám ba người, giọng điệu hòa hoãn chút, Triệu Linh Nhi, Lý Cương, Lâm Dạ, người ba người tiến lên. Ba người theo lời đi lên trước, không mình hành lễ. Chủ trì trưởng lão nhìn về phía mấy vị nội môn trưởng lão, mỉm cười nói, mấy vị sư minh, nhưng có hợp ý ứng viên. Một vị nét mặt cứng nhắc, khí tức ác liệt trưởng lão trước tiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Lý Cương trên người, người này ý chí ngoan cường, là khối luyện thể tài liệu tốt. Lý Cương, ngươi nhưng nguyện nhập ta chiến kiếm phong. Lý Cương mừng lớn, vội vàng quỳ mọc, đệ tử nguyện ý. Một vị khác khí chất ôn luyện nữ trưởng lão thì đối Triệu Linh Nhi gật gật đầu, Linh Nhi tâm tính tinh khiết, cùng ta bách hoa cốc hữu duyên, nhưng nguyện theo ta tu hành. Triệu Linh Nhi cũng là mừng rỡ đáp ứng. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Lâm Dạ trên người, cùng với vị kia đến nay còn chưa mở miệng Tàng Kinh Các Trương trưởng lão. Trang diện nhất thời có chút an tĩnh. Mấy vị trưởng lão khác nhìn một chút Lâm Dạ, lại nhìn một chút một mực hí mắt không nói Trương trưởng lão, tựa hồ cũng có chút do dự. Lâm Dạ cái này thất ngựa ô thực tại ngoài ý muốn, tư chất bình thường, lại đắc được đạo tâm thứ nhất, để cho người sờ bước không lộ chân tướng mảnh. Hơn nữa Trương trưởng lão ở chỗ này, bọn họ tựa hồ bất tiện dành trước. Trương trưởng lão phảng phất mới vừa tỉnh ngủ bình thường, ngáp một cái, lục ngầu ánh mắt tại trên người Lâm Dạ quét một vòng, chậm rãi nói, tiểu tử này mà, ở Tàng Kinh các quét mấy năm địa, coi như cần mẫn. Lần này gặp vận may, đạo tâm miễn cưỡng chấp nhận được. Lão phu nơi đó vừa đúng thiếu cái sửa sang lại kệ sách tạp dịch, ngươi sẽ tới Tàng Kinh các đi. Tạp dịch. Mọi người dưới đài một mảnh xôn xao. Tiến vào nội môn, coi như không phải thật sự truyền đệ tử, ít nhất cũng là đệ tử ký danh, có đặc biệt sư phụ hướng dẫn tu hành. Cái này Trương trưởng lão lại hay, trực tiếp muốn đi qua làm tạp dịch. Cái này đãi ngộ so với Triệu Linh Nhi cùng Lý Cương, đơn giản là khác biệt trời vực. Không ít nguyên bản ghen ghét Lâm Dạ đệ tử, giờ phút này cũng lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt. Đạo tâm thứ nhất thì thế nào? Còn chưa phải là cái quét rác làm việc vật mệnh. Triệu Linh Nhi cùng Lý Cương cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này Lâm Dạ không hề bị chân chính coi trọng. Chính Lâm Dạ cũng là sửng sốt một chút. Đi Tàng Kinh các làm tạp dịch. Nghe ra là chê bai, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đi Trương trưởng lão dưới mí mắt dù rằng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so bị cái khác không hiểu rõ trưởng lão thu làm đệ tử, cả ngày bị nghiên cứu đến hay lắm. Ở Tàng Kinh các, hắn ít nhất quen thuộc hoàn cảnh, hơn nữa, phương tiện hắn tiếp tục nhặt chỗ tốt. Hắn lập tức làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt lại mang theo mất mát phức tạp nét mặt, không người nói, "Đệ tử, tuân lệnh, đa tạ Trương trưởng lão chứa chấp." Trương trưởng lão ừ một tiếng, liền không nói thêm lời, phản phất thu kiện không quan trọng món đồ. Chủ trì trưởng lão thấy vậy, liền tuyên bố khảo hạch kết thúc, để cho đám người tản đi. Sau 3 ngày, Triệu Linh Nhi cùng Lý Cương mỗi người đi Chiến Kiếm Phong cùng Bách Hoa Cốc báo danh, Lâm Dạ thì trực tiếp đi Tàng Kinh Các. Đám người tản đi, Lâm Dạ có thể cảm giác được sau lưng những ánh mắt kia vẫn vậy như có gai ở sau lưng. Hắn cúi đầu, bước nhanh rời đi quảng trường, chỉ muốn vội vàng trở lại bản thân nhà nhỏ. Vậy mà, mới vừa đi tới nửa đường, một thân ảnh liền chắn trước mặt hắn. Người đâu thân hình cao lớn, mặt mũi mang theo vài phần tiêu căng, khí tức rõ ràng là luyện khí tầng 5 tuyệt cùng, chính là lần khảo hạch này xếp hạng thứ 4, đành phải Lâm Dạ dưới, cùng nội môn tư cách đột tay trong căng tấc, Trần Phong. Trần Phong ở ngoại môn danh tiếng không nhỏ, nghe nói gia tộc ở tông môn bên trong cũng có chút thế lực, bản thân tư chất cũng không tệ, vốn là nội môn nhiệt môn ứng viên, lại bị Lâm Dạ thất ngựa ô này chen xuống dưới, trong lòng oán khí có thể tưởng tượng được. Lâm sư đệ, thật là thủ đoạn a. Trần Phong cười lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo sáng rõ trâm trọng, ẩn nút đủ sâu, bình thường vô thanh vô tức, thời khắc mấu chốt nhất mình kinh nhân, liền huyễn tâm trận cũng có thể bị ngươi chui chỗ trống. Lâm Dạ trong lòng trầm xuống, biết phiền phải đến rồi. Hắn không muốn gây chuyện, chắp tay nói, Trần sư minh quá khen, tiểu đệ chẳng qua là may mắn. May mắn? Trần Phong cười lạnh một tiếng, áp sát một bước, hạ thấp giọng, mang theo uy hiếp, ta bất kể ngươi là thật may mắn hay là đùa bỡn hoa dạng gì, cướp ta nội môn hạng, món nợ này không dễ dàng như vậy coi xong. Trương trưởng lão chỗ kia chẳng qua là tên tạp dịch, không bảo vệ được ngươi cả đời. Chúng ta chờ xem. Nói xong, hắn hung hăng trừng Lâm Dạ một cái, mang theo hai cái người hầu đệ tử, nên ngang mà đi. Lâm Dạ xem bóng lưng của hắn, cau mày. Lúc này mới vừa thông qua khảo hạch, mà đắc tội với có quan hệ gia hỏa, sau này tại nội môn này, sợ rằng càng khổ sở. Đây thật là trong phúc có họa. Trở lại nhà nhỏ, đóng cửa lại, Lâm Dạ mới thật dài nổ ra một ngụm trọc khí. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, lượng tin tức quá lớn. Khảo hạch thông qua, đạo tâm thứ nhất, tiến vào nội môn, mặc dù là tập dịch, bị uy hiếp, nhất ba tam chiết, để cho hắn tâm lực quá mệt mỏi. Lấy ra cái đó tú thực la bàn, cười khổ sờ một cái, ông bạn già, ngươi nói ta đây coi như là may mắn hay là xui xẻo. La bàn tự nhiên không phản ứng chút nào. Tỉnh táo lại, Lâm Dạ bắt đầu phân tích hơn thiệt. Tệ, thành chim đầu đàn, bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, trở thành trong mắt của rất nhiều người đinh, nhất là Trần Phong. Muốn đi vào nội môn, hay là ở nguy hiểm nhất Trương trưởng lao dưới mí mắt đương sai, rủi ro tăng lên gấp bội. Đạo tâm thứ nhất danh tiếng quá vang dội, dễ dàng dụ người tham cứu. Lợi, thành công ở lại tông môn, thu được an toàn hơn tu luyện hoàn cảnh cùng càng dày đặc linh khí. Tiến vào Tàng Kinh Các, có cơ hội tiếp xúc được nhiều hơn, cao siêu hơn công pháp bí tịch, mặc dù là quét dọn, nhưng cận thủy lâu đài tiên đắc nguyện. Nội môn thân phận lao công, trình độ nào đó cũng là một loại yểm hộ, dù sao ai sẽ quá chú ý một cái tạp dịch. Rủi ro cùng cơ hội cùng tồn tại. Hơn nữa, rủi ro tựa hồ lớn hơn một chút. Lâm Dạ xoa xoa mi tâm. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Việc cần kiếp bây giờ, là ứng đối 3 ngày sau đi Tàng Kinh Các báo danh, cùng với đề phòng Trần Phong trả thù. Hoặc giả, có thể trước hạn mô phỏng một cái. Lâm Dạ xem la bàn, lại nhìn một chút bản thân mới vừa nuôi trở lại một chút ngón tay màu đỏ ngỏm, mặt xoắn xuýt. Đồ máu, thật sẽ thiếu máu a. Nhưng so với nguy hiểm không biết, thả chút máu tựa hồ lại tính không được cái gì. Khẽ cắn răng, lần nữa nặn ra một giọt máu tươi. Năng lượng rót vào. Thôi diễn, tương lai 3 ngày, tiến về Tàng Kinh Các báo danh có thể gặp phải trạng huống. Ngày thứ nhất, vô sự phát sinh, quen thuộc hoàn cảnh. Trương trưởng lão phân phối tạm dịch nhiệm vụ, chủ yếu vì sửa sang lại tầng dưới kệ sách. Ngày thứ nhì, Trần Phong có thể chỉ điểm người khác ở ngoại môn khu vực tìm người phiền toái, cần cẩn thận. Ngày thứ ba, sửa sang lại kệ sách lúc có thể phát hiện. Xì xì. Tin tức quá nhiễu. Cùng lệnh bài tương quan. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, nguy cơ ẩn nút, cơ hội giấu giếm. Đề nghị, cẩn thận làm việc, lưu ý cùng huyền chữ lệnh bài tương quan đầu mối. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Lệnh bài. Cái đó từ trong hộp lái ra, có khác huyền chữ lệnh bài màu đen. Lâm Dạ trong lòng hơi động. Lệnh bài kia hắn một mực không biết có ích lợi gì, máy mô phỏng không ngờ nhắc nhở ở tàng kinh các có thể tìm được đầu mối. Điều này làm cho hắn đối đi tàng kinh các đương sai, không khỏi nhiều hơn mấy phần mong đợi. Cũng được, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lâm Dạ thu hồi la bàn, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, nội môn ở giữa cửa, tàng kinh các liền tàng kinh các. Ta ngược lại muốn xem, cái này đầm rồng hang hổ, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Về phần Trần Phong, chỉ cần hắn dám đến, ta cũng không để ý cho hắn biết, ta cái này đạo tâm thứ nhất cũng không phải mặc cho người nắm trái hờ mềm. Một cố đã lâu không gặp nguyệt khí, từ hắn đáy mắt dâng lên. Cậu, là vì tốt hơn sống tiếp, mà không phải một mực địa lùi bước. Làm đường lui đã tuyệt, chỉ có về phía trước. Chương 11, trong tàng kinh các có càn khôn chương 11, trong tàng kinh các có càn khôn 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Trong 3 ngày này, Lâm Dạ thâm cư giản xuất, phần lớn thời gian đều ở đây củng cố luyện khí 4 tầng trung kỳ tu vi, đồng thời đem liễm tức thuật tu luyện được càng thêm thuần thục, lực cầu có thể đem tự thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Trong lúc, hắn cũng cẩn thận lưu ý động tĩnh bên ngoài, quả nhiên phát hiện có mấy cái hành tích khả nghi đệ tử ở hắn nhà nhỏ phụ cận chuyển rời, hiển nhiên là Trần Phong phái tới theo dõi. Hừ, quả nhiên tặc tâm bất tử. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, càng thêm kiên định phải nhanh một chút tăng thực lực lên quyết tâm. Ngày thứ tư sáng sớm, Lâm Dạ thay một thân sạch sẽ rồng phục ngoại môn đệ tử đóng vai, hít sâu một hơi, hướng nội môn khu vực tàng kinh các đi tới. Tiến vào nội môn cần đi qua một đạo cửa ải, trước đệ tử nghiệm minh thân phận của hắn cùng điều lệnh sau, mới thả hắn thông hành. Nội môn linh khí quả nhiên so ngoại môn nồng nặc gấp mấy lần, dọc đường thấy đỉnh đài lầu các cũng càng thêm tinh xảo, tình cơ gặp phải nội môn đệ tử, người người khí tức bất phàm, ít nhất đều là trong luyện khí hậu kỳ tu vi, nhìn về phía Lâm Dạ cái này ăn mặc ngoại môn phục sức, tu vi thấp kém tạp dịch trong ánh mắt tự nhiên mang theo một tia nhìn xuống. Lâm Dạ đối với lần này không để ý, khiêm tốn vùi đầu lên đường, rất nhanh lần nữa đi tới tòa kia quen thuộc xưa cũ gác lường trước. Trương trưởng lão vẫn vậy nằm song xoài cửa trên ghế nằm, phản phất 3 ngày nay liền không có chuyện qua ổ nghe được tiếng bước chân, hắn mí mắt cũng không ngẩng, lười biếng nói, đến rồi. Vào đi thôi, lầu một cánh đông những cơ sở kia công pháp kệ sách, sau này liền thuộc về ngươi xử lý. Mỗi ngày quét dọn bụi bặm, sửa sang lại thác loạn sách, không được sai lầm. Không có cho phép, không cho phép lên lầu 2. Là, đệ tử hiểu. Lâm Dạ cung kính lên tiếng. Ừm, đi đi. Trương trưởng lão phất phất tay, liền không để ý tới nữa hắn. Lâm Dạ đi vào tàng kinh các một tầng. So với ngoại môn cái đó tiểu tàng kinh các, nơi này rộng rãi gấp mấy lần, kệ sách mọc như rừng, điện tịch mênh mông như biển khói, trong không khí tràn ngập thư hương cùng nhàn nhạt mùi mực. Lúc này canh giờ còn sớm, trong các chỉ có chút ít mấy cái nội môn đệ tử ở an tĩnh tra duyệt. Hắn dựa theo phân phó, đi tới cánh đông khu vực. Nơi này trưng bày đều là cơ sở dẫn khí quyết ngũ hành pháp thuật sơ hiệu linh thảo nhận gia nhập môn trợ trụ cột nhất điện tịch, lui tới đệ tử ít nhất, cũng thích hợp hắn nhất loại này tạp dịch. Lâm Dạ cầm lên chuẩn bị xong khăn lau cùng chổi lông gà, bắt đầu đàng hoàng quét dọn đứng lên. Hắn động tác tỉ mỉ, cẩn thận tỉ mỉ, đem trên giá sách bụi bặm nhẹ nhàng phủ nhẹ, đem một vài trưng bày nghiêng lệch ngọc giản cùng sách lần nữa quý vị. Phần công tác này khô khan mà đơn giản, nhưng Lâm Dạ lại làm được cực kỳ chăm chú. Hắn biết, đây là hắn ở tàng kinh các đặt chân căn bản, tuyệt không thể bị lỗi. Đồng thời, thần thức của hắn lặng lẽ tản ra, lưu ý hết thảy xung quanh, đặc biệt là máy mô phỏng nhắc nhở, có thể cùng huyền chữ lệnh bài tương quan đầu mối. Ngay kế, gió êm sóng lặng, trừ mấy cái nội môn đệ tử tới mượn xem sách, đối hắn cái này mới tới tạp dịch quăng tới chút ánh mắt tò mò ngoài, cũng không đặc biệt chuyện phát sinh. Trương trưởng lão phần lớn thời gian đều ở đây cửa lim dim, thỉnh thoảng sẽ đi vào đi bộ một vòng, kiểm tra một chút công tác của hắn, cũng chỉ là gật đầu một cái, không nói gì. Trạng vạng tối, Lâm Dạ kết thúc một ngày làm việc, hướng Trương trưởng lão cáo lui. Trương trưởng lão vẫn là bộ kia phất lạnh dáng vẻ. Trở lại ngoại môn nhà nhỏ, hắn tạm thời còn ở nơi này, Lâm Dạ hồi tưởng ngày này, mặc dù không có phát hiện cái gì trực tiếp đầu mối, nhưng có thể an ổn vượt qua, chính là chuyện tốt. Tiếp tục tu luyện, đồng thời cảnh giác Trần Phong động tác. Ngày thứ nhì, vẫn vậy như vậy. Bình tĩnh phải nhường người có chút bất an. Cho đến ngày thứ ba buổi chiều, Lâm Dạ ở sửa sang lại một cái chất đống tạp ký, giả sử vắng vẻ kệ sách tầng dưới chốt lúc, ngón tay trong lúc vô tình đụng phải một quyển dị thường nặng nề, mặt bìa không có bất kỳ chữ viết bằng da sách vở. Quyển sách này chất liệu, cấp hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, cùng hắn cái kia xấu xí túi da chất liệu rất giống, nhưng càng thô ráp chút. Trong lòng hơi động, làm bộ lau bụi bặm, đem sách vở rút ra. Sách vở cầm trong tay nặng trịch, mặt bìa là màu nâu đen bằng da, ranh giới đã mài mòn. Hắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong biết cũng không phải là công pháp, mà là một ít nhìn như lộn xộn, như đồng nhất nhớ vậy qua quýt chữ viết. Dùng chính là một loại phi thường cổ xưa văn thể, rất nhiều chữ hắn cũng không nhận ra. Nhưng khi lật tới trung gian mỗ một trang lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên đọc lại. Kia một trang bên trên, dùng chu sa hội chế một cái đồ án. Bước đồ án kia kết cấu, phong cách, vậy mà cùng trong tay hắn huyền chữ lệnh bài, giống nhau đến 7-8 phần. Đồ án bên cạnh, còn có mấy hàng mơ hồ chú giải, hắn miễn cưỡng có thể nhận ra mấy chữ. Huyền, khiến, chia, khải, bí, huyền khiến, chìa khóa, mở ra bí mật. Lâm Dạ trái tim bịch bịch nhảy loạn. Tìm được. Máy mô phỏng nhắc nhở đầu mối, quả nhiên ở chỗ này. Để nén kích động, nhanh chóng đem trang này nội dung nhớ cho kỹ, sau đó bất động thanh sắc đem sách vở khép lại, nguyên dạng nhét thư trả lời chiếc tầng dưới chót, cùng sử dụng những sách vở khác thoáng che giấu. Làm xong đây hết thảy, hắn cảm giác sau lưng cũng ra một tầng mồ hôi dị. Hắn không dám dừng lại lâu, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra quét dọn những khu vực khác, nhưng tâm tư đã sớm bay đến kia bản vô danh sách vở cùng huyền chữ trên lệnh bài. Sau khi tan việc, Lâm Dạ không kịp chờ đợi trở lại nhà nhỏ, lập tức tướng môn cửa sổ đóng chặt, sau đó lấy ra khối kia lạnh băng lệnh bài màu đen, cẩn thận nuốt nhẹ. Trên lệnh bài huyền chữ, xưa cũ rắn giỏi, giờ khắc này ở trong mắt hắn, phảng phất hàm chứa vô tận bí mật. Chìa khóa, mở ra bí mật. Lệnh bài kia rốt cuộc là mở ra cái gì chìa khóa? Trong tàng kinh các còn cất dấu lớn hơn bí mật. Lâm Dạ suy nghĩ bay tán loạn. Hắn muốn lần nữa vận dụng máy mô phỏng thôi diễn, nhưng xem bản thân vẫn vậy có chút tái nhợt ngón tay, vẫn là nhịn được. Huyết dịch quý báu, không thể tùy tiện lãng phí. Như là đã tìm được đầu mối, không bằng lời đầu tiên mình nghiên cứu một chút quyển sách kia sách nội dung. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dạ ban ngày ở tàng kinh các thành thành thật thật làm việc, vừa có cơ hội, liền len lén chạy tới cái đó vắng vẻ kệ sách, lật xem kia bản vô danh sách vở. Hắn bằng vào hùng mạnh trí nhớ cùng liên tưởng lực, mò mẫm, từ từ chắp vá ra một ít tin tức. Quyển sách này tựa hồ là một vị rất nhiều năm trước trong trường tàng kinh các tiền bối lưu lại chắc ký, bên trong ghi lại hắn đối một ít tông môn bí văn, cổ xưa cấm chế suy đoán cùng nghiên cứu phát hiện. Liên quan tới huyền chữ lệnh bài bộ phận, nhắc tới lệnh bài kia tựa hồ cùng tàng kinh các ngầm dưới đất cái nào đó bị phong ấn bí khố có liên quan, là mở ra bí khố chìa khóa một trong. Nhưng trong ghi chép cũng nhắc tới, bí khố cửa vào đã sớm chôn vùi trong lịch sử, vị trí cụ thể cùng mở ra phương pháp, liền vị tiền bối này đều không thể tra rõ, chỉ để lại một ít mơ hồ đầu mối cùng cảnh cáo, nói tới bí khố chung quanh có hùng mạnh cổ xưa cấm chế, kẻ vọng độc chết. Bí khố. Lâm Dạ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Có thể bị trịnh trọng như vậy phong ấn bí khố, bên trong nhất định có ghê gớm náo vật. Nhưng nguy hiểm cũng giống vậy cực lớn. Cổ xưa cấm chế, kẻ vọng độc chết. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cơ hội cùng rủi ro, lần nữa bày ở trước mặt của hắn. Là mạo hiểm thăm dò, tìm bí khố, hay là tạm thời cấm chế, tiếp tục cầu chỗ mã. Lâm Dạ xem lệnh bài trong tay, lại nghĩ tới Trương trưởng lão kia thực lực sâu không lường được, cùng với mắt lom lom Trần Phong. Thực lực, hay là thực lực không đủ a? Hắn thở dài, thăm dò bí khố, ít nhất cũng có chút cơ kỳ thực lực mới dám nếm thử đi, nếu không chính là chịu chết. Đè xuống trong lòng sao động, đem lệnh bài lần nữa giấu kỹ. Việc cần kiếp bây giờ, hay là tăng cao tu vi, ứng đối phiền toái trước mắt. Cái này bí khố bí mật, trước ghi nhớ, đợi có đủ thực lực, trở lại dò tìm không muộn. Vậy mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ngày này, Lâm Dạ mới vừa quét dọn xong tàng kinh các, chuẩn bị rời đi, nhưng ở các ngoài bóng rừng trên đường nhỏ, bị ba người ngăn cản đường đi. Người cầm đầu, chính là sắc mặt âm trầm Trần Phong. Bên cạnh hắn đi theo hai cái đệ tử, cũng đều có luyện khí tầng 5 tu vi, hiển nhiên là hắn tìm đến trợ thủ. Lâm sư đệ, gấp như vậy đi a. Trần Phong ôm cánh tay, mang trên mặt hài hước cười lạnh, nghe nói ngươi ở tàng kinh các sống được không sai. Trương trưởng lao rất coi trọng ngươi a. Lâm Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, biết phiền phái rốt cuộc tới cửa. Hắn âm thầm vận chuyển linh lực, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Trần sư minh, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Không dám nhận. Trần Phong từng bước một áp sát, giọng điệu truyền lệnh, chính là ca ca ta gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, muốn tìm sư đệ ngươi mượn điểm linh thạch tiêu xài một chút. Ngoài ra, sư minh ta đối với ngươi cái đó đạo tâm tứ nhất danh tiếng cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng ngươi so tài một cái, nhìn một chút có phải hay không xứng danh. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn hai cái người hầu đã tăng hẳn ra, hiện lên tam giác thế, đem Lâm Dạ vây vào giữa, đàng đàng sát khí. Hiển nhiên, bọn họ tính toán ở chỗ này, cấp Lâm Dạ một cái khắc sâu dạy dỗ. Chương 12, phản sát lập uy cùng trưởng lão nhìn chăm chú chương 12, phản sát lập uy cùng trưởng lão nhìn chăm chú Lâm Dạ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy vực. Ba cái luyện khí tầng 5, một người trong đó hay là tầng 5 tụ cùng, chiến trận này, rõ ràng là muốn ra tay bạc. Tại nội môn khu vực, mặc dù cấm chỉ từ đấu, nhưng so tài lỡ tay đánh đến tàn phế thương, chỉ cần không gây ra mạng người, chấp pháp đường thường thường cũng là mắt nhắm mắt mở. Chạy. Đối phương hiện lên hợp với thế, hơn nữa tu vi cũng cao hơn hắn, chạy mất tỷ lệ không đáng kể. Xin tha. Trần Phong điệu bộ này, hiển nhiên không phải mấy câu mềm lời là có thể đuổi. Vậy thì chỉ còn dư lại một con đường, liều mạng. Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn cũng không phải cái gì mặc cho người năm trái hờ mềm, kiếp trước làm xã xúc cẩn nhẫn, sau khi xuyên việt cẩn thận dè dặt, không, có nghĩa là hắn không có huyết tính. Bị buộc đến góc tường, thỏ còn cắn người đâu. Trần Sư Minh, đều là tông môn đệ tử, cần gì phải dồn ép không tha. Lâm Dạ vừa nói chuyện, một bên âm thầm đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, đồng thời lặng lẽ nắm được trong tay áo một trường âm thầm hội chế, uy lực ra cường phiên bản hỏa cầu phủ. Đây là hắn trừ tiểu phá trướng phủ ngoài, duy nhất thủ đoạn công kích. Dồn ép không tha. Trần Phong cười khẩy một tiếng, cướp ta cơ duyên thời điểm, ngươi thế nào không suy nghĩ một chút tình đồng môn. Bớt nói nhảm. Hôm nay hoặc là quỳ xuống dập đầu, tự phế tu vi, cút ra khỏi nội môn. Hoặc là, sẽ để cho ta cắt đứt tứ chi của ngươi, tự mình tìm ra trên người ngươi toàn bộ linh thạch cùng đan dược. Hắn tiếng nói vừa dứt, bên người cái đó cao giáo người hầu cười gần một tiếng, trước tiên phát động. Hắn tu luyện tựa hồ là thổ hệ công pháp, một quyền vung ra, mang theo ngột ngạt tiếng gió, quả đấm mặt ngoài dâng lên hào quang màu vàng đất, trực đảo Lâm Dạ mặt. Một cái khác dáng lùn người hầu thì thân hình thoát một cái, lượn quanh hướng Lâm Dạ phía sau, che kín đường lui của hắn. Chính Trần Phong thì thong dong địa ôm cánh tay, chuẩn bị xem cuộc vui. Đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền, Lâm Dạ biết mình đón đỡ không dưới. Dưới chân hắn thanh phong bộ trong nháy mắt phát động, thân thể giống như tơ liễu vậy về phía sau phiêu thối, đồng thời trong miệng quắc khẽ, nhìn phủ. Làm bộ phải đem trong tay áo phủ lục đánh ra. Kia cao giáo người hầu tiềm thức động tác vừa chậm, ngưng thần để phòng phụ lục công kích. Ngay cả phía sau dáng lùn người hầu cùng xem cuộc chiến Trần Phong, sự chú ý cũng bị hấp dẫn một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, Lâm Dạ muốn chính là trong chớp nhoáng này khe hở. Hắn mục tiêu chân chính, căn bản không phải trước mắt cái này cao giáo người hầu, mà là phía sau cái đó tu vi hơi yếu, sự chú ý bị phân tán người đệ tử lùn. Chỉ thấy Lâm Dạ thân hình đang lùi lại trên đường quỷ dị gặp lại, lại là thi triển ra vượt xa bình thường thành phong bộ linh hoạt thân pháp, giống như quỷ mị vòng qua tấn công chính diện, lao thẳng tới phía sau người đệ tử lùn. Đồng thời, hắn một mực thu liễm khí tức đột nhiên bùng nổ, luyện khí 4 tầng trung kỳ linh lực không giữ lại chút nào địa rót vào trong hai chân, tốc độ lại tăng. Cái gì? Kia người đệ tử lùn căn bản không ngờ tới Lâm Dạ không lùi mà tiến tới, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào bản thân, đội bằng giữa, chỉ kịp giơ cánh tay lên đón đỡ. Phanh! Lâm Dạ hội tụ lực lượng toàn thân một quyền, hung hăng đập vào trên cánh tay của hắn. Xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. A! Người đệ tử lùn kêu thảm một tiếng, cả người bị cực lớn lực đạo đánh bay rất ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ, miệng phun máu tươi, ngất đi. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Chờ Trần Phong cùng cao giáo người hầu phản ứng kịp, Lâm Dạ đã giải quyết một người, hơn nữa mượn lực phản chấn, lần nữa kéo dài khoảng cách, lạnh lùng xem bọn họ. Thằng nhóc này, lại dám giở trò lừa bịp. Trần Phong vừa giận vừa sợ, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Lâm Dạ giảo hoạt như vậy tàn nhẫn, vừa đối mặt liền phế hắn một cái thủ hạ. Kia cao giáo người hầu cũng là vừa hãi vừa sợ, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lâm Dạ vây vây hơi tê tê quả đấm, trong lòng cũng là thất kinh. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn cơ hồ là liều mạng một kích, tiêu hao hơn phân nửa linh lực, mới miễn cưỡng miểu sát một cái ứng phó không kịp luyện khí tầng 5. Nếu như ngay mặt chống lại, hắn vẫn vậy không phải là đối thủ. Nhưng hắn giờ phút này không thể rụt rè. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Phong, giọng điệu lạnh băng, "Trần Sư Minh, còn phải tiếp tục so tài sao? Kế tiếp là ngươi hay là hắn?" Trong tay áo hỏa cầu phù như ẩn như hiện, phối hợp hắn mới vừa thành lập hung hãn hình tượng, hoàn toàn để cho Trần Phong cùng cao giáo người hầu nhất thời không dám động đậy. Trần Phong sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn vốn tưởng rằng bóp chết Lâm Dạ giống như bóp chết một con kiến, không nghĩ tới con kiến này không chỉ có cắn người, còn như vậy chí mạng. Hao tổn một cái thủ hạ, chính hắn mặc dù không sợ, nhưng thật muốn liều mạng, vạn nhất lật thuyền trong mương. Hơn nữa, mới vừa rồi động tĩnh đã khiến cho một ít đi ngang qua đệ tử chú ý, đánh tiếp nữa, coi như thắng, cũng sẽ chọc trò tới phiền phái. Thử, xem như ngươi lợi hại. Trần Phong cân nhắc hơn thiệt, trung quy không dám ở dưới con mắt mọi người đem chuyện làm tuyệt, hắn hung tợn chừng Lâm Dạ một cái, hôm nay coi như số người gặp may. Chúng ta đi. Chào hỏi cái đó cao giáo người hầu, đỡ dậy hôn mê đồng bạn, ảo não nhanh chóng rời đi. Xem ba người bóng lưng biến mất, Lâm Dạ căng thẳng thần kinh mới rốt cục buông lỏng xuống, sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vội vàng thi triển liễm tức thuật, đem tự thân khí tức lần nữa thu liễm, làm bộ như chẳng qua là bị một chút bị thương nhẹ dáng vẻ, bước nhanh rời đi chỗ thị phi này. Chưa có trở về ngoại môn nhà nhỏ, mà là trực tiếp đường vòng đi tông môn bên trong đặc biệt xử lý tạp dịch sự vụ tạp dịch đường, dùng trên người còn sót lại mấy khối linh thạch, xin phép đổi được một chỗ ở vào nội môn danh giới, nhưng tương đối tĩnh lặng tiểu viện. Nơi này mặc dù linh khí không bằng khu vực nằm cốt, nhưng thắng ở không người quấy rầy, cũng an toàn hơn. Đi tới mới chỗ ở, đóng kín cửa, Lâm Dạ mới ngồi liệt ngồi trên mặt đất, há mồm thở dốc. Mới vừa rồi trận chiến ấy, nhìn như hắn thắng, kỳ thực hung hiểm bản phần. Hoàn toàn là bằng vào xuất kỳ bất ý cùng một cấu ngăn kình, mới dọa lui đối phương. Thực lực, hay là thực lực không đủ? Lâm Dạ nắm chặt quả đấm. Nếu như hắn có luyện khí tầng 5, thậm chí 6 tầng tu vi, hôm nay sao lại cần chật vật như vậy? Trải qua chuyện này, hắn cùng Trần Phong cửu đoán coi như là hoàn toàn kết làm, sau này tại nội môn, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, một mực cẩn nhẫn nội bộ, ở một lúc nào đó sẽ chỉ làm đối phương được voi đòi tiên. Nên lấy ra răng nanh thời điểm, tuyệt không thể nương tay. Tàng kinh các cửa, một mực hí mắt giả vờ ngủ say Trương trưởng lão, chẳng biết lúc nào mở mắt, nhìn Lâm Dạ rời đi phương hướng, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia khó có thể phát hiện tinh quang. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bé không thể nghe, tiểu tử, có chút ý tứ. Phản ứng đủ nhanh, ra tay đủ hung ác, còn hiểu được dấu rốt. So với kia thằng ngu vương đại tráng mạnh hơn. Chính là không biết, ngươi phần này đạo tâm cùng phần này chơi liệu có thể đi tới một bước nào. Miễn đài địa bật, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Nói xong, hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, khôi phục bộ kia buồn ngủ bộ dáng, phản phất mới vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chương 13, gia phủ, muốn bán ra giá trên trời. Chương 13, gia phủ, muốn bán ra giá trên trời. Trần Phong nhóm người kia tiêu đỉnh chừng mấy ngày, Lâm Dạ tháng ngày cuối cùng tạm thời an ổn xuống. Mỗi ngày đến đúng giờ tàng kinh các điểm danh, đem phân phối cho mình kia phiến kệ sách lao đến khi có thể soi sáng ra bóng người, sách bày so dùng có thước đo còn thể chỉnh. Trương trưởng lao tới tuần tra lúc, hắn càng là đem lưng không được cân quen lúa nước tựa như, thái độ đoan chính được có thể làm kiểu mẫu tạm dịch tiêu binh. Ừm, tạm được. Trương trưởng lão tình cờ từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, coi như là cao nhất khen ngợi. Lâm Dạ trong lòng dành 6 câu, lão này tuyệt đối là cái ảnh đế cấp lao nham hiểm, bây giờ giả bộ cân người không có sao vậy, không chừng trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn cũng vui vẻ được phối hợp diễn xuất, đại gia hiểu ngầm, mỗi người mạnh khỏe. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, trong tối Lâm Dạ cũng không nhàn rỗi. Hắn về điểm kia của Cải Nhi, trải qua trước đánh vào luyện khí 4 tầng cùng vẽ bùa dày bò, đã hoàn toàn thấy đáy. Cuối cùng một khối hạ phẩm linh thạch bị hắn hấp thu xong sau, hắn cảm giác mình tiến độ tu luyện chậm giống như là ốc sên đang bò. Nghèo a, thật là túi so mặt sạch sẽ. Lâm Dạ xem trống rông xấu xí túi ra, buồn được thẳng nhai răng. Tu tiên, cái này tài lữ pháp địa, tài thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất. Không có linh thạch, liền gió tây bắc cũng uống không lên nóng hổi. Duy nhất trông cậy vào, chính là trong ngực kia thứ nhỉ trương thành công ra lò tiểu phá chứng phủ. Đồ chơi này thế nhưng là hắn dùng vô số máu tươi, mặt chưa ý tứ, cùng tóc đổi lấy. Nhất định phải đem bảo bối này mắc như bán ra cái giá tiền cao. Lâm Dạ suy nghĩ, ở trong tông môn bán khẳng định không được, quá gai mắt, cân dơ kèn têu ta có vấn đề không có gì phân biệt. Thanh Huyền Vương thị cái đó chợ đen. Lần trước mô phỏng bị đánh cướp phần ăn hắn còn nhớ ước như mới. Được đổi chỗ, tìm dê méo. À không phải, tìm biết hàng lại chỗ an toàn. Lần nữa mời ra bản thân kéo dài tánh mạng, vì máu, thần khí, tú thực la bàn. Nặn ra một giọt quý báu huyết châu, cảm giác cũng mau thành phản xạ có điều kiện, trong lòng mặc niệm, mô phỏng một cái, đi chỗ nào bán trương này tiểu phá trướng phủ an toàn nhất, giá tiền tốt nhất. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Xì xì. Phân tích tốt nhất ra tay địa điểm. Phương án 1, Thanh Huyền Vương thị chợ đen. Rủi ro, cực cao. Tiền lời, hơi thấp, dễ dàng bị ép giá cũng để mắt tới. Phương án 2, 500 dặm ngoài Kim Long Phường thị. Rủi ro, trong. Tiền lời, trong, thị trường khá lớn, nhưng cường giả khá nhiều. Phương án 3, 300 dặm ngoài Lưu Vân Phường thị, Bách Bảo Trai. Rủi ro, hơi thấp. Tiền lời, khá cao, nên tiệm gần đây cần loại này phụ lục, trưởng uy ánh mắt tạm được. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, Lưu Vân Phường thị Bách Bảo Trai vì trước mắt khá ưu tuyển chọn. Đề nghị, nhưng ngụy trang thành lạc phách tiểu gia tộc con em, ra giá 80 linh thạch, ranh giới cuối cùng 70. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ. Lưu Vân Phường thị, Bách Bảo Trai. Lâm Dạ sờ lên cằm, cần. Xem ra là đuổi kịp thời điểm tốt ta. Máy mô phỏng lão ca, lần này cũng đừng lừa ta. Nói làm liền làm. Hắn lấy bà con xa nhị đại gia bảy cứu mộ ra ba cháu ngoại gái muốn xuất giá, phải trở về theo cái tiền mừng làm lý do. Ngược lại trương trưởng lão cũng chưa bao giờ hỏi tới, thuận lợi mời được một ngày nghỉ. Ra tông môn, Lâm Dạ lập tức thi triển khinh thân thuật, một đường cẩn thận, chuyên chọn người ở thưa thất đường nhỏ, hướng Lưu Vân Phường thị phương hướng chạy như điên. Một bên chạy một bên trong lòng rủa xả, người ta tu tiên đều là ngự kiếm phi hành, tiêu sái phiêu dật, ta lại hay cân cái chạy nạn tựa như dùng chân chạy, thật là mất hết người xuyên bị mặt. 300 dặm đường, dù hắn luyện khí 4 tầng hậu kỳ tu vi, cũng chạy thở hổn hển, cho đến trạm vạng tối mới chạy tới. Lưu Vân Phường thị quả nhiên so Thanh Huyền Phường thị khí phái nhiều, lầu các mọc như rừng, đèn đuốc sáng trưng, trên đường tu sĩ lui tới, luyện khí hậu kỳ tùy ý có thể thấy được, thậm chí tình cờ còn có thể cảm nhận được chút cơ tu sĩ uy áp. Lâm Dạ không dám đi lung tung, dựa theo máy mô phỏng dẫn đường, rẽ trái lượn phải địa tìm được đầu kia hẻm nhỏ vắng vẻ trong Bách Bảo Trai. Cửa hàng mặt tiền không lớn, bên trong điểm hoàng hôn ngọn đèn dầu, một cái giữ lại tròm dâu dê, con ngươi xoay vòng vòng loạn chuyển khô gầy lão đầu đang nằm ở trên quầy lim dim, nhìn một cái chính là cái khôn khéo người làm ăn. Lâm Dạ điều chỉnh một cái hô hấp, cố gắng để cho bản thân xem ra như cái gia đạo xa suốt nhưng còn có chút lòng tin người xa cơ thất thế đệ tử, cất bước đi vào. Trưởng quỹ, thu vật. Hắn đè ép cổ họng, tận lực để cho thanh âm lộ ra trầm ổn. Lão đầu ngẩng đầu lên, khép mắt quan sát một chút Lâm Dạ, thấy được hắn kia thân bình thường quần áo cùng luyện khí 4 tầng tu vi, không hứng thu lắm địa ngáp một cái, buồn điếm buôn bán nhỏ, chỉ lấy tinh phẩm, hàng thông thường cũng đừng lấy ra. Lâm Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra tấm kia xếp xong tiểu phá trướng phù nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Lão đầu mới đầu không để ý, tiện tay cầm lên liếc mắt một cái. Liền cái nhìn này, hắn ngáp đánh tới một nửa liền kẹp lại, ánh mắt trong nháy mắt trừng được tròn xoe, giống như là nhìn thấy gì không thể tin nổi vật. Đột nhiên ngồi thẳng thân thể, cầm lên phụ lục tiến tới dưới đèn, ngón tay cẩn thận vuốt ve lá bùa phẩm chất cùng chu sa đường vân, càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, thậm chí còn thả ra một tia yếu ớt thần thức dò xét. Phù này, lão đầu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt thay đổi hoàn toàn, tràn đầy kinh nghi cùng tham cứu, kết cấu cổ áo, linh vận nội liễm, bút pháp láo lạn, tuyệt không phải tầm thường phù sư có thể hộ chế. Tiểu hữu, đùa này, từ đâu mà tới? Lâm Dạ trong lòng vui một chút, máy mô phỏng quả nhiên đáng tin, lão đầu này là cái biết hàng. Hắn trên mặt lại cố làm cao thâm, nhàn nhạt nói, gia sư dỗi rảnh làm sao ra đạo xa suốt, bất đắc dĩ đổi lấy chút linh thạch sống qua ngày. Trưởng quỹ nhìn đáng giá bao nhiêu? Hắn cố ý chưa nói sư phụ là ai, cũng không nói lai lịch cụ thể, lưu đủ không gian tưởng tượng. Lao đầu trầm ngâm chốc lát, trong mắt ánh sáng lập lòe, tựa hồ ở cân nhắc. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, này phù công hiệu kỳ lạ, có thể tăng nửa thành phá cảnh cơ hội, xác thực khó được. Ấn giá thị trường, loại này phù lục đại khái ở 70 đến 85 khối hạ phẩm linh thạch giữa. Tiểu hữu cần dùng gấp tiền, lão phu nguyện ra 75 khối linh thạch, kết giao bằng hữu, như thế nào? 75 khối. So máy mô phỏng dự đoán ranh giới cuối cùng còn cao 5 khối. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử, gia sư từng nói, này phù là tâm này máu, nếu không phải bất đắc dĩ. 80 khối linh thạch, đây là lần danh. Hắn trực tiếp đem máy mô phỏng cấp cao nhất ra giá ném ra ngoài, chuẩn bị cấp trả giá chừa chút không gian. Không nghĩ tới lao đầu chẳng qua là hơi do dự một chút, liền vỗ một cái quẩy, đồng ý. Sảng khoái như vậy. Lâm Dạ sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được, lao đầu này nhất định là cần bữa này, hoặc là nhìn ra nhiều hơn đường đi nước bước, cảm thấy có thể có lợi. Tiểu hữu chờ. Lão đầu xoay người tiến hậu đường, chỉ chốc lát sau, cầm một cái trang bị đầy đủ linh thạch túi vải đi ra, đưa cho Lâm Dạ, điểm một cái, 80 khối hạ phẩm linh thạch, một khối không ít. Lâm Dạ nhận lấy nặng trình chỉ túi, thân thức đảo qua, xác nhận không có lầm, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Phát tài. Trong nháy mắt chưa từng sinh giai cấp biến thành có chút tư sản tu tiên giai tầng. Đa tạ trưởng quỹ. Thu hồi linh thạch, xoay người rời đi, không hề rông dài. Lão đầu xem Lâm Dạ nhanh chóng biến mất ở đầu hẻm bóng lưng, vân vê chòm râu dê, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, luyện khí 4 tầng. Lại có thể lấy ra loại này phẩm chất cổ phù, có chút ý tứ. Xem ra cái này Lưu Vân Phường thị, nếu không thái bình đi. Lâm Dạ cũng không rảnh rỗi quản lão đầu nghĩ như thế nào, hắn ngực mang cự khoản, dựa theo máy mô phỏng hoạch định an toàn lộ tuyến, một đầu đâm vào dòng người, rẽ trái lượn phải, xác nhận không người theo dõi sau, lập tức sử ra hết sức bình sinh, hướng tông môn phương hướng chạy như điên. Cho đến xa xa nhìn thấy Thanh Huyền môn sân môn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thả chậm bước chân, trên mặt lộ ra xuyên việt tới nay nhất xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ha ha, 80 khối linh thạch, đủ lao tử tu luyện một lúc lâu. Quả nhiên, kiến thức chính là lực lượng, kỹ thuật chính là tài sản. Cái này cho mở, đáng giá. Hắn phảng phất đã thấy, vô số linh thạch cùng đan dược ở hướng hắn ngoắc, luyện khí tầng 5, 6 tầng. Thậm chí trúc cơ, tựa hồ cũng không còn là không thể với tới mơ mộng. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa quên máy mô phỏng cảnh cáo. Hoài bích kỳ tội, khoản này phát tài, nhất định phải bưng chặt, lặng lẽ hoa. Chương 14, có tiền, trước khắc kim một đợt. Chương 14, có tiền, trước khắc kim một đợt. Cất kia nặng trình trịch 80 khối hạ phẩm linh thạch, Lâm Dạ cảm giác mình đi bộ đều không phải là ở đi, mà là tại phiêu. Dưới bàn chân cân lắp lò so tựa như, hận không được một bước nhảy trở về hắn trong lúc này cạnh cửa duyên sang trọng phòng đơn, kỳ thực chính là cái so ngoại môn hơi bền chắc điểm nhỏ phá viện. Phanh một tiếng đóng cửa lại, chen vào chốt cửa, động tác làm liền một mạch, thuần thục phải nhường người đau lòng. Hắn giống như làm tập vậy, cẩn thận từng ly từng tí đem cái đó xấu xí trả ra làm sao túi ra đảo sốc lên tới, hướng trên giường run lên, hoa lạp lạp lạp. Thanh thúy dễ nghe tiếng va chạm vang lên lên. Trong ngay mắt, toàn bộ mở tối nhà nhỏ đều bị nhu hòa mà thuần túy linh quang chiếu sáng. Trên giường, một đống nhỏ trong suốt dịch tấu, góc cạnh rõ ràng, tản ra mê người linh khí hạ phẩm linh thạch, chất thành cái gò nhỏ, thiếu chút nữa lóe mù Lâm Dạ kia dãi dầu sừng gió, chủ yếu là nghèo, hợp kim ti tan mắt chó. Ta dọn cái mẹ rồi nhé. Lâm Dạ hút mạnh một hơi, ánh mắt chừng được so chuông đồng còn lớn, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Lúc này là thật phát, cả cũng là người có tiền. Hắn như cái lần đầu tiên mò tới đồng vàng dế nhũi, nào lên trên giường, nắm lên một thanh linh thạch, cảm thụ kia lạnh buốt chân miệng xúc cảm cùng dư thừa linh khí, kích động đến cả người phát run. Xuyên Việt trước hắn là cái tiêu chuẩn nguyện quan tộc, cuối tháng nấu mì là thái độ bình thường, sau khi Xuyên Việt thảm hại hơn, túi so mặt sạch sẽ, một khối linh thạch hận không được tách thành 8 mũi hoa. Khi nào ra mắt nhiều như vậy sáng lấp lánh đồng tiền mạnh a? Cảm giác này, so kiếp trước chúng 5 triệu còn kích thích. Khó khăn lắm mới từ trọc phú mừng như điên trong tỉnh táo lại. Lâm Dạ xoa xoa tay, bắt đầu tiến hành nghiêm túc, lại keo kiệt, tài chính hoạch định. Khu khu, tỉnh táo, Lâm Dạ ngươi phải tỉnh táo. Đây đều là dùng mệnh, cùng máu, đổi lấy tài chính khởi động, nhất định phải dùng tại trên lưới lao, không thể sóng. Hắn lầm bầm lồ bầu, như cái tính toán tỉ mỉ lão quản gia. Đầu tiên, hắn chỉnh trọng địa phủi đi ra 30 khối linh thạch, chồng chất tại một bên. Tu luyện là căn bản, khắc kim trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. Luyện khí 4 tầng đến tầng 5 là cái khảm, nhất định phải dùng đan dược và linh thạch đập tới. Tiếp theo, lại vạch ra 20 khối. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Trần Phong cháu trai kia nói không chừng khi nào liền âm ta một thanh. Được mua chút ra hỏa chuyện, đánh không lại cũng phải chạy qua. Công kích phù lục tới mấy tờ, phòng ngự pháp khí tới một món, chạy trốn thần phù không thể thiếu. Sau đó, là 15 khối. Để trứng gà mái được cho ăn no. Chế phù nghiệp lớn không thể dừng. Tiểu pha trướng phù chính là ta máy đi tiền. Lá bữa, mực thiên bao no, đổi lại cái tốt một chút phù bút, để cao tỷ lệ thành công, chính là để cao tỷ suất lợi nhuận. Cuối cùng, xem còn lại 15 khối, hắn cắn răng, dự phòng kim, nhất định phải lưu. Bạn nhất có vóc dáng đau nóng não, hoặc là gặp phải giảm giá khuyến mãi đâu. Nghèo nhà giàu đường, cổ nhân nói không sai. Làm xong dự toán, hắn xem trên giường phân loại bốn ao phảng phất đã thấy chân mình đạp phi kiếm, cầm trong tay thần phù, cưới tiên tử, bạch rơi, đi lên cuộc sống tuột cùng tương lai tươi sáng. Ngày thứ nhì, Lâm Dạ lần nữa hấp tấp địa chạy đến tàng kinh các cân ảnh đế trường trưởng lão xin nghỉ, lý do há mồm liền ra, trưởng lão, đệ tử đêm qua xem sao, chợt có cảm giác, đạo tâm khẽ nhúc nhích, cần bế quan một ngày, củng cố tu vi, để tránh căn cơ bất ổn. Nét mặt được tiêu là một cái thanh thần. Trương trưởng lao mí mắt đều chẳng muốn mang, vung con rồi tựa như phất tay một cái, đi đi. Căn bản không để ý hắn cái này vụng về kỹ năng diễn xuất. Được tin chính xác, Lâm Dạ lập tức thẳng hướng Lưu Vân Phường Thị. Lần này túi tiền trống, lòng tin đủ, nhưng hắn biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Hắn đổi lại một thân hơi thể diện điểm đạo vào màu xám, hàng vỉa hè hàng, ba cái linh thạch hai kiện, thi triển liễm tức thuật, đem tu vi chấn động khống chế ở luyện khí 4 tầng trung kỳ, xen lẫn trong nhốn nhai nhốn nháo trong đám người, bắt đầu hắn gom hàng hành trình. Thứ một đứng, cửa hàng đan dược, tu khí đan, cấp ta tới 10 bình. Hắn không dám đi nhìn những thứ kia tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc xông vào mũi hàng cao cấp, sợ trái tim nhỏ chịu không nổi. Trực tiếp chạy về phía lớn nhất chúng, an toàn nhất tụ khí đan quầy. Loại đan dược này, hiệu quả ôn hòa, thích hợp dùng lâu dài, là luyện khí trung kỳ tu sĩ đại chúng tình nhân. Trường quỹ, tu khí đan, tới 10 bình. Lâm Dạ cố gắng để cho giọng của mình lộ ra bình tĩnh, như cái khách quen. Trường quỹ là cái tròn lẳng người trung niên, liếc hắn một cái, không có gì lạ địa lấy ra 10 bình ngọc, nhận huệ, 12 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Dạ trong lòng thầm tính một cái, ừm, dự toán bên trong. Hắn cố làm bình tĩnh địa đếm ra 12 khối linh thạch đưa tới, nhận lấy đan dược lúc, tay vẫn là không nhịn được khẽ run. 10 bình a, 30 viên. Đủ hắn cắn một trận. Xem trưởng quỹ kia không có chút rung động nào nét mặt, Lâm Dạ trong lòng thực tế, xem ra điểm này tiêu phí trình độ, ở trong phường thị thuộc về bình thường thao tác, sẽ không làm người khác chú ý thứ hai đứng, pháp khí bày, ông chủ, cái đó đen tui tầm thuẫn, lấy ra ngóng nó. Pháp khí dính phải rực rỡ lóa mắt, phi kiếm, bảo châu, chuông lục lạc, gì đều có. Lâm Dạ mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới phòng ngự loại khu vực. Hắn một cái liền chọn chúng kia mặt lớn chừng bàn tay, bên ngoài xấu xí màu đen tiểu thuẫn, huyền quy thuẫn. Ông chủ, cái này thuẫn bán thế nào? Chủ sạp là cái hán tử gầy gò, quan sát một chút Lâm Dạng, đạo hữu thật là tinh mắt. Huyền Quy Thuẫn, rót vào linh lực có thể hóa cự thuẫn, có thể ngăn luyện khí hậu kỳ toàn lực ba đòn. 8 khối linh thạch, chắc giá. 8 khối. Lâm Dạ trong lòng vừa kéo, thật quý. Nhưng suy nghĩ một chút mạng nhỏ quan trọng hơn, cắn răng một cái, mua. Trả tiền thời điểm, cảm giác lòng đang dỉ máu. Suy nghĩ một chút, lại hoa 2 khối linh thạch mua 2 tấm một lần tính thần hành phụ thời khắc mấu chốt tiêu đốt sinh mạng, linh lực, dùng để chạy trốn, hiệu ích cực cao. Thứ 3 đứng, tiệm tạp hóa, lá bùa 1 tiền, số lượng nhiều bao ăn no. Thuận tiện tới bàn tay mới công lược. Nơi này là hắn chiến trường chính. Chống không lá bùa, tới một lớn trong chất. Cấp thấp 1 tiền, tới mấy lớn lọ. Thấy được một chi so hắn bây giờ dùng que thời lửa mạnh không ít tiết một phú bút, để giá 5 khối linh thạch, do dự mãi, hay là mua. Muốn làm nên chuyện gì, át phải chuẩn bị trước. Cuối cùng, ở góc trên giá sách, hắn phát hiện một quyển tích cho cơ sở pháp thuật giải thích rõ mở ra nhìn một cái, bên trong ghi lại ngự vật thuật, cách không thủ vật trang bức tất bị, thanh kích thuật, người lười phúc âm, vi quan thuật, tỉnh đèn dầu tiền, chờ thực dụng tiểu pháp thuật, mặc dù uy lực không đáng kể, nhưng thường ngày cực kỳ tốt dùng. Chỉ cần 1 khối linh thạch, mua. Coi như mua bản sinh hoạt bí quyết nhỏ tập hợp. Một vòng điên cuồng mua xuống, dự toán 65 khối linh thạch tốn sạch sẽ, liền dự phòng kim cũng góp đi vào 5 khối. Xem lần nữa trở nên khẳng kheo xấu xí tối ra, Lâm Dạ một trận đau lòng, nhưng sờ trong ngực thật thật tại tại đang dược, nặng trình trịch pháp khí, thật dày lá bùa, hắn lại cảm thấy tiền này xài đáng giá. Đây chính là cảm giác an toàn a. Trở lại tiểu viện, Lâm Dạ lập tức mở ra điên cuồng khắc kim tu luyện mô thức. Mỗi ngày bước vàng, nuốt một viên tụ khí đan, hai tay đều nắm một khối hạ phẩm linh thạch, vận chuyển cơ sở dẫn khí quyết, bù đắp tiên. Có tiền cùng không có tiền chênh lệch lập tức thể hiện đi ra. Nồng nặc đan dược lực cùng tinh thuần linh thạch linh khí, giống như mở cống hồng thủy vậy tràn vào trong cơ thể, tốc độ tu luyện cưỡi tên lửa tựa như tăng vọt. Nguyên bản kia tia nước nhỏ vậy linh lực, giờ phút này đơn giản biến thành chạy trồm sông nhỏ, ở mở rộng trong kinh mạch vui sướng cọ rửa, không ngừng đánh vào tầng kia không nhìn thấy luyện khí tầng 5 tường chắn. Trừ chủ tu công pháp, hắn mỗi ngày còn nhín chút thời gian luyện tập vừa mua sinh hoạt kỹ năng. Ngự vật thuật để cho hắn có thể cách không thao túng ly trà, mặc dù thường ngắn nát, thanh khiết thuật để cho tiểu viện vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi, có thể so với khách sạn 5 sao nhân viên quét dọn, vi quang thuật giải quyết buổi tối chiếu sáng vấn đề, bớt đi mua đèn dầu tiền. Những thứ này tiểu pháp thuật không chỉ có phương tiện sinh hoạt, càng rèn luyện hắn đối linh lực tinh tế khống chế. Dĩ nhiên, màn chính hay là chế phủ. Đổi mới rồi phú bút, tài liệu bao no, hắn lần nữa hướng tiểu phá trướng phủ phát khởi cực kỳ tàn ác khiêu chiến. Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Đồ chơi này đơn giản là cái động công đáy, đối thần thức cùng linh lực khống chế yêu cầu biến thái cấp cao. Nhưng Lâm Dạ là ai? Là có, chơi cha, máy mô phỏng gia chỉ nam nhân. Mỗi lần sau khi thất bại, hắn cũng cẩn thận tua lại, kết hợp máy mô phỏng tình cờ nể mặt cung cấp mảnh vụn hóa thể ngộ từng điểm một trừ chi tiết, cải tiến bút pháp. Ngay ở nơi này loại phong phú, lại cực độ đốt tiền, trong tu luyện thật nhanh trôi qua. Nửa tháng sau, Lâm Dạ cảm giác linh lực trong cơ thể đã dồi dào tới cực điểm, đan điền phồng lên, tầng kia luyện khí tầng 5 bình cảnh tường chắn đã rõ ràng được phản phất lấp kín trong suốt tường ngăn ở trước mặt. Đến lúc rồi, vượt qua ải. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, nuốt vào viên kia một mực không nỡ dùng trung phẩm hợp khí đan, áp đáy hòm bà bối, hai tay cầm thật chặt cuối cùng 2 khối linh thạch, bắt đầu cuối cùng bật lên. Oeng! Khổng lồ dược lực cùng tinh thuần linh khí ở trong người ầm ầm nổ tung, giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch cùng tầng kia chắc chắn tường chắn. Lâm Dạ cẩn thủ tâm thần, dẫn dắt cỗ này bàng bạc lực lượng, một lần thứ địa phát động tấn công. Một lần, hai lần, ba thứ. Tường chắn bắt đầu chấn động kịch liệt, xuất hiện rất nhỏ vết nước. Đang ở hắn cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, sắp nhất cử xông phá cửa ải lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong lực cái đó một mực giả chết tú thực la bàn, không có dấu hiệu nào, cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được, cực kỳ khó hiểu chấn động tản mát ra. Ngay sau đó, Lâm Dạ cảm giác mình đầu ông một tiếng, phản phất bị mát mẻ suối nước gột rửa qua, thần thức trong nháy mắt trở nên dị thường thanh minh cùng bén nhạy. Đối trong cơ thể kia cuồng bạo linh lực khống chế, đột nhiên tăng lên một cấp bậc. Một loại ta hiểu huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Ngay tại lúc này, Phúc Chí Tâm Linh, Lâm Dạ không chút do dự nào, lập tức bắt lại cái này chớp mắt liền qua cơ hội, đem toàn bộ linh lực ngưng tụ thành một cỗ vô kiên bất tối thác lũ, hướng kia đã phủ đầy vết nước bình cảnh tường chắn, phát khởi mạnh nhất, cũng là cuối cùng đánh bảo. Chương 15, tu vi tăng gọn. Không, trước ổn một tay. Chương 15, tu vi tăng gọn. Không, trước ổn một tay. Oeng. Một cỗ mạnh mẽ không chỉ một bậc linh lực ba động từ tiểu viện trong tràn ngập ra, may nhờ Lâm Dạ dùng kia bản cơ sở pháp thuật giải thích rõ trong học được mèo ba chân cách âm kết giới lừa gạt một cái, không phải đem Tuần Sơn đệ tử khai ra. Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể đầu kia từ nhỏ suối thăng cấp thành. Ách, đại khái coi như là một dòng sông nhỏ đi linh lực lưu, kích động đến thiếu chút nữa lao lệ tung hành. Thành, luyện khí tầng 5, cuối cùng không phải lọt đáy. Cẩn thận từng ly từng tí ở trong phòng đánh một bộ không có chương pháp gì vương bát quyền, hổ hổ sinh phong, cảm giác có thể một quyền đâm chết 3 ngày trước bản thân. Nội thị bản thân, kinh mạch mở rộng, linh lực ngưng thật, thần thức phạm vi mở rộng đến khoảng 3 trượng, trọng yếu nhất chính là thọ nguyên lại tăng lên 20-30 năm. Đây mới là thật chỗ tốt. Vân vân. Mừng như điên đi qua, Lâm Dạ sờ lên cằm, nhớ tới mới vừa rồi đột phá lúc kia không đúng một màn, cuối cùng kia một cái, cảm giác đầu óc đột nhiên liền linh quang, cân khai khiếu tựa như, chẳng lẽ là móc ra trong ngực khối kia gì xét loang lổ kéo dài tánh mạng, phì máu, la bàn nhìn chung quanh. Đồ chơi này mới vừa rồi giống như chấn động một cái. Uy, lão sát, mới vừa rồi là ngươi giúp một tay không? Chứ mô phỏng cùng hút máu, ngươi còn có tạm thời tăng lên ngộ tính ẩn nút chức năng. Lâm Dạ hướng về phía La Bàn lẩm bẩm lầu bầu. La Bàn dĩ nhiên cái dám cũng không có thả một cái, vẫn vậy một bộ thích dùng có cần hay không lăn chết dáng vẻ. Sách, xem ra là ngẫu nhiên phát động, hoặc là ta khắc kim, tiêu hao linh thạch cùng năng lượng, đến nơi đưa VIP thể nghiệp quán. Lâm Dạ gãi đầu một cái, mặc kệ nó, ngược lại kết quả là tốt. Cái này treo mặc dù hố, nhưng tình cờ vẫn có thể cho người ta điểm ngạc nhiên mà. Thực lực tăng lên, Lâm Dạ thứ nhất phản ứng không phải đi ra ngoài chảnh chọe, mà là vội vàng dùng liễm tức thuật đem tu vi chấn động ép trở về luyện khí 4 tầng trung kỳ. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Mới vừa vào nội môn không bao lâu đã đột phá đến tầng 5. Quá gai mắt, nhất định phải xuống ngọn. Hắn thuần thục đem khí tức thu liễm được bình bình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Phong chuyện kia còn không xong đâu, ai biết chỗ tối có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Thực lực tăng lên, túi tiền, tạm thời, trống, Lâm Dạ lòng tin đủ một chút xíu, nhưng cầu đạo tinh tụy không thể quên. Hắn quyết định trước củng cố tu vi, quen thuộc lực lượng mới, tuyệt không tùy tiện tiểu hiểm. Trước thử một chút mới học ngự vật thuật. Nhìn chăm chú vào trên bàn một cái ly trà không, tập trung tinh thần, lên. Kia ly trà lắc la lắc lư địa bay lên, trên không trung siêu siêu bẹo bẹo địa bay hai vòng, sau đó ba kích một tiếng rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Lâm Dạ, được rồi, độ thuần thục còn chờ để cao. Xem ra đồ chơi này cần chơi lên vậy, cấp bậc đi lên, kỹ năng còn phải luyện. Bất quá dùng để cách không cầm cái xa xa vật, ngược lại phương tiện không ít, ít nhất không cần đứng lên. Ừm, rất phù hợp cầu đạo tinh thần, lười. Lại lấy ra kia mặt hoa tám khối linh thạch huyền quy thuẫn, rót vào linh lực, tiểu thuẫn trong nháy mắt hóa thành một mặt cao cỡ nửa người màu đen tấm thuẫn, trôi lơ lửng trước người, ngũ quang lưu chuyển, cảm giác an toàn tràn đầy. Chậc chậc, tiền này xài đáng giá. Sau này bị đánh, a không phải, là sinh tồn năng lực lớn tăng nhiều mạnh. Lâm Dạ vui sướng địa thu tấm thuẫn. Đây mới là bảo vệ tính mạng thứ nhất yếu nghĩa. Bày lá bửa, chuẩn bị khiêu chiến tiểu phá chứng phủ. Tu vi tăng lên tới tầng 5, thần thức tăng cường, hắn đối linh lực khống chế tinh tế không ít. Lần này, cảm giác tay ổn nhiều, mặc dù cuối cùng vẫn là bởi vì một cái rất nhỏ sai lệch đưa đến thất bại, nhưng so trước đó tiến bộ sáng rõ. Có hy vọng. Chiếu cái này xu thế, tỷ lệ thành công sớm muộn có thể nhấc lên. Đây mới là sống yên phận căn bản. Lâm Dạ lòng tin tăng nhiều, nhưng vẫn vậy khuyên răn bản thân, đánh chắc tiến chắc, không thể mạo tiến. Đang lúc hắn đắm chìm trong thực lực vững bước tăng lên cảm giác thật trong, hoạch định nếu tiếp tục cắm đầu vẽ bùa hay là nghiên cứu một chút vừa mua cơ sở pháp thuật giải thích rõ lúc, ngoài cửa viện chuyển tới một cái có chút quen thuộc, mang theo vài phần lấy lòng ý vị thanh âm, Lâm Sư Minh. Lâm Sư Minh ở đây không? Tiểu đệ Triệu Minh, chuyên tới để bái phòng. Triệu Minh. Lâm Dạ sửng sốt một chút, lúc trước ngoại môn một cái người cùng cảnh ngộ, tư chất bình thường. Bản thân tiến nội môn sau, cũng không có cái gì liên lạc. Hắn làm sao tìm được đến rồi? Còn gọi bên trên Sư Minh. Lâm Dạ trong lòng lập tức kéo báo động. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Điều chỉnh một cái nét mặt, lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng một tia xa cách, mở ra cửa viện, nguyên lai là Triệu sư đệ, đã lâu không gặp, tìm ta có việc. Chỉ thấy Triệu Minh xoa xoa tay, mặt lính hót, trong tay còn cầm một bọc giá rẻ linh quả, ai nha, Lâm Sư Minh. Chúc mừng chúc mừng. Nghe nói ngài ở Tàng Kinh Các làm việc, tiểu đệ chuyên tới để chúc mừng. Hắn hiển nhiên còn không biết Lâm Dạ đột phá chuyện, Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ôn hòa, Triệu sư đệ quá khách khí, mau mời tiến. Cái gì làm việc không cao liền, chính là cái làm việc vặt, kiếm miếng cơm ăn. Hai người vào nhà ngồi xuống. Triệu Minh đầu tiên là ba hoa trích trẻ địa đem Lâm Dạ thổi phồng một phen, cái gì ta đã sớm nhìn ra Sư Minh không phải vật trong ao vân vân. Thổi phồng xong, Triệu Minh đồ cùng truy kiến, Lâm Sư Minh, tiểu đệ lần này tới, còn có cái yêu cầu quá đáng. Ngoại môn có cái đi ngoài Hắc Phong Sơn vây đảo được Nguyệt Quang Thảo đoàn thể nhiệm vụ, tưởng thưởng phong phú, nhưng nghe nói có lang yêu ẩn hiện, không yên ổn. Tiểu đệ muốn mời Sư Minh ngài khuất tôn dẫn đội, chiếu ứng một cái. Đoạt được thu hoạch, Sư Minh ngài cầm đầu. Hắc Phong Sơn, lang yêu, dẫn đội. Lâm Dạ trong lòng còi báo động vũ vang, cao rủi ro, tuyệt đối cao rủi ro. Máy mô phỏng nếu là thôi diễn một cái, đoán chừng lại là thương vong thảm trọng kết cục. Trước kia thực lực yếu, đi trốn, thực lực bây giờ mạnh một chút, thì càng nên quý trọng lông chim. Vì một chút linh thạch cùng có thể tồn tại cơ duyên đi mạo hiểm, không phù hợp cầu đạo nòng cốt giá trị quan. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Hát Phong Sơn a, nghe nói xác thực không yên ổn. Triệu sư đệ, không phải sư minh không giúp người, chẳng qua là ta tu vi thấp kém, tự thân khó bảo toàn, thực tại không cảm đảm này trọng trách đã vạn nhất xảy ra sự cố, hạ chư vị sư đệ, ta làm sao yên lòng? Giọng điệu được kêu là một cái thành khẩn, tràn đầy đối đồng môn an nguy lo âu. Triệu Minh vội vàng nói, sư minh ngài quá khiêm nhường, ngài có thể vào bên trong cửa, nhất định có chỗ hơn người. Có ngài dẫn đội, chúng ta trong lòng thực tế. Lâm Dạ đem đầu lắc giống như trống lắc, không được, trách nhiệm quá lớn, ta không cam nổi. Thông môn nhiệm vụ 20 triệu, cần gì phải chọn cái này nguy hiểm. Sư đệ, nghe sư minh một lời khuyên, an toàn trên hết, thay cái ổn thỏa điểm nhiệm vụ đi. Hắn một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi trưởng giả phong phạm. Triệu Minh liên tục khẩn cầu, Lâm Dạ sống chết không nhả, cuối cùng Triệu Minh chỉ đành hậm hực rời đi. Đưa đi Triệu Minh, Lâm Dạ đóng cửa lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ kéo ta làm pháo hôi, không có cửa đâu. Hắn thậm chí suy nghĩ lại một cái, có phải hay không gần đây biểu hiện được quá dễ nói chuyện, để cho người sinh ra có thể nắm ảo giác. Xem ra sau này còn phải càng biết điều hơn, càng danh giới hóa mới được. Vững vàng, mới là đi thông trường sinh đại đạo không có con đường thứ hai. Cái gì kích thích mạo hiểm, hết thể cấp ra bỏ. Hai lòng ngồi trở về trên giường, lần nữa cầm lên phủ bút cùng lá bùa. Hay là vẽ bùa an toàn, mặc dù đốt tiền đốt não, nhưng ít ra sẽ không dân mạng. Về phần Hắc Phong Sơn, ai thích đi người đó đi, ngược lại hắn Lâm Dạng kiên quyết không đi góp cái đó náo nhiệt. Số mòn, chỗ mã, đường sóng. Đây mới là nhân sinh của hắn tín điều. Chương 16, người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới chương 16, người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới đưa đi tâm hoài quỷ thai Triệu Minh, Lâm Dạ vui sướng địa đóng cửa lại, cảm thấy mình làm một cái quyết định vô cùng anh minh. Thì, muốn hố ngươi Lâm ra. Đời sau đi. Đáp ý ngâm nga không được điều tiểu khúc, Hát Phong Sơn. Lang yêu. Vừa nghe chính là cho vai chính đưa kinh nghiệm, cùng tiện lợi, tay mới phó bản, ta loại này vững vàng hình tuyển thủ, mới không đi tham gia náo nhiệt. Lần nữa bảy lá bữa, chấm no bụng một tiếng, chuẩn bị tiếp tục cân tiểu phá trướng phủ đấu sống chết. Hay là vẽ bữa an toàn, mặc dù tỷ lệ thành công thấp đủ cho cảm động, nhưng nhiều lắm là chính là lãng phí một chút tài liệu cùng tế bào não, dù sao cũng so lãng phí mạng nhỏ mạnh. Ổn chữa đương đầu, sống mòn chỗ mã, đường sóng. Lâm Dạ một bên lẩm bẩm bản thân lời gian mình, một bên cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống thứ nhất bút. Vậy mà, ông trời giả tựa hồ không ưa hắn như vậy ăn giật. Đang ở hắn mới vừa tìm được điểm cảm giác, phù văn phát họa đến 1/3 lúc, ngoài cửa viện đột nhiên chuyển tới một trận rộn rập, không chút khách khí tiếng phá cửa. Phanh, phanh, phanh. Lâm Dạ, cút ra đây. Thanh âm ngang ngược cản rỡ, mang theo một cỗ mùi thuốc súng, rõ ràng là trước kết làm cửu đoán Trần Phong. Lâm Dạ tay run một cái, đầu ngọn bút vừa trượt, một chương sắp thành hình phù lục trong nháy mắt linh quang giải tán, hóa thành cho bay. Á đủ. Lâm Dạ xem trên bàn bảo phế lá bùa cùng một tiếng, đau lòng được giật giật, Trần Phong cháu trai này, không tới sớm không tới trễ, lại cứ lúc này tới. Lao tử tấm đùa này mắt thấy là phải thành. Cố đè xuống hỏa khí, vội vàng đem chế phù công cụ thu, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển, hàng này lại tới làm gì? Lần trước không có đánh cho thành, lần này mang đủ nhân mã đến tìm chẳng tử. Không đúng, tại nội môn ra tay, hắn sẽ không sợ chấp pháp đường. Thì thầm trong lòng, Lâm Dạ hay là thi triển liễm tức thuật, đem tu vi vững vàng để ở luyện khí 4 tầng trung kỳ, sau đó làm ra một bộ mới vừa bị quấy rầy tu luyện, có chút không vui dáng vẻ, mở ra cửa viện. Ngoài cửa, quả nhiên là lấy Trần Phong cầm đầu ba người. Trần Phong hai tay ôm ngực, mặt tiêu căng, bên cạnh hắn trừ lần trước cái đó cao giáo người hầu, còn nhiều hơn một cái sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén thanh niên, khí tức rõ ràng là luyện khí 6 tầng, còn mạnh hơn Trần Phong bên trên một đường. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lâm Dạ trong lòng thoát một cái, nhưng trên mặt lại lộ ra vừa đúng nghi ngờ cùng một tia cảnh giác, Trần Sư Minh, ngươi đây là có gì chỉ giáo? Trần Phong hừ lạnh một tiếng, dùng cằm chỉ bên cạnh lạnh lùng thanh niên, vị này là Chiến Kiếm Phong Trương Mạnh Trương Sư Minh, luyện khí 6 tầng cao thủ. Chiến Kiếm Phong, nội môn sức chiến đấu mạnh nhất ngọn núi một trong. Lâm Dạ trong lòng còi báo động vũ vang, trên mặt lại cung kính hành lễ, ra mắt Trương Sư Minh. Trương Mạnh chẳng qua là nhàn nhạt liếc về Lâm Dạ một cái, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con sâu kiến, không có bất kỳ bày tỏ. Trần Phong tiếp tục nói, Lâm Dạ, đừng nói Sư Minh không cho người cơ hội. Ngoại môn tuyên bố một cái đào được Nguyệt Quang Thảo nhiệm vụ, địa điểm tại bên ngoài Hát Phong Sơn đây. Trương Sư Minh vừa đúng cần Nguyệt Quang Thảo luyện đan, tính toán tự mình dẫn đội tiến về. Bây giờ thiếu mấy cái làm hỗ trợ, phụ trách đề phòng cùng dò đường. Ta nhìn ngươi cơ trí, cố ý hướng Trương Sư Minh để cử ngươi. Thế nào, cùng đi với chúng ta một chuyến đi. Á đủ. Lâm Dạ trong lòng nhất thời 10,000 đầu thảo nê mã chạy trồm mà qua. Hát Phong Sơn, Nguyệt Quang Thảo, tại sao lại là cái này phá nhiệm vụ? Còn con mẹ nó là Trương Mãnh loại này luyện khí 6 tầng cao thủ dẫn đội. Cái này phối trí, nghe ra càng giống như là một cái hố. Luyện khí 6 tầng đại lao thứ cần thiết, dựa vào cái gì mang theo ta một cái luyện khí 4 tầng nhỏ tạp dịch. Rõ ràng chính là tìm pháo hôi dò đường tiêm đánh tội. Cầu đạo trực giác điên cuồng báo cảnh. Cái này tuyệt bức là trồn trúc tất cả, không có ý tốt. Lâm Dạ trên mặt lập tức chất lên làm khó cùng hoảng hốt nét mặt, Trần Sư Minh, Trương Sư Minh, được coi trọng, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Chẳng qua là tiểu đệ tu vi thấp kém, thực lực không đủ, đi Hát Phong Sơn sợ rằng không những không giúp được gì, sẽ còn liên lụy hai vị sư minh à. Hơn nữa tiểu đệ gần đây tu luyện đến chỗ mấu chốt, thực tại không thích hợp đi ra ngoài. Hừ. Trần Phong sầm mặt lại, Lâm Dạ, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Trương Sư Minh tự mình điểm danh mang ngươi, là để mắt ngươi. Một mình ngươi tảng kinh các làm việc vặt, có tư cách gì dùng rằng từ chối? Tu luyện, chỉ ngươi cái này tư chất, tu luyện nữa 10 năm cũng là phế vật. Bên cạnh Trương Mãnh cũng rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh băng, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ngày mai giờ thịnh, sơn môn tập hợp. Tới chế, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, căn bản không cho Lâm Dạ cự tuyệt nữa cơ hội, xoay người rời đi. Trần Phong đắc ý chừng Lâm Dạ một cái, vội vàng đuổi theo. Lưu lại Lâm Dạ một người đứng ở cửa, trong gió sốt xếp. Cái này con mẹ nó là mời sao? Đây rõ ràng là cưỡng chế chiêu mộ, là bắt cóc. Người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới a. Lâm Dạ mặt đen lại đóng cửa lại, trong lòng đem Trần Phong tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần. Hắn ngàn mưu và tính, không có tính tới đối phương biết dùng loại phương thức này buộc hắn đi ra ngoài. Không đi. Trương Mãnh là Chiến Kiếm Phong người, luyện khí 6 tầng, tại nội môn có chút thế lực. Ngoài sáng cái lời, sau này tại nội môn sợ là nửa bước khó đi, nói không chừng sẽ còn bị gắn cái không tuân theo sư minh tội danh, bị chấp pháp đường tìm phiền toái. Đi. Hát Phong Sơn rõ ràng cho thấy cái hố. Có Trương Mãnh ở, nguy hiểm hệ số không những không giảm thấp, ngược lại có thể cao hơn. Ai biết bọn họ an cái gì tâm? Mẹ, cái này Trần Phong là quyết tâm muốn làm ta a. Lâm Dạ phiền não địa ở trong phòng tản bộ. Vững vàng chi đạo là ở xem xét thời thế. Bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, cương tựa hồ không sáng suốt. Xem ra, không đi là không được. Lâm Dạ thở dài, nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bước ta đúng không? Vậy cũng chớ trách lao tử đem các ngươi cũng lôi xuống nước. Lập tức trở về đến mép giường, lần nữa móc ra hắn trung cực pháp bảo, Tú Thực La Bàn. Ông bạn già, lại tới nghiệp lớn vụ. Lần này thế nhưng là sống còn. Hắn cắn răng, nặn ra một giọt quý báo máu tươi bôi ở trên la bàn. Mô phỏng ngày mai Hắc Phong Sơn hành trình, Trương Mãnh, Trần Phong đám người chân thực ý đồ, cùng với có thể gặp phải lớn nhất nguy hiểm cùng sinh cơ chỗ. Năng lượng rót vào. Thôi diễn bắt đầu. Xì xì. Dính liễu luyện khí 6 tầng tu sĩ, nhân quả dây dưa sâu hơn, thôi diễn độ khó tăng lớn, năng lượng tiêu hao tăng lên, kết quả có thể xuất hiện khá lớn sai lệch. Đang phân tích. Cảnh cáo, kiểm tra đến mãnh liệt tác ý. Mục tiêu, Trương Mãnh, Trần Phong. Ý đồ, lợi dụng ký chủ dò đường, cũng ở gặp phải nguy hiểm lúc làm thí chốt hấp dẫn sự chú ý. Ngoài Hắc Phong Sơn vây tồn tại biến dị lang yêu, thực lực gần nhau luyện khí tầng 7. Nguyệt Quang Thảo phụ cận có thiên nhiên mê trận. Một chút hy vọng sống, mê trận góc đông nam tồn tại chỗ bạc nhược. Có thể lợi dụng. Xì xì. Cụ thể tin tức mơ hồ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, nguy cơ từ phía, cựu tử nhất sinh. Đề nghị, làm hết sức tránh khỏi đơn độc hành động, gián chặt trong đội ngũ thực lực yếu hơn nhưng vô ác ý giả, nếu như tồn tại. Gặp gỡ nguy hiểm lúc, hướng mê trận góc đông nam phá vòng đây. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trung độ, thần thức tiêu hao quá độ cùng nguy cơ dự cảm đánh vào. Một cỗ so dĩ vạn mãnh liệt hơn cảm giác hôn mê cùng rung động đánh tới, để cho Lâm Dạ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến gần luyện khí tầng 7 biến dị lang yêu, thiên nhiên mê trận, còn phải lấy ta làm mồi. Lâm Dạ tiêu hóa mô phỏng tin tức, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này không phải nhiệm vụ, đây rõ ràng là chịu chết hành trình. Nhưng máy mô phỏng cũng chỉ ra một chút hy vọng sống, mê trận góc đông nam, gián chặt thực lực yếu hơn nhưng vô ác ý giả. Lâm Dạ suy nghĩ, trong đội ngũ trừ ta, khẳng định còn có đường phá hôi. Được tìm được bọn họ, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Đã các ngươi không nên ép ta đi, vậy cũng chớ trách ta đem chuyến này nước đục vậy đến càng đủ. Muốn lấy ta làm phá hôi. Nhìn một chút cuối cùng ai hô ai. Không do dự nữa, bắt đầu điên cuồng làm chuẩn bị. Kiểm tra huyền quy thuẫn, lao thiết một phù bút, đem toàn bộ tụ khí đan, thần hành phù, cùng với tấm kia quý báo tiểu phá trướng phù cũng giấu kỹ trong người. Ngày mai, Hắc Phong Sơn. Lao tử hãy cùng các ngươi cố gắng vui lùa một chút. Chương 17, Hắc Phong Sơn, ca tới đưa chuyển phát nhanh. Chương 17, Hắc Phong Sơn, ca tới đưa chuyển phát nhanh. Ngày thứ nhì sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Dạ liền cất hắn kia một thân gia sản đúng lúc xuất hiện ở Thanh Huyền Môn Sơn môn khẩu. Hắn hôm nay cố ý đổi lại một thân rửa đến trắng bệnh cũ là bảo, trên mặt còn lao điểm cho, xem ra gió bụi đường trường, hiểu xiêu xiêu, giống như cái bị địa chủ lão tài buộc đi phục lao dịch khổ ha ha. Tu Vi, kia nhất định phải vững vàng để ở luyện khí 4 tầng trung kỳ, nhiều một phần cũng không mang theo. Vững vàng, nhất định phải vững vàng. Trước ra vẻ đáng thương, nhìn một chút tình huống lại nói. Lâm Dạ trong lòng nói thầm cầu đạo chân nói. Không đợi bao lâu, Trần Phong liền mang theo hắn kia cao giáo người hầu, phụ bồi Trương Mạnh đến rồi. Trương Mạnh vẫn là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Dạ một cái, phản phất hắn chẳng qua là một món hành lý. Trần Phong thì dùng lỗ mũi hướng về phía Lâm Dạ, thử lạnh một tiếng, coi như ngươi thất thời. Trừ bọn họ ra, trong đội ngũ còn có ba người. Một là ngoại môn đệ tử trang điểm Triệu Minh, thấy được Lâm Dạ, hắn ánh mắt lấp lóe, có điểm tâm hư cúi đầu. Ngoài ra hai cái cũng là ngoại môn đệ tử, một cái mập lùn, một cái cao gầy, tu vi đều ở đây luyện khí 4 tầng hậu kỳ, mang trên mặt điểm hưng phấn cùng thất vọng, hiển nhiên là hướng về phía nhiệm vụ ban thưởng tới. Lâm Dạ trong lòng nhanh chóng tính toán, Triệu Minh người này quả nhiên ở. Ngoài ra hai cái là tuần phá hôi. Trương Mãnh là buột, Trần Phong cùng cao giáo người hầu là tinh anh quái. Ta đại khái là cái đó khai cuộc cũng sẽ bị hiến tế thằng xui xẻo. Người cũng đủ, lên đường. Trương Mãnh lời ít ý nhiều, trước tiên tế ra một thanh hàn quang loẹ loẹ phi kiếm, bước lên. Trần Phong cùng cao giáo người hầu cũng mỗi người lấy ra phi hành pháp khí, mặc dù không như bay kiếm quách, nhưng cũng là phương tiện giao thông. Lâm Dạ cùng Triệu Minh chờ bốn cái phá hôi tổ thành viên, cũng chỉ có thể khổ bước địa dựa vào hai chân chạy trốn. Thật may là đều có khinh thân thuật trong người, chạy cũng không tính quá chậm, chỉ là có chút phí dày. Dọc theo đường đi, Trương Mãnh cùng Trần Phong ở phía trước tầng thấp phi hành, tình cờ trò chuyện mấy câu, căn bản không để ý tới phía sau chạy thở hổn hển pháo hơi nhóm. Lâm Dạ vui vẻ thanh tĩnh, một bên chạy, một bên bí mật quan sát địa hình, yên lặng ghi nhớ lộ tuyến, đồng thời đem liễm tức thuật mở tối đa, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta chính là cái nhỏ trong suốt. Trong hắn tâm điên cuồng cầu nguyện. Chạy gần nửa ngày, rốt cuộc tiến vào Hắc Phong Sơn địa giới. Nơi này cây cối sáng rõ cao lớn rậm rạp rất nhiều, tia sáng cũng biến thành mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tanh tưởi vị cùng giữa nát khí tức, tình cờ còn có thể nghe được xa xa chuyển tới không biết tên dã thu kêu gào, không khí một cái liền đóng trầm. Trương Mãnh rốt cục cũng ngừng lại, thu hồi phi kiếm, rơi trên mặt đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, trước mặt chính là Nguyệt Quang Thảo có thể sinh trưởng khu vực, cũng cẩn thận một chút, nơi này có thể có lang yêu ẩn hiện. Pháo hôi tổ các thành viên nhất thời khẩn trương, rối rít lấy ra vũ khí, mập lùn đệ tử thậm chí móc ra một trương rúm gió hộ thân phủ dính vào ngực. Trương Mãnh hơi lườm bọn họ, lạnh lùng nói, bốn người các ngươi, phân tán ra, ở phía trước dò đường, chú ý đề phòng. Phát hiện Nguyệt Quang Thảo hoặc là dị thường, lập tức phát tín hiệu. Hắn ném cho mỗi người một trương cấp thấp nhất đưa tin phủ. Quả nhiên, pháo hôi sứ mạng chính là dò đường đạp lôi. Lâm Dạ trong lòng rủa xả, nhưng trên mặt lại lộ ra hoảng hốt lại vẻ mặt nghiêm túc, nhận lấy đưa tin phủ, xít sao xiết trong tay. Triệu Minh, người đi phía đông. Vương Ngũ, mập lùn, người đi phía tây. Lý Tứ, cao gầy, Ngươi đi phía nam. Lâm Dạng, Trần Phong không có ý tốt địa chỉ nhất âm u, bụi cây rậm rạp nhất rậm rạp một cái phương hướng, ngươi đi phía bắc mảnh rừng kia, cẩn thận lục soát một chút. Phía bắc. Mảnh rừng kia nhìn một cái thì không phải là đất lành. Lâm Dạ trong lòng chửi mẹ, nhưng ngoài miệng lại lên tiếng, "Là, Trần Sư Minh, ta nhất định tìm tòi tỉ mỉ." Bốn người phân tán ra tới, cẩn thận từng ly từng tí về phía trước lục lọi. Lâm Dạ một bên làm bộ vẹt ra bụi cây, một bên đem thần thức lặng lẽ tản ra, cảnh giác cảm giác động tĩnh xung quanh. Đồng thời, trong tay hắn âm thầm giữ lại tấm kia thần hành phù tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Phía bắc rừng quả nhiên càng thêm khó đi, có mùi gai sinh, lá mục chất đống, tản mát ra khó ngửi mùi. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, Lâm Dạ đột nhiên thần thức động một cái, cảm giác được bên trái đằng trước truyền tới một trận yếu ớt sóng linh khí. Trong lòng hắn run lên, lặng lẽ tới gần. Vẹt ra một mảnh cực lớn lá cây, chỉ thấy một bụi tản ra nhu hòa màu xanh nhạt ánh sáng mang cỏ nhỏ, đang sinh lớn ở một cây cổ thụ phần gốc, chung quanh còn linh tinh dài mấy bụi sen lẫn bình thường dược thảo. Nguyệt Quang Thảo. Lâm Dạ trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó cảnh giác. Máy mô phỏng nhắc nhở qua, Nguyệt Quang Thảo phụ cận có thiên nhiên mê trận. Hắn tử tế quan sát bốn phía, quả nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh tựa hồ có chút vật mèo, tia sáng cũng hơi lộ ra quỷ dị. Hắn không dám tùy tiện tiến lên, mà là nhặt lên một tảng đá, hướng Nguyệt Quang Thảo phương hướng ném tới. Đá bay vào khu vực kia, quy tích đột nhiên trở nên siêu siêu mèo mèo, sau đó ba một tiếng đánh vào bên cạnh trên một thân cây, căn bản không có đụng phải Nguyệt Quang Thảo. Quả nhiên là mê trận. Lâm Dạ nhớ kỹ vị trí này cùng hoàn cảnh chung quanh đặc thù, đặc biệt là máy mô phỏng nhắc tới góc đông nam. Hắn tử tế quan sát, phát hiện mê trận hướng đông nam địa thế tựa hồ hơi có bất đồng, cỏ cây mọc cũng có chút dị thường. Sinh cơ hoặc giả là ở chỗ đó. Hắn âm thầm ghi nhớ. Hắn không có đi đụng Nguyệt Quang Thảo, cũng không có phát tín hiệu. Đùa giỡn, bây giờ phát tín hiệu, đem trương mánh bọn họ đưa tới, mình còn có gì giá trị. Lập tức liền phải bị đẩy ra ngoài làm đá dò đường. Làm bộ không hề phát hiện thứ gì, tiếp tục ở chung quanh dây dưa, thỉnh thoảng làm ra chút động tĩnh, bày tỏ bản thân vẫn còn ở chăm chỉ làm việc. Qua ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên, phía nam chuyển tới một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, sói, có lang yêu. Là cái đó cao gầy đệ tử Lý Tứ thanh âm. Ngay sau đó, chính là pháp thuật tiếng nổ mạnh cùng lang yêu phẫn nộ gầm thét. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, bắt đầu lập tức co lại đến một tảng đá lớn phía sau, toàn lực thu liễm khí tức, lén lén quan sát. Chỉ thấy Trương Mạnh cùng Trần Phong đám người nhanh chóng hướng kêu thảm thiết phương hướng phóng tới. Rất nhanh, bên kia liền truyền tới kịch liệt hơn tiếng đánh nhau cùng Trương Mạnh gầm lên, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Chiến đấu tựa hồ kéo dài một hồi, sau đó dần dần bình ổn lại. Một lát sau, Trần Phong thanh âm truyền tới, mang theo vẻ vẻ bại cùng tức giận, Triệu Minh, Vương Vũ, Lâm Dạ cũng tới. Lâm Dạ biết tránh cũng khỏi, lúc này mới làm bộ như thất kinh dáng vẻ, từ đá phía sau chạy đến, hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Chạy tới hiện trường, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Trên đất nằm ngửa đầu kia lang yêu thi thể, hình thể to lớn, bộ lông như cương trầm, răng nanh lộ ra ngoài, tử trạng thê thảm. Mà cái đó cao gầy đệ tử Lý Tứ đã không thấy bóng dáng, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi vết máu cùng mấy miếng vỡ vụn quần áo. Triệu Minh cùng cái đó mập lùn đệ tử Vương Ngũ cũng trước sau chạy tới, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Trương Mạnh sắc mặt tâm trầm, trên y phục dính chút máu dấu vết, nhưng tựa hồ không bị thương tích gì. Trần Phong cùng cao giáo người hầu cũng có chút chật vật. Phế vật. Trương Mạnh lạnh lùng quét Lâm Dạ ba người một cái, do cái đường cũng có thể đem mạng mất. Các ngươi phải có ích lợi gì? Lâm Dạ cúi đầu, trong lòng rủa xả, mẹ, nếu không phải là các ngươi bắt chúng ta làm pháo hôi, hắn có thể chết. Trần Phong thở hào hẹn, nói với Trương Mạnh, Trương Sư Minh, cái này lang yêu có chút tà môn, so bình thường lợi hại. Lý Tứ chết rồi, nhân thủ chúng ta không đủ, ngươi nhìn. Trương Mạnh ánh mắt lạnh như băng quét qua Lâm Dạ ba người. Cuối cùng định cách tại trên người Lâm Dạ, người vừa rồi tại phía bắc, nhưng có phát hiện gì? Khảo nghiệm đến rồi. Lâm Dạ trái tim đập bịch bịch, hắn biết trả lời tốt xấu trực tiếp quan hệ đến bản thân sau đó giá trị sử dụng cùng trình độ nguy hiểm. Hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vừa đúng sợ cùng một tia không xác định, cẩn thận từng ly từng tí nói, trở về Trương Sư Minh, phía bắc rừng rất sâu, đệ tử tu vi thấp kém, không dám xâm nhập, chỉ ở ranh giới dò xét. Giống như cảm giác được một chút yếu ớt linh khí, nhưng không quá xác định, cũng có thể là ảo giác, sợ nói gạt Sư Minh, cho nên không dám phát tín hiệu. Lời nói này rất có kỹ xảo, đã ám hiệu có thể có phát hiện, thể hiện bản thân có giá trị, lại bày tỏ không xác định, sợ bị lập tức làm chốt thí, còn ra vẻ mình nhát gan cẩn thận, phù hợp hình tượng. Trương Mạnh nhìn hắn chằm chằm mấy giây, ánh mắt sắc bén, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Lâm Dạ sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra, nhưng trên mặt vẫn vậy duy trì bộ kia hèn nhát dạng. Rốt cuộc, Trương Mạnh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Dẫn đường, đi ngươi cảm giác có linh khí địa phương nhìn một chút." Thứ một bước, thành công. Lâm Dạ trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tạm thời không cần bị lập tức đẩy ra ngoài chịu chết. Liên đội vàng gật đầu cúi người, là Sư Minh mời đi theo ta. Xoay người ở phía trước dẫn đường, trong lòng lại cười lạnh, muốn lấy ta làm dò đường chó. Ha ha, vậy thì nhìn một chút ai đem ai dẫn tới trong hố đi. Hắc Phong Sơn chuyển phát nhanh viên Lâm Dạ đã thượng tuyến, vì ngài giao hàng ngạc nhiên gói quả lớn. Chương 18, ca kỹ năng diễn xuất, áo này chặn đều thiếu nợ ta một tòa nhỏ kim người. Chương 18, ca kỹ năng diễn xuất, áo này chặn đều thiếu nợ ta một tòa nhỏ kim người. Lâm Dạ như cái dẫn đường đẳng vậy, túi người gật đầu địa ở phía trước dẫn đường, trong lòng lại đem Trương Mạnh cùng Trần Phong tổ tông 18 đời cũng thân thiết thăm hỏi một lần. Mẹ, thật đem lão tử làm chó cảnh sát dùng. Đợi lát nữa tìm được ngạc nhiên xem các ngươi còn cười nổi hay không. Một bên ở trong lòng điên cuồng rủa xả, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng trước phát hiện Nguyệt Quang Thảo, cùng mê trận, phương hướng lại đi. Vì diễn càng giống như thật, hắn còn cố ý vòng điểm đường xa, làm bộ như một bộ không quá xác định, vừa đi vừa phân biệt dáng vẻ. Cái đó, Trương Sư Minh, Trần Sư Minh, mời tới bên này. Hình như là cái phương hướng này. Lâm Dạ thỉnh thoảng quay đầu, lộ ra một cái thành thật lại mang điểm hoảng hốt đủ cười. Trần Phong ở phía sau không nhịn được thúc giục, dây dưa cái gì? Nhanh lên một chút. Trương Anh thì một mực mặt lạnh, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh, tựa hồ ở cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Rốt cuộc, đoàn người đi tới kia phiến hơi lộ ra quỷ dị rừng ranh giới. Lâm Dạ dừng bước lại, chỉ về đằng trước cây kia nổi bật cổ thụ cùng dưới tảng cây như ẩn như hiện màu xanh nhạt ánh sáng mang, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nét mặt, Trương Sư Minh. Ngài nhìn. Kia. Yeah. Vậy có phải hay không Nguyệt Quang Thảo? Trương Anh cùng Trần Phong theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được bụi cây kia tản ra nhu hòa linh quang Nguyệt Quang Thảo. Trần Phong trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, quả nhiên là Nguyệt Quang Thảo. Hơn nữa thoạt nhìn năm không sai. Trương Anh trong mắt cũng thoáng qua vẻ hài lòng, nhưng hắn hiển nhiên càng cẩn thận hơn, ánh mắt quét qua Nguyệt Quang Thảo trung quanh, khe nhíu mày, chỗ này có điểm không đúng. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, không hổ là luyện khí 6 tầng, cảm giác rất bén nhạy a. Lập tức phụ họa, trên mặt lộ ra vừa đúng hậu chi hậu giác sợ hãi, a, không đúng. Trương Sư Minh, ngài vừa nói như vậy, đệ tử cũng cảm thấy nơi này u ám, mới vừa rồi còn giống như thiếu chút nữa là đường. Hắn lời này đã thổi phồng Trương Anh, vừa tối bày ra nguy hiểm, còn đem mình hái được sạch sẽ. Không phải ta cố ý dẫn các ngươi tới nguy hiểm địa phương, là ta tu vi thấp không nhìn ra à? Trương Anh không để ý hắn, mà là tử tế quan sát hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt là kia phiến tia sáng vặn vẹo khu vực. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói với Trần Phong, nơi này phải có thiên nhiên tạo thành mê trận. Ngươi đi qua thử một chút. Hắn chỉ chính là Trần Phong. Trần Phong trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ, trở nên có chút khó coi. Để cho hắn đi thử trận, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng hắn không dám chống lại Trương Anh, chỉ đành nhắm mắt, cẩn thận từng ly từng tí hướng Nguyệt Quang Thảo đi tới. Quả nhiên. Hắn vừa bước vào khu vực kia không có mấy bước, bóng dáng liền bắt đầu trở nên mơ hồ, bước chân cũng biến thành xốc xếch, giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Quả nhiên là mê trận. Trương Mạnh sắc mặt nghiêm túc. Trần Phong ở bên trong chuyển mấy vòng, có chút chật vật lui đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi. Sư Minh, trận pháp này rất tà môn, thần thức ở bên trong cũng bị quấy rầy. Trương Mạnh gật gật đầu, ánh mắt lần nữa quét về phía Lâm Dạ, Triệu Minh cùng cái đó mập lùn đệ tử Vương Ngũ cái này ba cái còn thừa lại phá hôi. Lâm Dạ trong lòng thốt một cái, đến rồi, muốn phân bổ chịu chết nhiệm vụ. Quả nhiên, Trương Mạnh lạnh lùng mở miệng. Mê trận mặc dù phiền toái, nhưng phải có sinh môn hoặc chỗ bằng được. Ba người các ngươi, phân tán ra, dọc theo trận pháp danh giới dò xét, tìm chỗ đột phá. Tìm được sau, phát tín hiệu. Á đủ, lại tới. Lâm Dạ trong lòng chửi mẹ, nhưng trên mặt lại lộ ra hoảng sợ vạn trạng nét mặt, thanh âm cũng mang tới nước nở. Trương, Trương Sư Minh, cái này quá nguy hiểm. Đệ tử tu vi thấp kém, vạn nhất phế vật. Trần Phong gần giọng cắt đứt hắn, cho ngươi đi đi ngay. Dài dòng nữa, bây giờ liền phế bỏ ngươi. Lâm Dạ bị dọa sợ đến run run một cái, sắc mặt trắng bệch. Đôi môi run rẩy, sống sờ sờ một cái bị ác bá ước hiếp nhóc đáng thương. Hắn bất lực nhìn về phía Triệu Minh cùng Vương Ngũ, phát hiện kia hai hàng cũng là mặt không còn chút máu, run cân run rẩy tựa như kỹ năng diễn xuất phá trận. Lâm Dạ cho mình like một cái, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi! Trương Mạnh cũng mất kiên trì, giọng điệu lạnh băng. Không có biện pháp, ba người chỉ đành lẩy bà lẩy bẩy địa phân tán ra, dọc theo mê trận danh giới bắt đầu dò đường. Lâm Dạ bị phân đến phương hướng, đúng lúc là máy mô phỏng nhắc nhở có thể tồn tại yếu kém điểm góc đông nam. Trong lòng hắn mừng thầm. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ sắp dọa đái ra quần dáng vẻ, cẩn thận mỗi bước đi, lề già lề dề địa dịch chuyển về phía trước. Vừa đi, một bên đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đi, cẩn thận cảm giác trận pháp năng lượng lưu động. Quả nhiên, ở góc đông nam một mảnh nhìn như bình thường sau lùm cây mặt, hắn cảm giác được trận pháp sóng năng lượng động so những địa phương khác muốn yếu ớt một ít, hơn nữa có loại không ổn định cảm giác. Chính là chỗ này. Lâm Dạ trong lòng cùng hô, máy mô phỏng lão ca thật không lừa ta. Nhưng hắn không có lập tức phát tín hiệu. Bây giờ phát tín hiệu, Trương Mạnh bọn họ đi tới, phát hiện yếu kém điểm, nhất định sẽ để cho hắn thứ nhất cái đi vào làm đá dò đường. Đó mới là thật cựu tử nhất sinh. Hắn làm bộ không hề phát hiện thứ gì, tiếp tục ở phụ cận làm cù nhảy, thỉnh thoảng dùng nhánh cây đâm đâm mặt đất, hoặc là hướng về phía không khí ngẩn người, kỹ năng diễn xuất được đều là một cái tự nhiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài ra hai cái phương hướng lục tục chuyển tới Triệu Minh cùng Vương Ngũ mang theo tiếng khóc nức nở hội báo âm thanh, "Sư Minh, bên này không có phát hiện. Ta chỗ này cũng là, trận pháp quá chắc chắn." Áp lực đến đầy đủ Lâm Dạ bên này. Trần Phong không nhịn được thanh âm truyền tới, "Lâm Dạ, người bên kia thế nào? Đừng giả bộ chết." Lâm Dạ biết không có thể lại kéo. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt thay một bộ do dự không quá xác định nét mặt, hướng Trương Mạnh phương hướng của bọn họ hô, "Trương Sư Minh, Trần Sư Minh, đệ tử." Đệ tử giống như cảm giác bên này có chút không giống nhau, trận pháp quang giống như phai nhạt một chút xíu, nhưng đệ tử cũng không xác định, có thể là hoa mắt. Hắn lời nói này rất có trình độ, phát hiện dị thường, nhưng không dám chắc, đem phán đoán quyền giao về đi. Trương Mạnh cùng Trần Phong nghe vậy, lập tức hướng Lâm Dạ phương hướng chạy tới. Đến phụ cận, Trương Mạnh cẩn thận cảm nhận một cái, trong mắt ánh sáng lóe lên, không sai. Nơi này trận pháp năng lượng sát thực so những địa phương khác yếu, rất có thể chính là yếu kém điểm. Trần Phong mừng lớn, quá tốt rồi. Sư Minh, vậy chúng ta vội vàng vào đi thôi. Trương Mạnh lại lắc đầu một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Dạ trên người, mang theo không thể nghi ngờ ra lệnh, ngươi đi vào trước. Quả nhiên, Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra cực độ sợ hãi cùng dãy rủa nét mặt. Trương Sư Minh, ta
ừm.
Trương Minh ánh mắt run lên, luyện khí 6 tầng uy áp thoáng phóng ra. Lâm Dạ bị dọa sợ đến phù phù một tiếng, thiếu chút nữa quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở, là
đệ tử tuân lệnh.
Xoay người, đối mặt với kia phiến nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sát cơ bụi cây rậm rạp, trái tim đập bịch bịch. Hắn biết, bước này bước ra đi, sinh tử khó liệu, nhưng hắn không có lựa chọn. Đánh cuộc. Lâm Dạ cắn răng một cái, đem toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, đồng thời âm thầm giữ lại thần hành phù cùng huyền quy thuẫn, cất bước bước chân vào kia phiến năng lượng yếu kém khu vực. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt vặn mèo biến ảo. Hắn cảm giác mình giống như là tiến vào một vòng xoáy khổng lồ, thần thức bị điên cuồng lôi kéo. Ngay tại lúc này, góc đông nam hướng bằng vào máy mô phỏng cung cấp mơ hồ phương hướng cùng vượt xa cùng giai thần thức cường độ, Lâm Dạ trong lúc hỗn loạn liều mạng ổn định tâm thần, hướng trong trí nhớ góc đông nam phương hướng toàn lực bật lên. Phúc. Phản phất xuyên qua một tầng mỏng manh màng nước, chung quanh áp lực đột nhiên chợt nhẹ, vặn mèo cảnh tượng ổn định lại. Định thần nhìn lại, phát hiện mình vậy mà đứng ở một mảnh không lớn trên đất trống. Phía trước cách đó không xa, chính là bụi cây kia tản ra màu xanh nhạt ánh sáng mang nguyệt quang thảo, mà sau lưng vẫn là kia phiến vặn mèo màn sáng. Thành công, lao tử xông vào. Lâm Dạ trong lòng mừng như điên, nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến màn sáng ngoại chuyện tới Trương Minh thanh âm nội vàng, bên trong tình huống gì? Nguyệt quang thảo còn ở. Lâm Dạ trong mắt xoay tròn, trên mặt lập tức thay một bộ chưa tỉnh hồn lại mang vẻ mặt kinh hỉ, hướng bên ngoài hô, Trương Sư Minh, ta tiến vào, nguyệt quang thảo đang ở bên trong, giống như không có gì nguy hiểm. Hắn lời này nửa thật nửa giả, tiến vào là thật, nguyệt quang thảo ở cũng là thật, nhưng không có nguy hiểm. Ha ha, quỷ mới biết. Chưa ổn định bọn họ lại nói, áo này chặn ảnh đế Lâm Dạ, ôn lai gạt gấm. Sau đó, kịch hay vừa mới mở màn. Chương 19, kẻ hố người, người hàng hố chi. Chương 19, kẻ hố người, người hàng hố chi. Trương Sư Minh, ta tiến vào, nguyệt quang thảo đang ở bên trong, giống như không có gì nguy hiểm. Lâm Dạ dắt cổ họng hướng ra phía ngoài đều, trong giọng nói tràn đầy kiếp hậu dư sinh ngạc nhiên cùng phát hiện bảo tàng hư vấn, kỹ năng diễn xuất có thể nói ảnh đế cấp bậc. Màn sáng ngoài yên lặng mấy giây, sau đó chuyển tới Trương Mãnh đè nén âm thanh kích động, "Tốt, người coi chừng nguyệt quang thảo, chúng ta cái này đi vào." Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, "Đi vào. Hắc hắc, chờ các ngươi đi vào, chỉ biết phát hiện vui mừng." Một bên đáp lời là, "Sư Minh các ngươi mau vào. Cái này nguyệt quang thảo linh khí tốt chân a." Một bên nhanh chóng quan sát mảnh này bị mê trận bao vây nho nhỏ đất trống. Đất trống không lớn, trừ trung gian bụi cây kia nguyệt quang thảo, cũng chỉ có mấy khối đá bình thường cùng cỏ dại. Xem ra xác thực không có gì đặc biệt, nhưng Lâm Dạ cũng không dám lơ là sơ sẩy, máy mô phỏng nhắc nhở một chút hy vọng sống ở góc đông nam, hắn mới vừa rồi chính là từ bên kia xông vào, được trọng điểm lưu ý lặng lẽ chuyển đến đất trống góc đông nam, nơi này đến gần màn sáng, trên đất có mấy bụi tầm thường bụi cây. Dùng bàn chân nhẹ nhàng vẹt ra bụi cây, con người hơi co rụt lại, bụi cây phía sau trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một ít cực kỳ ảm đạm, gần như cùng bùn đất hòa làm một thể cổ xưa phù văn. Những phù văn này tựa hồ tạo thành một cái cỡ nhỏ, tàn phá truyền tống trận hoặc là cái gì đừng món đồ chơi, bởi vì niên đại xa xưa, năng lượng gần như hao hết, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Đây chính là đường sống. Lâm Dạ nói thầm trong lòng, xem ra cũng mau bị hỏng, có thể có dùng sao. Đang lúc này, sau lưng màn sáng chuyển tới một cơn chấn động. Chỉ thấy Trương Mãnh trước tiên đạp đi vào, hắn hiển nhiên cũng hiểu một ít trận pháp chi đạo, lựa chọn chính là Lâm Dạ đi vào cái đó yếu kém điểm, mặc dù có chút lảo đảo, nhưng coi như thuận lợi. Trương Mãnh vừa tiến đến, ánh mắt lập tức liền bị bụi cây kia linh khí rồi rào nguyệt quang thảo hấp dẫn lấy, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam, quả nhiên là thượng phẩm nguyệt quang thảo. Ngay sau đó, Trần Phong cùng hắn cái kia cao giáo người hầu cũng trước sau chen vào, hai người đều là thở hổn hển. Hiển nhiên xuyên qua yếu kém điểm không hề nhẹ nhõm. Cuối cùng, Triệu Minh cùng cái đó mập lùn đệ tử Vương Ngũ cũng lẩy bà lẩy bảy địa âm thầm đi vào. Một cái nho nhỏ đất trống trong chen sáu người, nhất thời có vẻ hơi chật chội. Trương Mãnh bước nhanh đi tới nguyệt quang thảo trước, tử tế quan sát, càng xem càng là hài lòng. Hắn đưa tay liền muốn đi hái. Sư Minh cẩn thận. Trần Phong đột nhiên nhắc nhở, loại này linh hảo, phụ cận nói không chừng có bảo vệ yêu thú hoặc là cấm chế. Trương Mãnh động tác một nữa, cảm thấy có lý, thu tay về, ánh mắt sắc bén quét về phía Lâm Dạ, ngươi đi đem nguyệt quang thảo hái tới. Á đủ. Lại là ta. Lâm Dạ trong lòng chửi mẹ, nhưng trên mặt lại lộ ra làm khó cùng sợ hãi dáng vẻ, Trương Sư Minh. Cái này. Đệ tử tay ngốc, vạn nhất hư hại linh thảo. Bớt nói nhảm. Cho người đi đi ngay. Trần Phong ở một bên gần giọng quát lên. Lâm Dạ bất đắc dĩ chỉ đành lề ra lề dề hướng Nguyệt Quang Thảo đi tới, trong lòng lại mừng nở hoa, đang giàu không có cơ hội đến gần góc đông nam đâu. Đi tới Nguyệt Quang Thảo bên cạnh, làm bộ ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra, kỳ thực dùng thân thể ngăn trở Trương Mãnh đám người tầm mắt, ngón tay lặng lẽ ngồi trên mặt đất những thứ kia tàn phá phù văn bên trên bước về, đồng thời đem một tia yếu ớt linh lực thử rót đi vào. Phù văn không phản ứng chút nào, giống như chết rồi vậy. Chơi cha a, máy mô phỏng ngươi không là đùa ta chơi đi. Lâm Dạ trong lòng có chút hoảng. Đang lúc này, dị biến nảy sinh. Ngao. Một tiếng tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ sói tru, đột nhiên từ mê trận ngoại truyền tới. Thanh âm so trước đó đầu kia lang yêu càng thêm hùng hồn, càng có cảm giác áp bách. Không tốt, là đầu kia biến dị lang yêu, nó đuổi tới. Trần Phong sắc mặt đại biến, Trương Mãnh cũng là sầm mặt lại, nhanh hái cỏ, chúng ta chuẩn bị phá vòng đây. Mê trận ngoài, lang yêu tựa hồ đang điên cuồng công kích trận pháp màn sáng, toàn bộ đất trống cũng bắt đầu khe chấn động đứng lên. màn sáng bên trên rung động trận trận, hiển nhiên gánh đỡ không được bao lâu. Nhanh a, Lâm Dạ, người dây dưa cái gì? Trần Phong gấp đến độ kêu to. Lâm Dạ cũng gấp, liều mạng hướng kia tàn phá phủ văn trong rót vào linh lực, nhưng đồ chơi kia giống như cái động cùng đáy, một chút phản ứng cũng không có. Mẹ, liều mạng. Lâm Dạ cắn răng một cái, không giữ lại nữa, đem luyện khí tầng 5 linh lực điên cuồng tuần hướng đầu ngón tay. Đồng thời, trong lực hắn tú thực la bàn lần nữa nhỏ nhẹ rung một cái, một cô mát mẹ quen thuộc cảm giác tràn vào thần thức của hắn. Ông, những thứ kia ảm đạm phù văn, khi hấp thu Lâm Dạ đại lượng linh lực cùng kia cổ kỳ dị chấn động ra chi sau, rốt cuộc sáng lên cực kỳ yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt qua mang. Có hy vọng. Lâm Dạ trong lòng điên cuồng hét lên. Mà lúc này, mê trận màn sáng ở Lang Yêu điên cuồng dưới sự công kích, rốt cuộc rắc rắc một tiếng, vỡ vụn một cái lô hồng lớn. Một con ráng to lớn hơn, cặp mắt đỏ ngầu, răng nanh giống như dao găm bậy biến dị Lang Yêu, mang theo gió tanh vào. Trực tiếp đánh về phía rời động miệng gần đây Triệu Minh cùng Vương Ngũ. A, cứu mạng. Triệu Minh cùng Vương Ngũ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, liền lăn một vòng địa tránh né. Trương Minh thấy vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng những không có cứu viện, ngược lại nắm lên mới vừa bị Lâm Dạ cẩn thận rút lên tới Nguyệt Quang Thảo, hướng về phía Trần Phong cùng cao giáo người hầu hét, chúng ta đi. Từ đường cũ xông ra. Hắn vậy mà nghĩ bỏ lại Lâm Dạ, Triệu Minh cùng Vương Ngũ cái này ba cái phá hôi, để bọn họ hấp dẫn Lang Yêu sự chú ý, bản thân nhân cơ hội chạy trốn. Trần Phong cùng cao giáo người hầu lập tức hiểu ý, theo sát Trương Minh hướng bọn họ đi vào cái đó yếu kém điểm phòng tới. Trương Sư Minh, đừng bỏ lại ta nhóm. Triệu Minh tuyệt vọng kêu khóc. Vương Ngũ càng là bị dọa sợ đến sủi lơ trên đất. Mà Lâm Dạ, ở rút lên cỏ trong nháy mắt, cũng cảm giác được dưới chân cái đó cỡ nhỏ trận pháp chuyển tới một cỗ cường đại lực hút. Ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng sát thực khởi động. Muốn chạy, đem láo tử làm mồi, cũng lưu lại cho ta đi. Lâm Dạ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hắn chẳng những không có kháng cự kia cổ lực hút, ngược lại dùng hết lực khí toàn thân, đem rút lên Nguyệt Quang Thảo, hướng Trương Mạnh ba người phương hướng, hung hăng ném tới. Đồng thời hét lớn một tiếng, "Sư Minh, tiếp lấy linh thảo." Dưới Trương Mạnh ý thức đưa tay đón kia bay tới Nguyệt Quang Thảo. Đang ở hắn tiếp lấy cổ trong nháy mắt, Lâm Dạ dưới chân tàn phá trận pháp ánh sáng đột nhiên chợt lóe. Một cỗ hỗn loạn không gian ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nho nhỏ đất trống. Không tốt, là ngẫu nhiên truyền tống trận. Trương Mạnh dù sao cũng là luyện khí 6 tầng, kiến thức bên bác, trong nháy mắt phản ứng kịp, sắc mặt kỳ biến. Hắn nghĩ vứt bỏ Nguyệt Quang Thảo, cũng đã muộn. Bá, bá, bá. Bạch quang chói mắt thoáng qua, trên đất trống 6 người, kể cả con kia nhào tới một nửa biến dị Lang Yêu, toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Tại chỗ, chỉ để lại một cái hoàn toàn báo phế, không còn chút nào nữa linh quang tàn phá trận cơ, cùng với mấy miếng bừa bãi dấu chân. Kẻ hố người, người hàng hố chi. Lâm Dạ ngón này, trực tiếp đem tất cả mọi người cùng kéo xuống nước. Muốn chết cùng chết, muốn truyền cùng nhau truyền. Về phần truyền tống tới chỗ nào? Vậy thì phó thác cho trời, số trời định đoạt. Chương 20, ngẫu nhiên truyền tống. Ca rơi xuống đất tư thế có chút đẹp trai. Chương 20, ngẫu nhiên truyền tống. Ca rơi xuống đất tư thế có chút đẹp trai. Bá. Trời đất quay cuồng. Lâm Dạ cảm giác mình giống như là bị nhét vào một cái tốc độ cao xoay tròn máy giặt lồng quay, ngũ tạm lục phủ cũng mau vung ra nhà bà ngoại. Trước mắt tất cả đều là vận bèo quang ảnh, bên hai là không gian xé toạc con ngọng, cả người giống như cái lá cây ở trong cuồng phong phiêu diêu. Á đủ. Cái này cái gì phá truyền tống trận? Đánh ra kém. Nhất định phải đánh ra kém. Nội tâm điên cuồng rủa xả, gắt gao ôm lấy trong ngực xấu xí tối ra, như sợ ra sản bị của bay. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng, kia cổ xé rách lực đột nhiên biến mất. Phù phù. Lâm Dạ lấy một cái cực kỳ chướng thai gai mắt cái mông về phía sau bình xa lạc nhạc thức, nặng nề ngã ở một mảnh mềm mại trên cỏ, văng lên mấy miếng vụn cỏ cùng bùn đất. Ái chà chà. Lao tử cái mông. Nhai răng trợn mắt địa vướt xương cụt, cảm giác xương cũng mau ra rời. Cơ cơ chóng mặt đầu, thứ nhất thời gian không phải kiểm tra hoàn cảnh, mà là trước sở về phía trong lực, xấu xí túi da vẫn còn ở. Thiếp thân la bàn vẫn còn ở. Phù lục đan dược vậy không ít. Hô. Vô cùng may mắn, vô cùng may mắn, gia sản không có ném. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới có công phu quan sát bốn phía. Ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn rậm rạp tàng cây, vẩy xuống loang lổ điểm sáng, trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát, chim hót chíu chíu, trùng âm thanh chít chít, cảnh sát an lành yên lặng cảnh tượng. Trọng yếu nhất chính là, chung quanh im mắng, Trương Mạnh, Trần Phong, Lang Yêu. Những thứ kia muốn chết ra hỏa, một cái ảnh cũng không có. Ha ha ha. Chơi không quên ta Lâm Dạ. Không nhịn được chống lạnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, kết quả kéo tới té đau cái mông, lại ai u một tiếng túi người xuống, ngẫu nhiên chuyển tống quả nhiên mạnh mẽ. Đem những thứ kia vương bắt đạn toàn bỏ rơi. Thoải mái. Hưng phấn đi qua, hắn lập tức tỉnh táo lại, vững vàng. Muốn vững vàng. Hóp lưng lại như mèo, giống con thỏ con bị giật mình, bèo một cái chạy đến bên cạnh một cây cần hai người ôm hết phía sau đại thụ, cẩn thận lộ ra nửa cái đầu, thần thức giống như vô hình mạng nhện, tinh tế quét qua phương viên mấy trượng. An toàn. Tạm thời an toàn. Xác nhận không có nguy hiểm sau, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào đại thụ trượt ngồi xuống, kiểm tra tự thân chẳng uống. Linh lực tiêu hao hơn phân nửa, đạo bào bị cào rách mấy chỗ, dính đầy thảo dịch cùng bùn đất, trên mặt cũng bụi bẩn, giống như cái chạy nạn. Nhưng cũng may không bị cái gì trọng thương. Hoàn mỹ, thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Vỗ tay phát ra tiếng, cảm giác mình lần này thật là gặp vận may. Nhưng một giây kế tiếp, hắn liền không cười được, bởi vì hắn đưa mắt nhìn một phía, tất cả đều là đại thụ che trời cùng rậm rạp bụi cây, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Dựa vào, nhạc cực xanh bi, Lâm Dạ gãi gãi tóc như ổ gà, địa phương quỷ quái này là nơi đó a? Hắc Phong Sơn có loại này cổ thụ chọc trời sao? Cảm giác không giống a. Thử giống như con khỉ hì hà hì hục leo lên một cây cao nhất cây, đứng ở lầy bẫy trên ngọn cây, lấy tay che nắng dõi mắt trông về phía xa. Kết quả chứ liên miên chập trùng, trông không đến cuối màu xanh lá dãy núi, gì mang tính tiêu chí kiến trúc cũng không thấy được, liền cái khói bếp cũng không có. Song phim, lần này thật thành dã nhân, hay là lạc đường cái chủng loại kia? Lâm Dạ thở dài, thâm cực điệu từ trên cây trượt xuống tới, không được, phải nghĩ biện pháp xác định phương vị. Đến đâu thì hay đến đó. Tìm cái ẩn nút, có cự thạch ngăn che thung lũng, từ xấu xí trong túi ra móc ra mấy lần lá cờ nhỏ cùng một ít bột, đây là hắn trước căn cứ cơ sở pháp thuật giải thích rõ bản thân mẩn mò đơn giản cảnh báo trước bấy giờ. Mặc dù hiệu quả có còn hơn không, nhưng ít ra có thể cho hắn nhắc nhở một chút. Bố trí xong bấy giờ sau, mới an tâm khoanh chân ngồi xuống, tay cầm hai khối hạ phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực. Linh khí nồng nặc tràn vào trong cơ thể, làm dịu khô khốc kinh mạch, cảm giác giống như trong sa mạc uống đến cam tuyển. Mấy canh giờ sau, linh lực khôi phục thất thất bát bát. Lâm Dạ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, quyết định không thể ngồi mà chờ chết, phải chủ động đánh ra tìm đường. Thi triển khinh thân thuật, giống con linh miêu vậy ở trong rừng cẩn thận đi xuyên, tận lực không phát ra âm thanh. Dọc theo đường đi, tuân theo cầu đạo tinh thần gặp phải không nhận biết, màu sắc tươi đẹp nấm. Đường vòng. Nghe được kỳ quái thu giống. Đường vòng. Thấy được sương mù quần quanh tung lũng. Càng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Vững vàng, nhất định phải vững vàng. Ai biết địa phương quỷ quái này có hay không cất giấu cái gì thụ yêu ngàn năm hoặc là 10,000 năm thi vương. Một bên lẩm bẩm, một bên cảnh giác quan sát bốn phía. Đi đại khái gần nửa ngày, vượt qua một tòa mọc đầy rêu xanh đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt để cho hắn sửng sốt một chút. Dưới chân núi, lại có một mảnh tựa như phỉ thúy vậy hồ ao, nước hồ trong suốt thấy đáy, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Bên hồ, mấy gian đơn sơ nhưng bền chắc nhà gỗ chẳng chịt tinh tế, trên nóc nhà mạo hiểm lượn lờ khói bếp, trong không khí còn bay tới nhàn nhạt đồ ăn thơm. Có dấu vết người. Lâm Dạ trong lòng vui mừng, phản phất trong sa mạc thấy được gốc đạo. Nhưng ngay sau đó, cầu đạo báo động lập tức kéo vang. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, đột nhiên xuất hiện người ta. Không là yêu quái biến a? Mặt nạ, hay là hồ yêu? Núp ở rậm rạp sau lùm cây, ngừng thở, tử tế quan sát. Chỉ thấy một người mặc vá víu vải thô quần áo, tóc hoa râm, trên mặt phủ đầy nếp nhăn ống lão, đang còng lưng eo, mang theo một cái bằng gỗ thùng nước, lẩy bẩy địa từ bên hồ hướng nhà gỗ đi. Trên người lão giả không có chút nào linh lực ba động, bước chân hư phủ, chính là cái bình thường sơn thôn lão nông. Thật là bình thường sơn dân. Lâm Dạ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không dám kinh thường. Hắn cẩn thận thu liễm khí tức, bảo đảm bản thân xem ra hiền lành vô hại, rồi mới từ sau lùm cây đi ra, tận lực để cho giọng của mình lộ ra ôn hòa, lao nhân ra, xin dừng bước. Ông lão kia sợ hết hồn, thùng nước thiếu chút nữa rời tay, quay đầu thấy được Lâm Dạ, gặp hắn mặc dù áo quần có chút chật vật, nhưng mặt mũi thanh tú, an mặc đạo bảo, dơ bẩn điểm cũng là đạo bảo, khí chất bất phàm, chủ yếu là người tu tiên tự mang khí chẳng, vội vàng buông xuống thùng nước, có chút hoảng hốt địa không mình hành lễ, tiên sư. Tiểu lão nhi không biết tiên sư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Lâm Dạ khoát khoát tay, cố gắng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, tự nhận là lão nhân gia không cần đa lễ, không cần kinh hoàng. Ta là Thanh Huyền môn đệ tử, ở trong núi rèn luyện lúc bất hạnh lạc đường, lầm vào nơi đây. Xin hỏi lão nhân gia, nơi đây ra sao chỗ? Rời Thanh Huyền môn sơn môn có bao xa lộ trình? Ông lão vừa nghe là Thanh Huyền môn tiên sư, thái độ càng thêm cung kính, thậm chí mang theo vài phần kính sợ, trở về tiên sư vậy, nơi đây là Hắc Phong Sơn mạch chân núi phía đông, chúng ta nơi này gọi Bích Ba Hồ. Rời Thanh Huyền tiên môn. Nhưng xa dặm. Tiểu lão nhi lúc còn trẻ nghe đi ngang qua thương đội nói về, được một mực chạy hướng tây, vượt qua vài chục tòa núi lớn, còn phải xuyên qua một mảnh trướng khí tràn ngập khô cốt đầm lầy mới có thể trông thấy Thanh Huyền Tiên Sơn cái bóng. Người bình thường đi, sợ là nếu không ngủ không đừng chạy bên trên một lượng tháng đâu. Hắc Phong Sơn chân núi phía đông, rời tông môn xa như vậy. Lâm Dạ trong lòng thoát một cái, thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Cái này ngẫu nhiên truyền tống cũng quá không đáng tin cậy. Trực tiếp cấp hắn ném tới bản đồ đường chéo. Một lượng tháng. Lâm Dạ khẽ miệng co giật, cái này nếu là dựa vào hai chân đi trở về đi, đừng nói tông môn khảo hạch, sợ là đi tới nửa đường liền phải chết đói hoặc là bị yêu thú thêm đồ ăn. Lão nhân gia, trừ đi bộ, nhưng còn có những phương pháp khác có thể mau mau trở về. Thì như, phu cận có hay không phi hành pháp khí mướn, hoặc là truyền tống trận. Ông lão bị chọc cười, lộ ra thiếu cái răng cửa nụ cười, tiên sư nói bừa, bọn ta cái này thầm sơn cùng gốc, nào có cái gì phi hành pháp khí, truyền tống trận á trên trấn lớn nhất lao ra nhà, cũng mới nuôi thất ngựa thổ giảm. Lâm Dạ, được rồi, là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, ông lão giọng điệu chợt thay đổi, lòng tốt nhắc nhở, tiên sư nếu là vội vã trở về, hoặc giả có thể đi phía nam ngoài núi Phong Diệp trấn nhìn một chút. Trấn so bọn ta cái này lớn hơn nhiều lắm, có lúc sẽ có lui tới các nơi thương đội hoặc là giống như tiên sư như vậy tu sĩ đi ngang qua. Tiên sư thần thông quảng đại, hoặc giả có thể dựng cái xe tiện lợi, hoặc là hỏi thăm một chút có hay không gần đường tin tức. Phong Diệp trấn cách chỗ này không tính xa, theo phía nam đầu kia hốc núi mương đi thẳng, đại khái hơn nửa ngày cước trình đã đến. Phong Diệp trấn. Lâm Dạ nhớ kỹ cái tên này. Nơi có người liền dễ làm, dù sao cũng so ở rừng sâu núi thẳm trong làm dã nhân mạnh. Ít nhất có thể nghe ngóng đến tin tức xác thật, nói không chừng còn có thể tìm được trở về tông môn phương pháp. Đa tạ lão nhân gia chỉ điểm bến mê. Lâm Dạ từ xấu xí trong túi ra móc ra một khối sáng long lanh hạ phẩm linh thạch, đối phàm nhân mà nói, đây quả thực là trong truyền thuyết bảo bối, đưa cho ông lão, một chút tâm ý, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, xin hãy nhận lấy. Ông lão thấy được linh thạch, ánh mắt nhất thời trừng giống trung đồng, tay cũng run lên, liên tiếp quát tay, không được, không được, tiên sư, cái này quá quý trọng. Tiểu lão nhi liền chỉ con đường, làm không nổi, làm không nổi. Lão nhân gia không cần từ chối, với ta mà nói bất quá là một cái nhấc tay. Lâm Dạ cưỡng ép đem linh thạch nhét vào ông lão thô ráp trong tay. Xem ông lão kích động đến sắp lão lệ tung hoành dáng vẻ, trong lòng hắn cũng thực tế chút, xem ra thật là bình thường sân dân, không phải yêu quái. Lại hỏi Thanh đi Phong Diệp trấn cụ thể đường tắt cùng chú ý hạng mục sau, Lâm Dạ liền cáo từ rời đi. Hắn không có lập tức lên đường, mà là trước quay về trước cái đó ẩn nút thung lũng. Sắp trời đã tối, ban đêm lên đường quá nguy hiểm, hắn quyết định nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tinh xúc duệ. Buổi tối, gặm rắn cơm cấp lương khô, liền nước suối, vừa ăn một bên suy nghĩ, Trương Minh Trần Phong bọn họ bị chuyển tống đến chỗ nào? Có thể hay không cũng ở đây phụ cận? Vạn nhất ở Phong Diệp trấn đụng phải. Dùng mình một cái, vội vàng đem cái này điểm xấu ý niệm bỏ rơi. Sẽ không có xui xẻo như vậy chứ? Ngẫu nhiên truyền tống còn có thể truyền tới cùng nhau. Kia phải là bao lớn nghiệt duyên a. Ông trời già không thể chơi như vậy ta đi. Bất kể, trước khôi phục tốt, ngày mai đi Phong Diệp trấn nhìn một chút tình huống. Hy vọng có thể tìm được trở về tông môn phương pháp, hoặc là ít nhất tìm chỗ an toàn trước cầu một trận. Ai, lần này thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nguyệt Quang Thảo không có mò được, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ góp đi vào, cuối cùng bị ném tới cái này địa phương tất chim cũng không có. Chỗ tốt duy nhất chính là bỏ rơi Trương Mánh mấy cái kia ôn thần. Thôi, hao tài tiêu thai, người không có sao là tốt rồi. Lâm Dạ thở dài, cảm giác lần này ra cửa thật là lỗ sập máu. Hắn lấy ra khối kia dị xét loang lổ la bàn, xem phía trên mơ hồ vết khắc, không nhịn được dùng ngón tay búng một cái nó. Ông bạn già, lần sau thôi diễn thời điểm, có thể hay không cấp điểm càng đáng tin đề nghị. Tỷ như hôm nay đại hùng, không thích hợp ra cửa, nên ở nhà ngủ loại. Đừng có lại chỉnh loại này ngẫu nhiên truyền tống vui mừng, trái tim chịu không nổi a. La bàn im mắng, ở dưới ánh trăng hiện lên lạnh băng kim loại sáng bóng, giống như trước đây địa giả chết, phảng phất đang nói, thích dùng, không cần ăn, nói nhảm nhiều quá. Lâm Dạ lắc đầu một cái, đem cái này chơi cha đồ chơi nhét trở về trong ngực, che kín đạo bảo, tựa vào trên tảng đá, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Núi Lâm Dạ muộn hàng khí dần dần tràn ngập ra, xa xa chuyển tới không biết tên dã thú kêu gào. Ngày mai, Phong Diệp Trấn. Hy vọng là khởi đầu mới, mà không phải một cái khác hố đi. Chương 21, Phong Diệp Trấn. Ta xem là phiền toái chấn đi. Chương 21, Phong Diệp Trấn. Ta xem là phiền toái chấn đi. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lâm Dạ liền bị trong rừng díu ra díu dít tiếng chim hót đánh thức. Hắn xoa xoa tỉnh táo mắt ngáy ngủ, cảm giác cái mông còn có chút mơ hồ đau, ngày hôm qua hạ ngã thật là không nhẹ. Ai, tu tiên tu đến ngủ bãi cỏ, ta cũng là phần độc nhất. Hắn tự rễu bò dậy, vỗ một cái đạo bảo bên trên vụn cỏ cùng nước xương, liền nước suối bậy bạ rửa mặt, gặm hai cái cứng đến nỗi giống như đá lương khô, coi như là giải quyết bữa ăn sáng. Dựa theo ngày hôm qua lão nông chỉ đường, thi triển khinh thân thuật, hướng phía nam hốc núi mương lên đường. Dọc theo đường đi, vẫn vậy tuân theo cầu đạo chí cao chuẩn tắc, gặp rừng chớ nhập chỗ sâu, gặp nước chớ gần bên mở, gặp phải không nhận biết hoa hoa thảo thảo càng là đường vòng xa tám trượng. Như sợ không cẩn thận đạt phải cái gì ngàn năm nấm độc hoặc là thức tỉnh một vị ngủ say lão yêu quái. Bước vàng, nhất định phải bước vàng. Ai biết địa phương quỷ quái này có hay không cất giấu cái gì thích giả heo ăn thịt hổ biến thái đại lao. Một bên lẩm bẩm, một bên giống như làm tặc vậy ở trong rừng xuyên qua. Đi đại khái hơn nửa ngày, vượt qua cuối cùng một đạo sườn núi, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy dưới chân núi, một cái trong suốt sông ngòi quanh co mà qua, hai bên bờ sông là một mảnh quy mô không nhỏ trấn. Ngói xanh tường trắng nhà cửa san sát, trên đường phố kẻ đến người đi, xe ngựa trong vắt, thậm chí còn có thể thấy được một ít ăn mặc các loại đạo bào tu sĩ hôn tạp ở trong đám người, xa so với kia Bích Ba Hồ thôn nhỏ náo nhiệt gấp trăm lần. Trấn lối vào, đứng thẳng một tòa xưa cũ tấm bảng gỗ phượng, phía trên rồng bay phượng múa địa viết ba chữ to, Phong Diệp Trấn. Cuối cùng đến. Lâm Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác giống như là tìm được tổ chức. Nhưng hắn không có lập tức vào, mà là trước nút ở ngoài trấn một rừng cây nhỏ trong, tử tế quan sát. Trấn xem ra rất bình thường, khói lửa mười phần, không giống như là cái gì ma quật hoặc là yêu quái ổ, nhưng Lâm Dạ biết rõ, càng là xem ra bình thường địa phương, nước có thể càng sâu. Cẩn thận vận chuyển liễm tức thuật, đem tu vi vững vàng để ở luyện khí 4 tầng trung kỳ, không cao không thấp, đã không quá bắt mắt, cũng sẽ không để người cho là quá dễ ức hiếp. Lại chỉnh sửa một chút đạo bảo, tận lực để cho bản thân xem ra như cái bình thường, có chút lạc phách tán tu, mặc dù về bản chất là tông môn đệ tử, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, trang tán tu an toàn hơn. Ừm, nét mặt phải bình tĩnh, ánh mắt phải dẫn điểm lão tử thấy qua việc đời cảm giác tan thương, đi bộ muốn ổn, không thể hết nhìn đông tới nhìn tây như cái nhà quê. Lâm Dạ hướng về phía bờ sông chiếu một cái, điều chỉnh một cái nét mặt quản lý, lúc này mới hít sâu một hơi, xen lẫn trong nhập trấn trong dòng người, bước chân vào Phong Diệp trấn. Vừa vào trấn, tiếng ồn ào đập vào mặt. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng xe ngựa, hài đồng chơi đùa âm thanh. Các loại thanh âm hỗn tạp ở chung một chỗ, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Hai bên đường phố cửa hàng mọc như rừng, có bán bình thường tạp hóa, có bán gạo mặt tương cả mắm muối, có con trà, có quán rượu, thậm chí còn có mấy nhà treo thu mua dược liệu ra công pháp khí chiêu bài cửa hàng, rõ ràng là hướng ra tu sĩ. Lâm Dạ như cái mới vừa vào thành nông thôn tiểu tử, ngoài mặt mắt nhìn thẳng, kỳ thực nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Tu bảo lâu, tên rất khí phách, không biết đen không đen. Bách thảo đường, đặc biệt bán thuốc, có thể cân nhắc bổ sung điểm đan dược. Duyệt Lai khách sạn, danh tự này thật là người xuyên việt tất bị a. Một bên yên lặng ghi nhớ những cửa hàng này vị trí cùng chiêu bài, một bên lưu ý trên đường tu sĩ tu vi. Phần lớn đều là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tán tu, tình cờ có thể thấy được một lượng cái luyện khí hậu kỳ, trúc cơ kỳ thì một cái không thấy. Xem ra cái này Phong Diệp Chấn tu sĩ trình độ phổ biến không cao, tạm thời an toàn. Lâm Dạ trong lòng hơi thực tế một chút. Việc cần kiếp bây giờ là nghe ngóng tin tức cùng tìm địa phương đặt chân. Sơ một cái trong ngực còn dư lại không nhiều linh thạch, quyết định trước tìm tiện nghi một chút khách sạn ở, sau đó lại từ từ nghe ngóng trở về tông môn đường. Hướng nhà kia xem ra thông thường nhất, chiêu bài đều có chút rơi Sơn Việt Lai khách sạn đi tới. Mới vừa đi tới cửa khách sạn, còn không có bước vào, liền nghe đến bên cạnh trong ngõ hẻm chuyển tới một trận đè thấp tiếng cái vã. Vương Lão Ngũ, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bùi cây này ngưng huyết thảo là huynh đệ chúng ta xem trước bên trên. Đánh rắm. Rõ ràng là ta từ trong núi hai tới. Các ngươi nghĩ ép mua ép bán không được. Thử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ở nơi này Phong Diệp Trấn, chúng ta Hắc Hổ Bang coi trọng vật, còn không người dám nói không. Hắc Hổ Bang. Ép mua ép bán. Lâm Dạ bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cái này Phong Diệp Trấn cũng không yên ổn a, theo bản năng hướng trong ngõ hẻm liếc mắt một cái, chỉ thấy ba cái ăn mặc thống nhất màu đen áo ngắn, đầy mặt hình đục chẳng hán, đang vây quanh một cái run lẩy bẩy lão dược nông. Kia lão dược nông trong ngực ôm thật chặt một bụi màu đỏ thảo dược, chính là tu sĩ cấp thấp thường dùng ngưng huyết thảo. Phiền toái, Lâm Dạ trong lòng lập tức kéo còi báo động. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sớm ngọn. Làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhấc chân sẽ phải hướng trong khách sạn đi. Vậy mà, có lúc, phiền toái giống như thuốc cao dán, ngươi không tìm nó lệch tới tìm ngươi. Ba cái kia tráng hán trong, một cái khỏe mắt có sẹo đầu mục, tựa hồ chú ý tới cửa khách sạn ăn mặc đạo bào Lâm Dạ, ánh mắt sáng lên, đẩy ra lão dược nông, mang theo hai người thủ hạ liền bước qua tới, ngăn cản Lâm Dạ đường đi. Nha, vị đạo hữu này rất là lạ mặt ta. Lần đầu tiên tới Phong Diệp Trấn, mặt thẹo cười lạnh lùng đánh giá Lâm Dạ, ánh mắt ở hắn món đó dựa đến trắng bệnh đạo bào bên trên quét qua, mang theo vài phần dò xét cùng kinh miệt. Lâm Dạ trong lòng thầm mắng một tiếng xui xẻo, trên mặt lại lộ ra vừa đúng cảnh giác cùng một tia chân ướt chân giáo đến mờ mịt, mấy vị có chuyện. Mặt thẹo cười hắc hắc, không có việc lớn gì, chính là nhìn đạo hữu khí vũ bất phàm, nghị kết giao bằng hữu. Chúng ta là Hắc Hổ Bang, ở nơi này Phong Diệp Trấn, có chuyện gì, báo chúng ta Hắc Hổ Bang danh hiệu, dù tốt. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, bất quá mà, chân ướt chân giáo đến, có phải hay không nên bày tỏ một chút? Giao điểm bình an phí chúng ta bảo đảm ngươi ở trên trấn bình an. Bắt chẹn. Chân trốn bắt chẹn. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, quả nhiên là địa phương nhỏ côn đồ bài. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không muốn làm trái hờ mềm. Hơi thả ra một tia luyện khí 4 tầng trung kỳ linh lực ba động, giọng điệu bình thản, tại hạ chẳng qua là đi ngang qua, nghỉ chân đi liền, không làm phiền quý bang. Cảm nhận được Lâm Dạ tu vi, mặt theo ba người hơi biến sắc mặt, thu liễm mấy phần phách lối. Luyện khí 4 tầng trung kỳ, ở nơi này Phong Diệp Trấn cũng coi là thực lực không tệ, không phải bọn họ có thể tùy ý nắm. Mặt theo trong mắt xoay tròn, thay một bộ hòa khí sinh tài nét mặt, đạo hữu hiểu lầm, chúng ta cũng là có ý tốt. Nếu đạo hữu không có phương tiện, vậy coi như xong. Hắn dừng một chút, lại thấp giọng nói, bất quá đạo hữu mới tới, có thể không biết, cái này Phong Diệp Trấn gần đây không yên ổn, buổi tối tốt nhất đừng có chạy lung tung. Nhất là trấn đầu tây kia phiến bỏ hoang trại viện, rất tà môn, nghe nói náo quỷ, đã mất tích mấy người. Nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn Lâm Dạ một cái, mang theo thủ hạ hầm đi. Lâm Dạ xem bóng lưng của bọn họ, chân mày nhíu chặt hơn. Không yên ổn. Náo quỷ, mất tích. Cái này Phong Diệp Trấn, trái cây nhưng không cạn a. Ngẩng đầu nhìn Việt Lai khách sạn kia hơi lộ ra cũ kỹ chưa bài, lại nhìn một chút trên đường nhìn như bình tĩnh dòng người, đột nhiên cảm thấy cái này trấn nhỏ ánh nắng đều mang điểm khí tức ấm lãnh. Xem ra, nghĩ an an ổn ổn cầu mấy ngày, cũng không dễ dàng như vậy a. Phong Diệp Trấn, ta xem là phiền toái chân mới đúng chứ. Chương 22, ở trọ. Tới trước cái bối cảnh điều tra. Chương 22, ở trọ. Tới trước cái bối cảnh điều tra. Xem Hắc Hổ Bang ba cái kia côn đồ biến mất ở góc đường, Lâm Dạ bĩu môi, cắt, luyện khí 3 tầng cũng không tới rất rưỡi, cũng dám tới thu bảo hộ phí. Nếu không phải ca nắm giữ kín tiếng nguyên tắc làm người, trong giây phút dạy các ngươi lần nữa đầu thai. Bất quá, mặt theo cuối cùng câu kia nháo quỷ cảnh cáo, ngược lại để Lâm Dạ trong lòng có chút lẩm bẩm. Nháo quỷ? Tu tiên giới còn có quỷ? Không đều là cái gì tàn hồn, oan linh, hoặc là ma đạo tu sĩ giở trò quỷ sao? Sơ một cái cảm, bất quá, vạn nhất thật có cái gì đồ không sạch sẽ, ta cái này thân thể nhỏ bé nhưng không qua nổi hù dọa. Vững vàng lý do, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa treo lên hiền lành vô hại đủ cười, cất bước đi vào Duyệt Lai khách sạn. Sảnh khách sạn không tính lớn, bày mấy tờ cũ cái bàn, phía sau quầy ngồi một cái đang ngủ gà ngủ gật mập trưởng quỹ, đầu từng điểm, nước miếng cũng mau chạy tới sổ sách bên trên. Trưởng quỹ, ở trọ. Lâm Dạ gõ một cái quầy. Mập trưởng quỹ giật mình một cái tỉnh lại, thấy được Lâm Dạ ăn mặc đạo bào, lập tức chất lên chuyên nghiệp tính nụ cười, ai đù, tiên sư Quang Lâm. Không có từ xa tiếp đón. Ở trọ đúng không? Phòng trên một ngày một khối hạ phẩm linh thạch, bình thường phòng trọ một ngày 50 linh châu. Rót, một linh thạch 100 linh châu, thật đen. Lâm Dạ trong lòng rủa xả, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tới giữa bình thường phòng trọ đi, trước ở 3 ngày. Móc ra một khối bán linh đá, một khối chỉnh thêm 50 linh châu, đưa tới. Đau lòng a, nhưng không có biện pháp, chân đứt chân rào đến, không thể quá hàn toan. Mập trưởng quý cười híp mắt thu tiền, đưa tới một thanh mang theo số phòng tấm bảng gỗ, địa chữ số 3 phòng, thang lầu bên tay trái tận cùng bên trong một gian. Tiên sư cần nước nóng hoặc là thức ăn vậy, phân phó một tiếng là được. Lâm Dạ nhận lấy tấm bảng gỗ, làm bộ như tùy ý hỏi, "Trưởng quý, ta vừa tới trên trấn, nghe nói đầu tây bên kia không yên ổn, buổi tối không thể chạy loạn." Mập trưởng quỹ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cương một cái, ánh mắt có chút lấp lóe, hạ thấp giọng, tiên sư cũng nghe nói.
Ai, cũng không phải sao.
Đầu tây kia phiến lao chạch, rất tà môn. Buổi tối thường nghe được nữ nhân khóc, còn có bóng đen lúc la lúc lắc. Hồi trước có mấy cái không tin tà thợ săn buổi tối chạy đi bắt quỷ, kết quả cũng nữa không có trở lại. Trấn thủ đại nhân phái người đi điều tra, cũng không có tra ra cái nguyên do, bây giờ buổi tối cũng không ai dám đến gần bên kia. Lâm Dạ trong lòng trầm xuống, xem ra không phải đồn vô căn cứ a. Tiếp tục khách sáo, quỷ quái như thế, không là có cái gì ma tu hoặc là yêu thú quấy phá đi. Mập trưởng quỹ lắc đầu một cái, ai biết được. Ngược lại bây giờ khi trời tối, đại gia liền cũng tránh về nhà. Tiên sư ngài buổi tối cũng tuyệt đối đừng tò mò hướng bên kia gót. Đang ở khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, an toàn trên hết. An toàn trên hết lời này sâu tâm ta. Lâm Dạ gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Hắn cầm tấm bảng gỗ, hướng thang lầu đi tới. Phòng trọ rất nhỏ, trừ một cái giường, một cái bàn, một cái băng ghế, liền không có đường, nhưng coi như sạch sẽ. Lâm Dạ đóng kín cửa, chen vào chốt cửa, thứ nhất sự kiện chính là kiểm tra cửa sổ cùng vách tường, xác nhận không có giòm ngó lộ hoặc là thầm nói, tiểu thuyết nhìn nhiều hậu di chứng. Ừm, tạm thời an toàn. Thở phào nhẹ nhõm, ở trên giường ngồi xuống. Tình huống bây giờ rõ ràng, thứ một, Hắc Hổ Bang là địa đầu xà, hơi nhỏ phiền toái, nhưng tạm thời chọc không tới trên đầu mình. Thứ nhì, chấn đầu tây xác thực có quỷ dị, nguy hiểm hệ số không biết. Thứ ba, việc cần kíp bây giờ là nghe ngóng trở về tông môn đường, sau đó mau chóng rời đi đất thị phi này. Tình báo, ta cần tình báo. Lâm Dạ sờ còn dư lại không nhiều linh thạch, bắt đầu tính toán. Sảnh khách sạn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, là nghe ngóng tin tức địa phương tốt, nhưng cũng dễ dàng gây cho người chú ý những thứ kia độc quyền bán hàng tu sĩ làm ăn cửa hàng, tỉ như Bách Thảo Đường tụ bảo lâu tin tức có thể linh thông hơn, nhưng tiêu phí cũng cao. Có. Lâm Dạ trong mắt xoay tròn, nghĩ đến một cái tiết kiệm tiền lại hiệu suất cao biện pháp, đi quán trà. Tiếp trước xem tiểu thuyết, quán trà quán rượu vĩnh viễn là nghe ngóng tin tức hoàng kim bảo địa. Hoa ít nhất tiền, điểm ấm tiện nghi nhất trà, nghe nhiều nhất bắt quái. Nói làm liền làm. Lâm Dạ nghỉ ngơi chốc lát, liền đứng dậy xuống lầu, đi tới đại đường. Lúc này đã là trạm vào tối, trong đại đường ngồi mấy bàn người, có hành hương, có dân chấn, cũng có hai cái thoạt nhìn như là tán tu hán tử, đang vừa uống rượu bên khoác lác. Lâm Dạ tìm cái tầm thường góc ngồi xuống, chào hỏi tiểu nhị, tới ấm tiện nghi nhất thanh tâm trà. Tiểu nhị ứng tiếng mà đi. Lâm Dạ thì bình hai, bắt đầu bắt trong không khí tin tức mạnh vụn. Nghe nói Hắc Hổ Bang gần đây lại cùng Mãnh Hổ Bang làm một chiếc, vì thành đông nhà kia sòng bạc số lượng. Vương Quả Phụ nhà gà tối hôm qua lại bị vỏ vàng ngậm đi hai con. Mấy ngày nữa Phong Diệp Cốc chợ phiên muốn mở, đến lúc đó khẳng định náo nhiệt. Đầu tây địa phương quỷ quái kia, tối hôm qua lại mẹ nó bước lên lục quang. Hù chết cá nhân. Tin tức tạp nhạp, nhưng Lâm Dạ bén nhạy bắt được mấy cái từ mấu chốt, Hắc Hổ Bang, địa đầu xà một trong, có đối đầu, Phong Diệp Cốc chợ phiên, có thể có cơ hội, đầu tây nhà ma, sát thực quỷ dị, còn bước lên lục quang. Lúc này, bên cạnh bàn kia hai cái tán tu đối thoại đưa tới chú ý của hắn. Trương Minh, ngươi nói lần này Phong Diệp Cốc chợ phiên, Thanh Huyền Môn sẽ có người tới sao? Khó nói, Thanh Huyền Môn cách đây quá xa. Bất quá mỗi lần chợ phiên, luôn có chút lớn tông môn đệ tử cấp thấp chạy tới tìm vòi vật, thử vận khí một chút. Ai, nếu có thể móc được Thanh Huyền Môn xuôi gió thuyền bay liền tốt, tránh khỏi lão tử chạy chân gãy. Người đi mà nằm mơ hả? Những thứ kia thuyền bay đều là cấp nội môn đệ tử hoặc là có quan hệ hộ kinh doanh chuẩn bị, kia đến phiên chúng ta những tán tu này. Thanh Huyền Môn, thuyền bay. Lâm Dạ ánh mắt nhất thời sáng, có cửa. Nếu như có thể móc được Thanh Huyền Môn thuyền bay, kia trở về tông môn liền nhẹ nhõm thêm khoái trá. Mấu chốt là thế nào móc được? Đang suy nghĩ, có phải hay không tiến tới dựng cái ngượng ngập, thỉnh giáo một chút như thế nào ưu nhã cọ tông môn thuyền bay lúc, cửa khách sạn đột nhiên chuyển tới một trận ồn ào. Chỉ thấy mấy người mặc thống nhất trang phục màu xanh, hông đeo trường kiếm người tuổi trẻ đi vào, người người vẻ mặt tiêu căng, khí tức bất phàm, cầm đầu thiếu niên càng là có luyện khí tầng 5 hậu kỳ tu vi. Bọn họ quần áo ống tay áo bên trên, cũng đeo một tòa mây mù lượn quanh ngọn núi lộ án. Lưu Vân Kiếm Tông. Bên cạnh có thực khách thấp giọng kêu lên. Lâm Dạ trong lòng cũng là động một cái, Lưu Vân Kiếm Tông. Hình như là Thanh Huyền Môn phụ cận một cái không lớn không nhỏ tông môn. Bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Chỉ thấy kia Lưu Vân Kiếm Tông thiếu niên cầm đầu, ánh mắt quét qua đại đường, cuối cùng rơi vào Lâm Dạ. Bên cạnh bàn kia hai cái tán tu trên người, lạnh lùng mở miệng nói, hai người ngươi, thế nhưng là ba ngày trước ở Lạc Hà pha hái xích dương thảo người. Kia hai cái tán tu sắc mặt nhất thời đại biến. Lâm Dạ trong lòng thoát một cái, á đủ. An dưa cũng có thể đụng phải trả thù. Vững vàng lý do, rút lui. Lập tức cúi đầu, làm bộ uống trà, trong lòng mặc niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta chính là cái người qua đường giáp. Đồng thời, lòng bàn chân đã bắt đầu lặng lẽ vận chuyển thanh phong bộ, chuẩn bị tình huống không đúng, lập tức chạy ra. Cái này Phong Diệp Trấn, quả nhiên là phiền phức bát tử. An trẻ cũng có thể đụng phải giang hồ ân oán. Chương 23, An Dưa ăn được nhà mình. Lưu Vân Kiếm Tông là bảy hành tây tinh. Chương 23, An Dưa ăn được nhà mình. Lưu Vân Kiếm Tông là bảy hành tây tinh. Hai người ngươi, thế nhưng là ba ngày trước ở Lạc Hà pha hái xích dương thảo người. Lưu Vân Kiếm Tông kia thiếu niên cầm đầu thanh âm lạnh đến giống như mới từ trong hầm băng mò đi ra cục sắt, ánh mắt sắc bén cân đao tựa như quét ở người trên mặt làm đau. Phía sau hắn mấy cái kia đồng môn cũng người người tay đè chuôi kiếm, giống như một đám tùy thời muốn nhào lên cắn người chó dữ. Toàn bộ sảnh khách sạn nhiệt độ bá một cái liền hạ xuống băng điểm, liền phía sau quầy kia mập trưởng quỹ trên trán mồ hôi hột cũng trong nháy mắt đông lạnh thành của băng. Á đủ. Hiện trường truyền hình trực tiếp cỡ lớn trả thù tiết mục. Lâm Dạ trong lòng kêu rên một tiếng, đầu hận không được tại chỗ rúc vào trong lỗ cổ. An dưa mà thôi, thế nào còn đuổi kịp VIP chuyên hưởng kịch tình. Lưu Vân Kiếm Tông ghê gớm a. Áo xanh phục ăn mặc thật chỉnh tề, nhìn từ xa cân một hàng như nước trong veo hành tây thành tinh tựa như. Một bên điên cuồng rủa xả, một bên đem liễm tức thuật vận chuyển tới đăng phong tạo cực, cố gắng để cho bản thân xem ra như cái bị sợ mất mật, chỉ có luyện khí 3 tầng tôm nhỏ gạo, tồn tại cảm thấp đủ cho hận không được cân bối cảnh tưởng hòa làm một thể. Lòng bàn chân thanh phong bộ càng là ngầm xoa xoa địa chứa đầy lực, tuy thời chuẩn bị diễn ra đánh bài chuẩn, Lưu Chi đại cắt tuyệt chiêu. Bị câu hỏi kia hai cái tán tu, mặt bá một cái được không cân mới từ mặt trong bạc mò đi ra vậy, bắp chân run cân run rẩy tựa như, há miệng run rẩy đứng lên, cái này, vị sư huynh này, to như trời hiểu lầm a. Chúng ta mấy ngày nay đều ở đây trên trấn làm thuê ngắn hạn, liền trấn cũng không có ra khỏi, nào dám đi Lạc Hà pha cái loại địa phương đó a. Thanh em run cũng mau hát ra tiếng run. Kỹ năng diễn xuất sốc nổi, đánh ra kém. Lâm Dạ âm thầm phê bình, nhìn một cái chính là trong lòng có quỷ, cái này hoảng vùng đến nỗi ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không đạt được. Hừ. Lưu Vân Kiếm Tông thiếu niên từ trong lỗ mũi nặn ra hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin bộ này giải thích, có người tận mắt nhìn thấy các ngươi lén lén lút lút từ Lạc Hà pha đi ra. Thứ thời, đem xích dương thảo giao ra đây, tự đoạn một cánh tay, chuyện này liền coi như bỏ qua. Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, bên hông chuôi này xem ra liền giá cả không nhỏ, trưởng kiếm ông một tiếng tự động ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lóe lóe, đằng đằng sát khí, trên lưỡi kiếm còn mơ hồ có khí lưu vàng quanh, nhìn một cái chính là hàng cao cấp. Á đủ, như vậy hung ác, trực tiếp muôn cánh tay, hay là tự đoạn. Lâm Dạ nghe mí mắt nhảy loạn, thiếu chút nữa nhịn không được cho mình cánh tay cũng tới một cái nhìn một chút có đau hay không. Xích Dương Thảo, nghe ra giống như là hỏa thuộc tính hàng thông thường a. Đáng giá hưng sư động chúng như vậy, cân cấp các ngươi tông môn chí bảo tựa như, chẳng lẽ là cái gì biến dị chủng loại? Hoặc là, đám này hành tây tinh chính là muốn tìm lý do ức hiếp tán tu. Lén lén dùng khỏe mắt liếc qua quét xuống, phát hiện kia hai cái tán tu trong ngực quả nhiên căng phồng, ẩn dấu vật hình dáng còn rất quy tắc, không giống như là cái gì đồ linh tinh. Được, xem ra là thật dưa, không phải ăn bạn. Cái này dưa bảo đẳng quen. Mắt thấy xung đột sẽ phải từ miệng thủy chiến thăng cấp làm toàn vũ hành, khách sạn mập trưởng quỹ sắp khóc cha gọi mẹ, liên tiếp chắp tay, trên mặt thịt mỡ run giống như thạch, các vị tiên sư, các vị gia, tốt bụng một lần. Cửa hàng nhỏ buôn bán nhỏ, không qua nổi các vị đại thần dạy vỏ a. Bàn này mặt ghế băng ghế đều là mới đổi. Muốn đánh muốn giết, có thể hay không rời bước bên ngoài, rộng rãi, thoải mái. Lưu Vân Kiếm Tông thiếu niên liền mí mắt đều chẳng muốn mang một cái, trực tiếp coi hắn là thành không khí, từng bước áp sát, khí thế ép tới kia hai cái tán tu cũng mau không thở nổi. Ở nơi này Dương Cung Tuất Kiếm, mắt thấy là phải máu phun ra năm bước, chủ yếu là tán tu máu, thời khắc mấu chốt. Khách sạn lầu 2 đột nhiên truyền tới một lời biếng, còn mang theo đốt lên sảng khí thanh âm, cân trước mắt cái này không khí khẩn trương không hợp nhau, ồn ào gì thế? Dịu ra dịu dít, còn có để cho người ta ngủ hay không? Có hay không điểm lòng công đức? Đám người đồng loạt nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc dùng gió, phản phất mới từ dưa tiệu muối trong vạc mò đi ra đà bảo, tóc loạn như bị 18 cấp bao trà đạp qua ổ gà, hai mắt lim dim phản phất một giây kế tiếp là có thể đứng ngủ trẻ tuổi đạo sĩ, đang không có xương tựa như dựa ở trên lan can, một bên ngáp một bên móc lỗ thai. Đạo sĩ kia xem ra dơ giấy được có thể trồng ra năm tới, tu vi. Ừm. Lại có điểm để cho người nhìn không thấu. Cảm giác giống như là luyện khí tầng 4-5 dáng vẻ, nhưng lại loáng thoáng giống như không chỉ, khí tức phiêu hốt giống lúc nào cũng có thể sẽ diều đứt dây. Nhà a. Nửa đường tuân ra cái chỉnh cắn kim. Cái này hình thủ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tận thế cao nhân, phiên bản ăn mày. Hay là đặc biệt tới buồn cười. Lâm Dạ nhất thời tinh thần tỉnh táo, an dưa chi hồn cháy rừng rực. Cái này bức giả bộ, nhìn như tùy ý, kỳ thực phong tao a. Lưu Vân Kiếm Tông thiếu niên chân mày vận thành cái mắc nhíu, hiển nhiên không nhận biết nhân vật như thế, nhưng nhìn đối phương bộ kia trời sập xuống cũng đừng nhao nhao ta ngủ bình tĩnh sức lực, trong lòng cũng có chút bồn chồn, không dám lập tức phát tác, chẳng qua là lạnh giọng quát lên, Lưu Vân Kiếm Tông ở chỗ này làm việc, những người không có nhiệm vụ mau lui ra. Tránh cho ngộ thương. Kia giơ giấy đạo sĩ móc lỗ hai ngón tay dừng một chút, đem đầu ngón tay về điểm kia vật thể không rõ bắn bay, sau đó chậm rãi liếc về bên dưới một cái, giọng điệu mang theo điểm trên ngay, Lưu Vân Kiếm Tông. Cái thứ gì chứ? Chưa từng nghe qua. Ở nơi này phong diệp trấn, là dòng ngươi được cấp đạo gia của lại, là hổ ngươi được cấp đạo gia đang nằm. Muốn đánh nhau, cút ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này ảnh hưởng đạo gia ta thanh tu, làm trễ mãi mỹ dung cảm giác, các ngươi thường nổi sao? Lời nói này, được kêu là một cái phách lối, được kêu là một cái không nể mặt. Lưu Vân Kiếm Tông mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên theo chân bọn họ quần áo một cái sắc nhi, xanh mét. Nhất là kia thiếu niên cầm đầu, dẫn đến cái chán gân xanh cũng nhảy dựng lên, tay đè ở trên chuôi kiếm, bóp đốt ngón tay trắng bệnh, tựa hồ một giây kế tiếp vừa muốn rút kiếm chém người, nhưng lại gắt gao nhịn được, hiển nhiên đối đạo sĩ kia sâu cạn cực kỳ kiêng kỵ. Lưu bức phổ kéo này a. Lâm Dạ trong lòng cấp đạo sĩ kia điên cuồng đánh cồn. Cái này bức trang, sấm nổ giữa trời quang. Trang ở vô hình, chí mạng nhất. Ta cấp 82 phần, còn lại lấy 666 hình thức rồi. Đang ở lực chú ý của mọi người đều bị cái này đột nhiên nô ra giơ giấy đạo sĩ vững vàng hấp dẫn, Lưu Vân Kiếm Tông người tiến thoái lưỡng nan lúc. Kia hai cái bị buộc đến góc tường tán tu nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng cơ hội. Một người trong đó đột nhiên phát lực, xoạt một tiếng đem trước mặt cái bàn hung hăng bén hướng Lưu Vân Kiếm Tông người. Tên còn lại thì đồng thời xoay người, giống như con thỏ con bị giật mình vậy, liều mạng hướng khách sạn cửa sau phương hướng chạy trốn. Muốn chạy, muốn chết. Lưu Vân Kiếm Tông thiếu niên gầm lên một tiếng, né người né tránh bay tới cái bàn, dẫn người liền phải đuổi tới đi. Trong lúc nhất thời, trong đại đường náo loạn, bàn ghế ngã lật, ly bàn tiếng vỡ vụn, tiếng mắng chửi, tiếng kinh hô vang lên liên miên. Mập trưởng quỹ tiếng kêu khóc rất là vượt trội, ta lê hoa cái bàn gỗ a, vừa mua a, cơ hội tốt, lúc này không trượt, chờ đến khi nào? Lâm Dạ xem thời cơ cực nhanh, giống như con cá chạy vậy, xích lưu một cái liền từ góc tuần ra, thừa dịp hỗn loạn, túi đầu mèo eo, xen lẫn trong mấy cái thất kinh chạy ra ngoài trong thực khách giữa, như một làn khói nhi địa chui ra khách sạn cổng, cũng không quay đầu lại đâm vào bên ngoài dòng người nốn nháo rộn ràng trong. Mẹ, thù chết cha. An Dưa thiếu chút nữa bị làm thành đồng bọn chặt. Chạy ra thật xa, mới lòng vẫn còn sợ hãi vô một cái ngực, cảm giác trái tim vẫn còn ở bịch bịch nảy loạn. Cái này duyệt lai khách sạn phong thủy không được, tuyệt đối là phong thủy không được. Khát ta, không thể lại ở. Ở trên đường như cái không có đầu con rồi tựa như túi tầm vài vòng, xác nhận không ai theo dõi sau, mới ở một cái càng vắng vẻ, càng tầm thường trong hẻm nhỏ, tìm được một cái chiêu bài cũng mau rất xuống khách sạn nhỏ, tên cũng rất cắt lợi, gọi Bình An Lữ Quán. Bình An Lữ Quán, nghe ra cũng rất có cảm giác an toàn, liền nơi này. Lâm Dạ quả quyết vào ở, lần này hắn học tinh, chỉ cần giữ tiện nghi nhất, cửa sổ hướng về phía hậu viện bất tường, tuyệt đối không chạy được tặng, căn phòng. Dàn xếp lại sau, Lâm Dạ sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ chính sự. Lưu Vân Kiếm Tông đám này hành tây tinh xuất hiện, mặc dù là cái ngoại ý muốn kinh sợ, nhưng cũng cho hắn một cái nhắc nhở, cái này phong diệp trấn, nước rất đục à, liền loại này tông môn đệ tử cũng chạy tới chỗ lẫn. Nếu Lưu Vân Kiếm Tông người có thể tới, vậy nói rõ chỗ này cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với đời. Thanh Huyền môn cách là xa, nhưng nói không chừng cũng có đệ tử sẽ đến loại này chợ phiên tìm tòi đồ đâu. Ánh mắt hắn dần dần sáng lên. Cái đó phong diệp cốc chợ phiên, nghe ra giống như là cái tu sĩ tụ tập cỡ lớn hoạt động, nói không chừng chính là cái cơ hội tuyệt hảo. Đối, mục tiêu rõ ràng, đi ngay chợ phiên cắm chốt. Nói không chừng là có thể ngồi xổm trở về tông môn quá giang xe. Ách, xuôi gió thuyền. Quyết định chủ ý, Lâm Dạ quyết định sáng mai đi ngay nghe ngóng chợ phiên vị trí cụ thể, mở ra thời gian, cùng với có hay không Thanh Huyền môn tương quan tin tức. Về phần tối nay, cậu tự quyết nhất định phải quán triệt rốt cuộc. Thật sớm đóng kỹ các cửa, lật đi lật lại kiểm tra 3 lần chốt cửa, vẫn còn ở cửa gắn điểm hương cho, tâm lý tác dụng, sau đó mới bỏ lên giường, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Cái gì đầu tây nhà ma nháo quỷ, cái gì Lưu Vân Kiếm Tông chém người, cũng cân lão tử không có sao. Chơi sập xuống ta cũng phải trước tu luyện. Thực lực mới là đạo lý chắc chắn. Vậy mà, hắn mới vừa điều chỉnh tốt hô hấp, linh lực còn không có vận chuyển một cái tiểu chu thiên, trong lực cái đó tú thực la bàn, lại nữa rồi không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng chấn động một cái. Lần này chấn cảm so trước đó cũng sáng rõ điểm. Một cố yếu ớt nhưng dị thường rõ ràng ý niệm, cơn cái nhỏ kim tựa như ghim vào đầu góc của hắn. Tích tích. Kiểm tra đến đặc thù sóng năng lượng động. Nguồn gốc, chân tây phương hướng. Cùng ký chủ mang theo bí khố lệnh bài khí tức sinh ra yếu ớt của mình. Xì xì. Tín hiệu không ổn định. Đề nghị, tiến về dò xét. Có thể tồn tại cùng bí khố tương quan mấu chốt đầu mối. Nghiêm trọng cảnh cáo, nên khu vực trường năng lượng cực độ hỗn loạn, kèm thêm mãnh liệt mặt trái tinh thần quá nhiều, nguy hiểm cấp bậc cao. Tái diễn, nguy hiểm cấp bậc cao. Xì xì. Lâm Dạ mãnh mở mắt, mặt ngươi con mẹ nó đang đùa ta nét mặt. Gì món đồ chơi? Đầu tây nhà ma. Cơn ta kêu bảo bối lệnh bài có liên quan. Không phải đâu sếp. Ta chỉ muốn yên lặng tu cái tiên, làm cái không tranh quyền thế mỹ nam tử, thế nào phiền toái còn mang gì DS tự động dẫn đường tình chuẩn triển khai a. Cái này máy mô phỏng là theo ta có cửu án đi. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trấn tây phương hướng một mảnh đen nhánh, liền chút đèn cũng không có, y mắng, ngược lại càng lộ ra quỷ dị. Trong đầu không tự chủ được bắt đầu suy diễn các loại mặt xanh manh vàng, bạch đi tung bay, tóc dài che mặt kinh điển phim kinh dị ông tính. Đi. Nguy hiểm cấp bậc cao. Máy mô phỏng cũng màu đỏ tỏ thêm cảnh cáo. Đêm hôm khuya khoắt đi nhà mà thám hiểm. Cái này kịch tình cũng quá cũ mềm đi. Hơn nữa 80-90 được dựng chút vật gì đi bảo. Không đi. Vạn nhất là thật đây này. Vạn nhất bị kia trạch dưới đáy thật chôn bí khố chìa khóa mảnh vụn hoặc là bản đồ kho báu đâu. Bỏ lỡ thôn này, coi như không có cái tiệm này. Đến lúc đó khóc cũng không tìm tới giọng. Chơi cha a. Cái này con mẹ nó là lựa chọn sao? Đây rõ ràng là dân mạng đề. Lâm Dạ thống khổ ôm lấy đầu, ở trên giường lăn qua lộn lại. Vững vàng cầu đạo niềm tin cuộc đời, đang gặp gỡ trước giờ chưa từng có nghiêm nghị khiêu chiến. Đi hay là không đi? Đây là một vấn đề.